Chương 330, cầm tới mạng lưới bản quyền chương 330, cầm tới mạng lưới bản quyền Trần Nghi Dương nhìn kỹ đạo diễn lấy tới kịch bản về sau, nghĩ thầm cái này đạo diễn là thực sự có ý tưởng a, cũng liền người Pháp mới có thể chụp đi ra như thế tới một mức độ nào đó rất đại khí điện ảnh. Bốn cái nữ nhi toàn bộ gả cho bốn cái khác biệt văn hóa người ngoại quốc, loại này nội dung suy nghĩ một chút liền dễ dàng bị người ác ý giải độc. Đây nếu là đặt ở quốc gia khác, dám chụp loại điện ảnh này, sợ không phải không kịp chiếu lên đạo diễn lao ra đều sẽ bị người cho xem bằng. Điện ảnh tổng giá thành tại 900 vạn đâu tả hữu, bây giờ còn thiếu ước chừng 400 vạn đâu. Tiêu Phục Long cùng Trần Nghi Dương nói tới điện ảnh chi phí. Trần Nghi Dương trước khi đến tra xét một chút châu Âu điện ảnh bình quân quay chụp chi phí. Căn cứ vào đối phương kịch bản, Trần Nghi Dương tự mình tính rồi một lần, cảm thấy cái này chi phí không sai biệt lắm. Mặc dù đây là một bộ kịch bản đô thị phiến, toàn bộ phiến cũng không có cảnh tượng hoành tráng. Nhưng mà châu Âu bản thổ chụp điện ảnh chi phí chính là cao như vậy. Ngoại trừ nhân công chi phí, còn rất nhiều ẩn hình chi phí, đủ loại hiệp hội tổ chức, cơ quan đều cần từng cái thu xếp giải quyết. Vậy ngươi phòng bán vé mong đợi có thể có bao nhiêu? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Khoảng 50 triệu đô la Mỹ à, nếu như có thể có cái thành tích này, cái kia không chỉ có thể hồi vốn, còn có thể kiếm một khoản nhỏ. Tiêu Phục Long vô cùng lạc quan dự tính chính mình quay chụp vé xem phim phòng. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì đối mặt Trần Nghi Dương cái này tiềm tàng người đầu tư, không thể không đem thành tích thổi đến cao một chút, bằng không thì Trần Nghi Dương làm sao lại bỏ tiền. Nếu như ngươi quay chụp bộ phim này xem phim đợt người có thể đi vào Pháp quốc bản thổ điện ảnh lịch sử trước 10 mà nói, có thể có bao nhiêu phòng bán vé? Trần Nghi Dương ở trong lòng yên lặng tính toán một phen sau đó mở miệng hỏi thăm. Ta, Pháp quốc bản thổ điện ảnh xem phim đợt người trước 10. Tiêu Phục Long nghe Trần Nghi Dương lời nói, luôn cảm giác Trần Nghi Dương đang mở trò đùa. Bởi vì Pháp quốc bản thổ điện ảnh thành tích tốt nhất cái kia mấy bộ điện ảnh cũng là Euro sinh ra trước đó quay chụp, tự nhiên không có cách nào so phòng bán vé, cho nên bình thường đều là dựa theo xem phim đợt người tới tính toán xếp hạng. Nhưng mà Tiêu Phục Long như thế nào cũng sẽ không cho là mình quay chụp điện ảnh có thể đi vào Pháp quốc bản thổ điện ảnh xem phim đợt người bảng danh sách trước 10. Hắn luôn cảm giác Trần Nghi Dương là đang cố ý rêu cợt chính mình. Nhưng đối mặt Trần Nghi Dương cái này tiềm ẩn người đầu tư, hắn vẫn là thành thành thật thật tính toán một phen nói, cái kia đại khái tại Pháp quốc bản thổ sẽ có ước chừng một ước Euro xung quanh phòng bán vé thành tích. Chẳng qua nếu như thật sự có cái này phòng bán vé thành tích, vậy ta điện ảnh tại châu Âu quốc gia khác phòng bán vé thành tích chắc cũng sẽ không tệ, tổng cộng cộng lại có thể có 150 triệu Âu. Bởi vì Tiêu Phục Long bộ phim này là nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo để cử đầu tư, cho nên Trần Nghi Dương cho rằng bộ phim này tại xem phim về số người khả năng cao là có thể xếp vào Pháp quốc bản thổ điện ảnh lịch sử trước 10. Nhưng là không nghĩ đến cao như vậy xếp hạng, cuối cùng cũng liền 150 triệu Euro phòng bán vé. Bất quá cân nhắc đến châu Âu điện ảnh thị trường bản thân lại linh lại nát, hơn nữa quy mô còn nhỏ, cái thành tích này cũng là coi như có thể. Pháp quốc điện ảnh thị trường xem như châu Âu bên trong lớn nhất. Nhưng mà Pháp quốc điện ảnh thị trường mấy năm này tình huống tốt nhất cũng bất quá 14 ức USD một năm. Mà so sánh phía dưới, USA một năm điện ảnh thị trường phòng bán vé có 118 ức USD đương nhiên, Pháp quốc cũng chỉ là châu Âu một bộ phận. Nhưng mà còn lại mấy cái châu Âu vé xem phim thương trong đại quốc, nước Đức 159.6 ức USD, Italy 6.3 ức USD, đều phòng bán vé không cao. Đương nhiên, ngoại trừ mấy cái này chủ yếu trong đại quốc, châu Âu còn có một cặp tiểu quốc gia, nhưng vấn đề là điện ảnh tại những này tiểu quốc gia bên trong chiếu lên, đoán chừng thu nhập của phòng vé liên doanh tiêu cùng phiên dịch chi phí đều không thu về được. 400 vạn đâu đầu tư ta có thể ra, nhưng ta không cần phòng bán vé chia hoa hồng. Trần Nghi Dương nghĩ, cảm thấy 400 vạn đâu ném xuống, nếu như chỉ lấy hoa hồng, không chỉ có muốn lấy được tiền cần chờ 1, 2 năm, hơn nữa lợi tức cũng không tính quá lớn. Thế là hắn hướng về phía Tiêu Phục Long nói, ta muốn bộ phim này toàn cầu mạng lưới bản quyền, nếu như điện ảnh sau này có phần tiếp theo bản quyền tại ngang nhau giá cả phía dưới, ta cũng được hưởng quyền mua ưu tiên. Lưu truyền thông thời đại, một bộ phòng bán vé trừ phi siêu cấp đại nổi điện ảnh, có giá trị nhất cũng không phải là điểm này thu nhập của phòng vé, mà là mạng lưới bản quyền. Nếu như bộ phim này tại toàn thế giới phạm vi đều có danh khí, như vậy chỉ là trao quyền cho lại không phải dạng này quốc tế lưu truyền thông phát ra bình đại, hàng năm đều có thể có một bút không tệ bản quyền thu vào. Ngài quả thực là cứu vớt thiên sứ của ta. Tiêu Phục Long nghe được Trần Nghi Dương lời nói về sau, con mắt đều trừng lớn. Lúc trước hắn một mực phát sầu, nếu như Trần Nghi Dương nguyện ý đầu tư, như vậy nên nói như thế nào phục Trần Nghi Dương giới thiệu hơi thấp thu nhập của phòng vé chia. Bởi vì bộ phim này phần lớn thu nhập của phòng vé chia phía trước đã bị hắn hứa hẹn cho hắn phía đầu tư, bây giờ mặc dù điện ảnh thiếu tiền khó sinh, nhưng mà những cái kia phía đầu tư không nhất định nguyện ý giảm bớt chính mình chia tỷ lệ. Kết quả bây giờ Trần Nghi Dương cứ nhưng nói không có ý định muốn phòng bán vé chia. Đến nỗi mạng lưới phát ra bản quyền, hắn cũng biết cái đồ chơi này đáng tiền, nhưng mà đồng dạng điện ảnh mạng lưới phát ra bản quyền cũng liền trị giá 100-200 vạn đâu. Trừ phi hắn bộ phim này thật có thể tại xem phim đợt người tiến bộ vào Pháp quốc bản thổ điện ảnh trước 10. Nhưng mà khả năng này sao? Thế là Tiêu Phục Long vô cùng vui vẻ cùng Trần Nghi Dương đã đạt thành hiệp định, hơn nữa đuổi tại Trần Nghi Dương đến nước Đức phía trước cùng Trần Nghi Dương ký hợp đồng. Trần Nghi Dương lần này nước Đức hành trình ngược lại là không có gì nói, sở phơ bên kia lấy được kết sổ tiền thuê về sau, giúp Trần Nghi Dương cái này vừa đem cái gì tất cả an bài xong. Trần Nghi Dương chỉ là gặp Hán Toa Hàng Không tổng giám đốc một mặt, tiếp đó song phương liền ký kết cung hóa hợp đồng. Bất quá Hán Toa Hàng Không tổng giám đốc rõ ràng không muốn cùng Trần Nghi Dương có càng nhiều thương nghiệp qua lại, ký kết xong hợp đồng về sau cự tuyệt buổi tối cử hành tối. Thế là Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là cùng sở phở hai người đơn độc tìm một nhà hàng ăn cơm. Hắn đối với ngươi kỳ thực không có ý kiến quá lớn. Sơ Phở cho Trần Nghi Dương thay hắn toa tổng giám đốc chối bỏ trách nhiệm nói, chỉ bất quá hắn gần nhất bởi vì nước Đức cảnh nội ngoài ra một ít chuyện mà tâm tình không tốt.
Sự tình gì?
Trần Nghi Dương thuận miệng hỏi một chút.
Mạc Nhĩ bảo nhà máy điện bị tạc rơi sự tình.
Sơ Phở hồi đáp, chúng ta vị này tổng giám đốc tiên sinh là một cái công nghiệp đảng, luôn muốn chấn hưng nước Đức công nghiệp. Kết quả đảng xanh trước mấy ngày trực tiếp nổ banh Mạc Nhĩ bảo nhà máy điện, hắn khi biết tin tức này về sau, hơi kém không có tại chỗ tức giận tiến bệnh viện cứu rút.
Này làm sao?
Trần Nghi Dương không có hiểu rõ Sơ Phở ý tứ trong lời nói.
Nhân loại sử dụng nhà máy điện lịch sử có thể quá dài.
Lại thêm nước Đức là lâu năm công nghiệp cường quốc, quốc gia cảnh nội có rất nhiều đời cũ, hiệu suất dưới đất nhà máy điện đây không phải chuyện rất bình thường sao? Đem những thứ này rất lại phía sau sản lượng cùng nhà máy đào thải, mới có thể đổi mới, kiến tạo tốt hơn một đời mới nhà máy điện. Cái này có gì có thể để người tức giận?
Sơ Phơ nhìn ra Trần Nghi Dương ý nghĩ, hắn chậm rãi ăn bỏ bít tết nói, ta đề nghị ngươi tra một chút lần này bị tạc rơi Mạc Nhĩ bảo nhà máy điện là một cái như thế nào nhà máy điện.
Chương 331, ai lớn mô hình lũ sỉ chương 331. Ai lớn mô hình lũ sỉ Trần Nghi Dương nghe Sở Phở tiểu nói này, lúc này lấy điện thoại di động ra tra xét một chút Mạc Nhĩ bảo nhà máy điện là cái dạng gì tồn tại.
Cái này không tra không biết, tra một cái giật mình.
Trần Nghi Dương luôn cảm giác người Đức Quốc có phải điên rồi hay không.
Mạc Nhĩ bảo nhà máy điện tại 2015 năm xây thành, chi phí tổng cộng hao tốn 30 ức euro.
Nhà này nhà máy điện lựa chọn lúc đó trên thế giới tân tiến nhất phát điện nhiệt điện phát điện kỹ thuật, đang xây thành về sau, hoàn mỹ gánh chịu thay nước Đức đệ nhất bến cảng lớn Hamburger cảng cùng trung quanh Hán Bảo thị cung cấp điện nhiệm vụ. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, Mạc Nhĩ bảo nhà máy điện đang xây thành về sau, chính là nhân loại lúc đó lợi hại nhất, cũng là tân tiến nhất nhà máy điện một trong.
Vì thế, tại 17 năm cùng 18 năm trong thời gian 2 năm, Hoa Hạ Ngũ Đại Phát Điện Tập đoàn đều phái qua đại biểu đi tới Mạc Nhĩ bảo nhà máy điện tiến hành học tập.
Bởi vì tòa này nhà máy điện dùng siêu giới hạn đốt than đá kỹ thuật, than bài phóng so với bình thường nhà máy điện thấp 20 phát điện hiệu suất càng là châu Âu cao nhất một đường.
Đương nhiên, bây giờ Hoa Hạ nắm giữ hoàn toàn tự chủ sản quyền than đá điện kỹ thuật đã vượt qua Mạc Nhĩ bảo nhà máy điện trình độ.
Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Mạc Nhĩ bảo nhà máy điện vẫn là châu Âu tân tiến nhất nhà máy điện một trong, hơn nữa bởi vì nhà này nhà máy điện chỗ chọn lựa tiên tiến kỹ thuật, hắn bảo vệ môi trường trình độ cũng là trong trước mắt toàn thế giới tất cả nhà máy điện tốt nhất.
Nhưng chính là dạng này một tòa mới xây thành không đến 10 năm, khai thác trên thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật kiến tạo thành nhà máy điện,
bị tạt,
bị người Đức Quốc chính mình cho nổ.
Nước Đức đảng xanh căn bản mặc kệ tòa này nhà máy điện sử dụng kỹ thuật có nhiều tiên tiến. Mục tiêu của bọn hắn là tại 2030 năm phía trước đóng lại nước Đức cảnh nội tất cả than đá điện nhà máy, hơn nữa ngừng dùng hóa thạch nhiên liệu.
Nhưng là bởi vì khắp mọi mặt lực cản thật sự là quá lớn, thế là đảng xanh dự định trước tiên từ đơn giản quan ngừng tất cả nhà máy điện phương diện vào tay. Cho nên bọn họ trước đây không lâu trực tiếp sắp xếp người đi nổ Mạc Nhĩ bảo nhà máy điện, chuẩn bị đem toàn bộ nhà máy điện san thành bình điện. Nguyên bản đảng xanh kế hoạch là đem nhà máy điện hai tòa 100m cỡ lớn trạm phát điện lò cao toàn bộ nổ sụt. Nhưng mà thi hành thời điểm ra một chút ngoài ý muốn, hai tòa lò cao chỉ nổ sụt một tòa.
Nay liên có chút lúng túng.
Bởi vì đảng xanh nguyên kế hoạch muốn ở tòa này nhà máy điện di chỉ bên trên một lần nữa đầu tháng 4 năm 80 ức euro xây một tòa lục hỉ rộ nhà máy. Bây giờ bởi vì chỉ nổ ngã một tòa lò cao, một tòa khác lò cao có tùy thời sụp đổ phong hiểm. Cái này khiến Mạc Nhĩ bảo nhà máy điện triệt để trở thành di chỉ, không có người còn dám đi vào thanh lý bên trong phế tích hoặc một lần nữa lắp đặt thuốc nổ ngã còn lại tòa kia lò cao.
Bằng không một khi đội ngũ làm việc tiến vào nhà máy điện, không có bị nổ sụp tòa kia lò cao đột nhiên sụp đổ, kia tuyệt đối sẽ phát sinh nghiêm trọng sự cố.
Mặc dù ta cùng đảng xanh rất nhiều người quan hệ không tệ,
Sơ Phơ ở một bên lời bình nói, nhưng muốn ta nói, đảng xanh rất nhiều não người đều có bệnh.
Chính xác, một tòa mới xây xong 10 năm nhà máy điện, nói nổ liền nổ a.
Ta không phải là chỉ chuyện này.
Sơ Phơ nói, bọn hắn sở dĩ muốn nổ rất nhà máy điện, nguyên nhân là vì kiến tạo lục hỉ rổ trung tâm để thay thế hóa thạch nhiên liệu. Không nói đến có thể hay không thay thế, nhưng vấn đề liền xem như sinh sản lục hỉ rổ, cũng phải cần đại lượng điện lực các bọn hắn cây đốt nhà máy điện nổ, tiếp đó kiến tạo một cái cần hao phí đại lượng điện lực lục hỉ rổ trung tâm.
Cái kia vấn đề tới, lục hỉ rổ trung tâm ở đâu ra điện tới vận hành đâu?
Sở Phở không nghĩ ra sự tình, Trần Nghi Dương càng nghĩ không thông.
Nhưng mà cũng may loại này kỳ hoa sự tình là phát sinh ở nước Đức, không có phát sinh ở Hoa Hạ, cho nên Trần Nghi Dương không cần đến đau đầu.
Ăn xong cơm tối về sau, Sở Phở đem Trần Nghi Dương đưa đến một nhà khách sạn hào hoa. Trần Nghi Dương bên này tắm rửa một cái, người còn chưa ngủ phía dưới, liền lại nhận được Sở Phở điện thoại.
"Trần, ngươi ngủ tiếp đi không có, ta bên này có cái việc gấp cần tìm ngươi."
"Không có, ngươi trực tiếp tới đi."
Trần Nghi Dương không có hiểu rõ Sở Phở như thế nào đi mà quay lại.
Nhưng mà Sở Phở hẳn là một cái thằng nam a, Trần Nghi Dương nghĩ vẫn là bỏ đi áo ngủ, một lần nữa mặc quần áo xong.
Ta bên này có cái sống, đoán chừng chỉ có ngươi có thể giúp ta.
Cũng may Sở Phở tới tìm hắn thật sự vì chính sự.
Chuyện gì?
Trần Nghi Dương tò mò hỏi.
Ta nhớ được điểm xịt chính là ngươi độc nhất vô nhị đầu tư a.
Sở Phở trước tiên không nói sự tình, mà là hỏi trước Trần Nghi Dương một vấn đề.
Đúng a.
Trần Nghi Dương gật đầu một cái.
Có thể hay không để cho điểm xịt nhân viên công ty hỗ trợ hoàn thiện một cái ai đại mô hình, ta bên này thù lao tuyệt đối cho đủ cao.
Nhà ai công ty đại mô hình, quốc gia nào, ngươi nói trước đi, tin tưởng là chuyện gì xảy ra a?
Trần Nghi Dương không dám đáp ứng trước.
Ngươi biết Pháp Quốc 2030 đầu tư kế hoạch sao?
Sở Phở hỏi.
Hiểu rõ một điểm.
Trần Nghi Dương gật đầu một cái.
Đoạn thời gian trước tại Pháp Quốc cùng một chút người Pháp nói chuyện tiếng, Trần Nghi Dương ngược lại là cũng biết Pháp Quốc không ít chuyện. trong đó liền bao quát cái này 2030 đầu tư kế hoạch. Kế hoạch này là Pháp Quốc Tổng thống tại 2021 năm nói ra, mục đích là vì chấn hưng nước Pháp công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Vì thế, Pháp Quốc chính phủ cho kế hoạch này chuẩn bị 300 ức euro tài chính, bao dung cơ hồ tất cả khoa học kỹ thuật lĩnh vực, đến 2030 năm phía trước, số tiền này sẽ toàn bộ xài hết. Đương nhiên, lão châu Âu truyền thống, bất luận cái gì kế hoạch ban đầu định xong tài chính tổng hội tại thi hành quá trình bên trong không ngừng tăng thêm. Bây giờ cái này 2030 đầu tư kế hoạch tài chính đã từ ban đầu 300 ức euro đã tăng tới 54 tỷ euro. Mà đầu tư thành quả sao, trước mắt còn không có nhìn thấy. Ta có mấy cái Pháp Quốc bằng hữu, bọn hắn sáng lập một chỗ trí tuệ nhân tạo đại mô hình công ty, tiếp đó thông qua Pháp Quốc chính phủ cái này 2030 đầu tư kế hoạch, lấy được 10 ức euro xung quanh đầu tư. Công ty bọn họ cái này nhân tạo đại mô hình tên là Lucy, cái tên này bắt nguồn từ cách nay 320 vạn năm trước, một cái bị cho rằng là nhân loại cổ xưa nhất tổ tiên một trong phương Nam vượn cổ hóa thạch tên. Cho nên, bây giờ Pháp Quốc chính phủ muốn nhìn một chút cái này, bọn hắn đầu tháng 4 năm 10 ức euro mới làm ra tới Lucy phải trình độ như thế nào? Trần Nghi Dương hỏi. So cái này còn đáng sợ hơn. Sơ Phơ nói, nếu như chỉ vẹn vẹn là vì ứng phó quan viên, chỉ cần tiêu ít tiền liền có thể làm xong. Nhưng mà Pháp Quốc chính trong phủ một chút quan viên đàm phán hòa bình viên cho rằng, bên trong đẹp đều tại nhân công trí năng lĩnh vực nhanh chóng phát triển. Mà bọn hắn Pháp Quốc vì lũ sỉ cái này trí tuệ nhân tạo mô hình rút dòng giá 10 ức euro, cho nên bọn hắn hy vọng lũ sỉ có thể trực tiếp tại trên Internet thượng tuyến, tiếp nhận toàn thế giới tất cả dân chúng sử dụng cùng đánh giá. Vậy cái này lũ sỉ, bây giờ trình độ như thế nào đây? Chính ngươi thử một chút xem sao, điện thoại di động ta bên trên vừa bạn có khảo thí phiên bản. Sơ Phờ nói đưa điện thoại di động đưa cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương nhận lấy điện thoại di động về sau, mở ra lũ sỉ cái này trí tuệ nhân tạo đại mô hình phần mềm. Phần mềm logo là một cái điển hình Pháp Quốc tướng mạo mỹ nữ chân dung lớn, chỉnh thể phối màu còn dùng Pháp Quốc quốc kỳ đỏ lam bạch tam sắc, có thể nói tương đương có Pháp Quốc mùi. Đợi đến khung chat xuất hiện về sau, Trần Nghi Dương quyết lập minh ước hợp tung đơn giản nhất toán học để bắt đầu khảo thí. Thế là hắn thâu nhập 5 nhân với 32, tương đương với bao nhiêu vấn đề này. Chương 332, ai thiểu năng chương 332, ai thiểu năng trải qua mấy giây chờ đợi về sau. Trí tuệ nhân tạo Lucy cấp ra đáp án. 5 nhân với 32, tương đương 17. Cái này không đúng không? Trần Nghi Dương nhìn xem Lucy cho ra đáp án, cứ thế không nghĩ biết rõ đây là tính thế nào đi ra ngoài. Thế là hắn một lần nữa đưa vào đạo, một lần nữa tính toán một lần vấn đề này, đồng thời bổ sung tính toán quá trình. 5, 32, tương đương 5, 32, tương đương 5, 5 tương đương 5, 10 tương đương 50. Hợp lấy hai lần tính toán đều sai, hơn nữa sai đáp án còn không một dạng A. Một bên Sở Phở cũng nhìn thấy một màn này, thế là nhún vai trêu chọc nói, ngươi biết, người Pháp toán học là rất mạnh, cho nên bọn hắn chế tạo ra ai có thể vận dụng chúng ta không biết toán học công thức. Dù thế nào có lợi hại hơn công thức, một cái đơn giản toán học để không thể sai thành dạng này A. Trí tuệ nhân tạo Lucy. Trần Nghi Dương sau đó lại thử hỏi thăm cái này ai một chút vấn đề tính chất thường thức. Kết quả cái này tên là Lucy ai trả lời cũng là ông nói gà bà nói vịt, hoặc là lộ gì không khớp, hoặc là số liệu nói bừa, thậm chí còn nói ra như sau đó như chứng loại lời này. Trần Nghi Dương dám bước tin, loại trình độ này ai thiểu năng nếu là thượng tuyến đối mặt đại chúng, tuyệt đối sẽ bị Pháp Quốc dân chúng phun ngay cả mẹ cũng không nhận ra. Bọn hắn bên kia có thể đưa ra điều kiện gì? Trần Nghi Dương hỏi thăm Surfer. Ipsy bên kia mặc dù có thể giúp điều chỉnh thử, nhưng Trần Nghi Dương luôn luôn tôn trọng bên kia việc làm, cho nên cũng sẽ không tùy ý chỉ huy. Nếu như Pháp Quốc bên này chỗ tốt không cho Trần Nghi Dương tuyệt đối sẽ không mở cái miệng này. Loại giao dịch này, đơn thuần đàm luận tiền cũng không bao lớn ý tứ. Surfer nói, bên kia cho ra điều kiện là đem một nhà lâu năm thời trang phòng bán cho ngươi. Tên: gọi Cát Vân, một nhà rất nổi danh nữ trang nhẹ xa xỉ nhãn hiệu, tại Pháp Quốc rất có lực ảnh hưởng. Đi, vậy ta trước tiên điều tra một chút. Trần Nghi Dương không có dễ tin Surfer. Mặc dù hắn cùng Surfer quan hệ rất tốt, nhưng mà loại này mua sắm một cái không có trải qua lĩnh vực công chuyện của công ty, Trần Nghi Dương cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Đưa tiễn Surfer về sau, Trần Nghi Dương nhìn thời gian một cái. Dựa theo chính lệnh, quốc nội lúc này vừa lúc ở sáng sớm. Thế là Trần Nghi Dương đem chính mình chuyện này phát cho quốc nội đoàn đội, để cho quốc nội đoàn đội giúp hắn điều tra một chút nhà này thời trang phòng. Nhờ vào Trần Nghi Dương cam lòng bỏ tiền mời người mới cộng thêm kế toán nhỏ bên kia quản lý không tệ. Trần Nghi Dương sáng sớm vừa ngủ dậy tới, quốc nội đoàn đội liền đem tư liệu phát tới. Cát Vân là một nhà từ trạm bệ lụy dịt đại đạo lập nghiệp nhãn hiệu, người sáng lập Cát Vân phu nhân ở 1945 năm sáng lập nhãn hiệu này, hơn nữa lấy nữ trang mà nổi tiếng. Cái kia nhà này nhãn hiệu cụ thể là cái gì cấp bậc? Cung bị áo, lờ vờ so ra như thế nào? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Cát Vân cùng hai nhà này so chắc chắn là không cách nào sánh được. Nhưng mà nó tại toàn cầu nổi tiếng vẫn có một ít, hơn nữa có rất nhiều họ phở lìn cửa hàng, tại Hoa Hạ Ma Đô cùng Bằng Thành đều có nó họ phở lìn cửa hàng. Vậy cái này cửa tiệm có thu mua giá trị sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Nói thực ra, không có. Video điện thoại bên kia túi khôn đoàn đội cấp ra đề nghị của mình. Bây giờ là toàn cầu thời đại, cái này cũng mang ý nghĩa, tại toàn cầu tế phân lĩnh vực, chỉ có đầu xí nghiệp mới có thể sống sót. Cát Vân nhãn hiệu này mặc dù tại Pháp Quốc rất có lịch sử, nhưng rõ ràng không có cách nào tại trong phạm vi toàn cầu cùng những thứ khác hàng hiệu xa xỉ phẩm tiến hành cạnh tranh. Hơn nữa nhẹ xa xỉ cái khái niệm này bây giờ cũng rất lúng túng, bởi vì nhẹ xa xỉ đã không có hàng hiệu nhãn hiệu danh khí, lại không có bản thổ nhãn hiệu chi phí hiệu quả, giá cả còn đắt hơn. Chúng ta bên này thăm dò được Cát Vân kỳ thực 2 năm này một mực tại tìm kiếm người mua, nhất là hy vọng LV tập đoàn có thể mua xuống bọn chúng. Nhưng mà lờ vợ tựa hồ cũng không cho rằng Cặn Bẩn có giá thu mua giá trị. Tại cùng túi khôn đoàn đội câu thông qua về sau, Trần Nghi Dương lúc này đã tìm được Sở Phở. Gặp mặt về sau cũng không chút nào khách khí nói, đám kia người Pháp có phải hay không lấy ta làm loan đại đầu, đoàn đội của ta điều tra qua. Nhà này trang phục nhãn hiệu không có bất kỳ cái gì thu mua giá trị. Làm sao lại thế? Sở Phở bản thân là cố hết sức nghĩ thúc đẩy cái này cái cuộc buôn bán. Thế là hắn vội vàng nói, ta đang cấp ngươi giới thiệu phía trước chính mình cũng hỏi thăm một chút, nhà này trang phục nhãn hiệu lịch sử lâu đời, hơn nữa tại trong phạm vi toàn thế giới đều rất có lực ảnh hưởng. Nếu quả thật có sức ảnh hưởng, nhà này lệnh bài cũng sẽ không nghĩ bán mình cho lờ vờ kết quả nhân ra còn trước mắt. Trần Nghi Dương một câu nói liền cho Sở Phở mắng trở về. Lờ vờ tập đoàn không chỉ có là một cái xa xỉ phẩm nhãn hiệu, trên thực tế nó là một thứ có rất nhiều nổi tiếng xa xỉ phẩm nhãn hiệu cỡ lớn đầu tư tập đoàn. Có chút tương tự với Đằng Húc như thế. Hơn nữa cùng Đằng Húc bất đồng chính là, mặc dù có được đông đảo xa xỉ phẩm nhãn hiệu, nhưng mà lờ vờ tiền mặt lưu cũng không dồi dào, nó cần thông qua không ngừng thu mua khác xa xỉ phẩm nhãn hiệu để duy trì chính mình cao giá cổ phiếu. Cho nên Trần Nghi Dương vấn đề rất sắc bén. Tất nhiên các vấn nhà này nhãn hiệu đáng giá thu mua, như vậy lờ vờ tập đoàn sớm hạ thủ, làm sao có thể đến phiên người khác? Liên đối ủng vô số xa xỉ phẩm tài nguyên lờ vờ cũng không nguyện ý mua sắm nhà này trang phục nhãn hiệu, Trần Nghi Dương một ngoại nhân mua lại không phải tinh khiết oan đại đầu sao? Ngươi để cho đám kia Pháp quốc lao một lần nữa chuẩn bị một cái điều kiện a, tốt nhất có thành ý một chút, bằng không thì chờ ta qua mấy ngày trở về nước, vậy chuyện này liền triệt để hết chơi. Cùng Sở Phở nói xong về sau, Trần Nghi Dương không có tiếp tục lưu lại nước Đức. Hắn còn phải trở về Pháp quốc chuẩn bị trở về nước sự nghi. Trở về quốc phía trước đó nói chuyện phán tốt trứng cá mối hợp tác thương muốn lần lượt lại gặp gỡ mặt, càng sâu cảm tình. Cùng Pháp quốc Mỹ thực giới nhân vật cũng cần nhiều giao lưu trao đổi, không chắc đại gia có thể có càng nhiều hợp tác hạng mục. Trần Nghi Dương mới quen đấy bằng hữu, Bộc Nhi tử tiểu Bộc liền cho Trần Nghi Dương mang đến một kinh hỉ. Tại Bộc trong nhà ăn, tiểu Bộc phân phó phục vụ viên cho Trần Nghi Dương bưng lên một đạo Pháp quốc kinh điển quý tộc mỹ thực, gan ngỗng phối tùng lộ. Nói thật, ta ăn không vô cái này. Trần Nghi Dương ăn ngay nói thật, gan ngỗng là pháp cơm bên trong trọng yếu nguyên liệu nấu ăn. Nhưng cái này một nguyên liệu nấu ăn quá trình chế tạo tuyệt đối là vô cùng tàn nhẫn. Người Pháp bình thường sẽ đem thả nuôi 14 xung quanh Nga đưa đến chuyên môn nhà máy nuôi nốt đi lấp. Những thứ này Nga sẽ bị nhốt tại không gian thu hẹp bên trong, Nga trong miệng chen vào thực quản, tiếp đó sẽ lấy bắp ngô cùng dầu mỡ làm chủ đồ ăn sẽ thông qua lớp vi cơ đỉnh ống dài tiến vào Nga thực quản thẳng đến dạ dày. Tại dạng này phương pháp phía dưới, những thứ này Nga tất cả sẽ xuất hiện dinh dưỡng đại lượng quá dư hiện tượng, tiếp đó gan cấp tốc bành trướng đến lúc đầu gấp 10 lớn nhỏ. Nhưng xem như đến từ Mỹ thực đất nước Trần Nghi Dương dĩ nhiên không phải muốn chỉ trích làm như vậy không Nga đạo. Hắn chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt, chính là bởi vì dạng này nuôi nốt phương pháp, khiến cho pháp cơm bên trong gan ngỗng dị thường béo mập. Trần Nghi Dương chính mình ngược lại là ăn không trôi. Ngay ở người khác trước mặt cũng không thể nói như vậy, dù sao gan ngỗng thế nhưng là pháp bữa ăn kiêu ngạo. Tiểu Bộc không để ý chút nào Trần Nghi Dương tỏ thái độ. Hắn thân thiết nói, bất quá ta xin ngài ăn món ăn này, kỳ thực trọng điểm là tại trên một cái khác nguyên liệu nấu ăn. Chương 333, Tùng Lộ cùng heo ủi khuẩn chương 333, Tùng Lộ cùng heo ủi khuẩn Tùng Lộ gan ngỗng Tùng Lộ gan ngỗng. Tất nhiên trọng điểm không tại trên gan ngỗng, cái kia ngay tại Tùng Lộ lên. Tùng Lộ loại này cao cấp nguyên liệu nấu ăn Trần Nghi Dương gần nhất thông qua bổ sung mỹ thực tri thức cũng có hiểu một chút. Tùng Lộ, gan ngỗng, trứng cá muối cùng xưng là thế giới tam đại chân tu, trong đó Tùng Lộ tức thì bị khen ngợi vì trong phòng bếp kim cương. Đương nhiên, đây đều là pháp quốc đầu bếp đơn phương thuyết pháp. Bất quá Tùng Lộ giá cả đắt giá thật là một cái sự thật không thể chối cãi. Mỗi kg Tùng Lộ giá cả dễ dàng đều có thể vượt qua 1-2000 euro. Bởi vì Tùng Lộ đắt đỏ giá cả, càng đảo mỹ thực ra còn từng chửi bậy qua, một cái quýt vàng to bằng Tùng Lộ liền muốn hơn mấy ngàn đô la Hồng Kông. Bình thường phòng ăn cao cấp dù cho có cũng đều chỉ là dùng một cái bảo, gọt vài miếng để ý phấn hoặc cơm phía trên, đã xem như quý thức ăn. Có thể thấy được, Tùng Lộ mùi ngon không tốt khác nói, giá cả thế nhưng là thật sự quý. Ngươi muốn cùng ta hùn vốn làm Tùng Lộ sinh ý? Trần Nghi Dương dò hỏi. Đúng vậy, chuẩn xác mà nói, từ các ngươi tới cung hóa, ta phụ trách xào giá cao. Tiểu Bộc lấy ra một khối Tùng Lộ nói, khối này Tùng Lộ, cùng bình thường Pháp quốc nấm ở Lexfel, Italy nấm cục trắng hương vị không có gì khác nhau, nhưng bởi vì nó đến từ Hoa Hạ, cho nên giá cả so Pháp quốc Tùng Lộ cùng Italy Tùng Lộ bị tiện nghi rất nhiều. Nếu như ngươi có thể thuyết phục quốc gia các ngươi sinh sản Tùng Lộ công ty vì chúng ta buộc phòng ăn giá thấp cung cấp Tùng Lộ, như vậy buộc phòng ăn đồng ý giúp đỡ lẫn lộn Hoa Hạ Tùng Lộ phẩm chất, giá cao bán cho các phòng ăn. Tiểu Bộc thật sự yêu cùng Trần Nghi Dương hợp tác mô thức. Tại đến từ Hoa Hạ trứng cá muối nhập kho về sau, Tiểu Bộc bên kia liền một món nợ như vậy, buộc phòng ăn thế nhưng là cùng Hoa Hạ trứng cá muối có độc nhất vô nhị cung hóa hiệp nghị, cầm hàng giá cả vô cùng thấp. Nhưng mà hắn lại có thể lấy 10 phần cao giá cả đem trứng cá muối bán cho khách hàng. Cái này một lần, kiếm thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa bởi vì bây giờ nước Pháp rất nhiều mặt tiền phòng ngăn đều sử dụng hóa hạ trứng cá muối, cho nên hắn cũng không cần lo lắng bị khách hàng chất vấn cầm hàng tiện nghi rẻ tiền cho đủ số. Mặc dù bây giờ đã kiếm rất nhiều, nhưng nếu có thể kiếm lời càng nhiều liền tốt. Thế là Tiểu Bộc lại đem ánh mắt để mắt tới Tùng Lộ. Pháp quốc bản thổ sinh ra Tùng Lộ thật sự là quá mắc. Tiểu Bộc nói, hoa hạ Tùng Lộ cùng nước Pháp Tùng Lộ về chất lượng không có khác nhau, nhưng mà về giá cả lại khác nhau một trời một vực. Nếu như có thể buộc phòng ngăn đứng ra, tán thành hoa hạ nấm bờ Black phân phẩm chất, cái kia chắc hẳn cái này sẽ là một cái vẹn toàn đôi bên sự tình. Bộc nói chuyện công phu, Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra trà xét một chút. Hoa hạ Tùng Lộ tại trên quốc tế xác thực không thể nào nổi danh, hơn nữa ngay tại bột quốc, hoa hạ Tùng Lộ cũng không bao nhiêu người nghe nói qua. Bởi vì tại bản thổ, cái đồ chơi này còn có một cái tên khác, gọi là điển tình heo ủy khuẩn. Sở dĩ đem cái đồ chơi này gọi là heo ủy khuẩn, là bởi vì tùng lộ loại này sinh trưởng ở cây lá to gốc nấm, bình thường giấu ở 5 đến 40cm sâu lòng đất, rất khó nhìn bằng mắt thường đến. Hơn nữa bởi vì sinh trưởng của nó điều kiện 10 phần hà khắc, cho nên một đoạn thời gian rất dài bên trong, nhân loại tất cả nhân công trồng trọt tùng lộ nếm thử đều thất bại. Muốn nhấm nháp loại thức ăn ngon này, chỉ có thể nhân công tìm kiếm. Mà ban đầu người là thế nào tìm được loại này giấu ở dưới đất thức ăn ngon đâu? Đáp án dĩ nhiên là dẫn đầu heo mẹ. Đây không phải cái gì kỳ quái tập tục, mà là đường đường chính chính có khoa học căn cứ. Bởi vì tùng lộ tản ra hương vị có thể dụ làm cho heo mẹ phát tình, cho nên heo mẹ rất dễ dàng liền có thể phát hiện những thứ này giấu ở dưới đất tùng lộ. Cho nên, tại Hoa Hạ, loại vật này đồng dạng được gọi là heo ủy khuẩn, chủ yếu tác dụng là pha rượu thuốc hoặc cho heo ăn. Trần Nghi Dương là rất khó tưởng tượng một ngày kêu biết mình quốc gia chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn tại quốc gia khác là bị dùng để cho heo ăn loại chuyện này thời điểm tâm tình. Người Pháp mặc dù ở một phương diện khác rất đại độ, nhưng mà cũng không rộng lượng đến loại trình độ này. Cho nên từ Hoa Hạ nấm Black phân bị người Âu Châu biết đến một khắc này, tất cả Pháp quốc đầu bếp đều kiên định cho rằng Hoa Hạ tùng lộ không phải tùng lộ, mà là cái gì khối khuẩn, là giả tùng lộ. Cho dù đến bây giờ, rất nhiều song mù thí nghiệm đều đã chứng minh Hoa Hạ heo ủy khuẩn chính là đường đường chính chính tùng lộ. Nhưng rất nhiều người Pháp vẫn là khó mà tiếp thu. Cái này dẫn đến Hoa Hạ điền tỉnh sản xuất ra tùng lộ tại châu Âu giá cả vẫn luôn không cao. Trần Nghi Dương nghe xong buộc lời nói, cảm thấy nếu như buộc bên này thật có thể trợ giúp điền tiết kiệm tùng lộ để cao giá cả, cái kia giá thấp cho hắn phòng ăn cung ứng tùng lộ ngược lại cũng không phải việc khó. Thế là Trần Nghi Dương hướng về phía tiểu buộc nói, chờ ta về nước sau đó hiểu một chút liên quan sản nghiệp, liền cho ngươi hồi âm, như thế nào? Không có vấn đề, ta chờ đợi ngươi biểu kiện. Tiểu buộc vui vẻ cùng Trần Nghi Dương chạm gốc, bởi vì chậm chạp đợi không được sở phở bên kia hồi phục. Trần Nghi Dương đều chuẩn bị rời đi Pháp nước, kết quả là trước khi rời đi một ngày trước, sở phở tìm tới cửa. Người Pháp bên kia khai ra mới điều kiện. Tại nước Pháp 2030 trong kế hoạch, có một hạng là tại Pháp quốc cảnh bên trong kiến tạo một tòa tin thu về nhà máy, phụ cấp kim ngạch nước chừng tại 5.000 vạn Âu tả hưu. Ta một người ngoại quốc, tại Pháp quốc cảnh bên trong mở một tòa tin thu về nhà máy, hơn nữa cầm tới Pháp quốc chính phủ phụ cấp, cái này rất khó khăn à. Đương nhiên không cần thật sự mở một nhà tin thu về nhà máy. Sở phở cho Trần Nghi Dương giải thích nói, bây giờ tin thu về kỹ thuật chi phí một mực rất cao, thật muốn mở một tòa nhà máy tuyệt đối không kiếm tiền. Chúng ta bên này kế hoạch là từ người Pháp đứng ra, thành lập một công ty. Tiếp đó công ty đem xây dựng nhà máy nghiệp vụ ủy thác cho ngươi, ngươi giúp bọn hắn xây xong nhà máy về sau, bọn hắn xin Pháp quốc chính phủ phụ cấp, mấy người phụ cấp xuống, mọi người cùng nhau chia. Một nhà tin thu về nhà máy xây dựng chi phí cũng không thấp a. Trần Nghi Dương nói, liền xem như Pháp quốc chính phủ phê xuống 5.000 vạn Âu phụ cấp, ta lại có thể chia được bao nhiêu? Không cần ngươi xây một tòa chân chính có thể vận chuyển tin thu về nhà máy, chỉ cần nhà này nhà máy có thể có một cái tại quan viên chính phủ tới kiểm tra thời điểm, có thể vận chuyển bình thường nhà máy là được rồi. Cho dù là tại châu Âu, kiến tạo dạng này một tòa nhà máy chi phí cũng liền hơn 1.000 vạn Âu. Chờ Pháp quốc chính phủ phụ cấp xuống, đại gia một bên đều cầm 2.000 vạn Âu, như thế nào? 2.000 vạn Âu mức thật không nhỏ. Nhưng mà Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này hay không đáng tin cậy. Không muốn lừa gạt quốc gia phụ cấp chuyện này, quốc gia nào đều sẽ có loại chuyện này. Đơn giản chính là sự tình bại lộ về sau, nhìn đại gia hỏa túi được che không được chuyện này. Nhưng mà chuyện này muốn tất cả đều là Pháp quốc chính mình người làm có tốt, truyền thông sẽ không có thể lẫn lộn, chính phủ xuất phát cũng sẽ không quá nặng. Nhưng Trần Nghi Dương người nước ngoài này nếu là tham dự tiến vào loại chuyện này, cái kia không chắc muốn bị làm có nồi đẩy ra hấp dẫn hỏa lực, thuận tiện lại hung hăng phạt chính mình một bút. Đề nghị này cũng không có thành ý như vậy đi, ta trước về quốc, chờ ta lần sau lai Pháp quốc chúng ta có thể tiếp theo thảo luận. Chương 334, mặt trăng độc hành bản quyền chương 334, mặt trăng độc hành bản quyền Trần Nghi Dương lần này tại Pháp quốc đợi gần một tháng. Về nước về sau tự nhiên cũng muốn gặp phải một đống chờ xử lý sự tình. Bất quá nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cũng không biết phải hay không, nhìn Trần Nghi Dương rất lâu không có trở lại phân thượng, cho Trần Nghi Dương quét qua một đầu không tệ tình báo. Hôm nay tình báo có giá trị bản quyền, Hàn Quốc một nhà mạn gạ công ty đang tìm kiếm bán ra một bản khôi hài hoạt hình bẻ cải biên bản quyền, bây giờ mua sắm liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn sau đó liền đem phương thức liên lạc ném cho trợ lý, để cho trợ lý trước tiên liên lạc một chút đối phương. Sau đó Trần Nghi Dương đi gặp Dương Thành Nho. Mà phê xuống, vị trí ngươi xem xuống. Dương Thành Nho nhìn cho Trần Nghi Dương kế hoạch đồ. Vị trí có chút hẻo lánh a. Đây là một cái trong hoạch định mới phát khu, chính phủ hy vọng ngươi có thể lên dẫn đầu tác dụng, đem phụ cận phát triển. Tiếp đó dễ khai phát bất động sản. Trần Nghi Dương mở ra một nói đùa. Đó cũng không phải. Chúng ta là càng hy vọng ngươi có thể lôi kéo một mảnh mới phát sản nghiệp viên cùng khu buôn bán thiết lập, dạng này chính phủ có thể từ trong thu thuế thu hoạch. Bán đất thời đại đã qua. Chỉ mong như vậy thôi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Bất quá Trần Nghi Dương chi phía trước cũng không trông cậy vào Lâm An chính phủ thành phố thật sự cho hắn ở trung tâm thành phố phồn hoa khu vực phê như thế một tảng lớn mà đi ra. Đội thi công cái gì, không có chỉ định A. Trần Nghi Dương lại hỏi tiếp một câu. Ta không làm loại chuyện này. Dương Thành Nho nói, đội thi công thiết kế đoàn đội chính ngươi tìm là được, chỉ cần không có vấn đề gì lớn, ta bên này đều có thể phê. Vậy là được. Trần Nghi Dương khoa tay múa chân một cái động tác. Trên thực tế Trần Nghi Dương rất nhanh liền hối hận. Bởi vì hắn cùng Dương Thành Nho đã gặp mặt về sau, hắn muốn xây văn phòng cao ốc sự tình rất nhanh liền bị truyền ra ngoài. Đủ loại quốc hữu sở hữu tư nhân công ty xây cất lao bản liền bắt đầu nghĩ đủ loại biện pháp liên hệ Trần Nghi Dương, hy vọng có thể cùng Trần Nghi Dương ăn bữa cơm. Mấy năm này bất động sản kinh tế đình trệ, công trình bằng gỗ các lao bản đều không nhận đến sống. Trần Nghi Dương cái này xây đại lâu đại hoạt tin tức vừa truyền ra, mấy đại quốc có xây dựng công ty tổng giám đốc liền bắt đầu tìm quan hệ chuẩn bị cùng Trần Nghi Dương gặp mặt. Bất quá Trần Nghi Dương còn không có thời gian xử lý chuyện này. Rất lâu không thấy kế toán nhỏ tìm hắn đưa cho hắn nói mua bản quyền sự tình. Nhà này Hàn Quốc công ty chuẩn bị bán là một bản tên là Mặt Trăng Độc Hành Khôi Hài Hoạt Hình Vẽ cải biên bản quyền. Đây là một bản khoa huyễn khôi hài hoạt hình vẽ, cho nên truyền hình điện ảnh cải biên chi phí rất cao. Bọn hắn tại Hàn Quốc bản địa không tìm được có cải biên mục đích công ty điện ảnh và truyền hình về sau, liền đem ánh mắt chuyển hướng quốc nội. Trần Nghi Dương cầm kế toán nhỏ tìm đến tài nguyên đảo nhìn một hồi mạn gà này. Chính xác còn có thể. Cái này mạn gà chất lượng không tệ à, Hàn Quốc bên kia điện ảnh sản nghiệp không phải rất phát đạt sao, làm sao lại không có công ty quay chụp à. Trần Nghi Dương trong ấn tượng Hàn Quốc bên kia cách mỗi mấy năm đều biết làm ra tới một bộ đại chế tác điện ảnh. Theo lý mà nói chụp cái này khoa huyễn khôi hài hoạt hình vẽ hẳn là không vấn đề gì. Hàn Quốc bên kia ảnh thị giới sắp bị loại không phải hại chết, bây giờ không có loại không phải đầu tư, Hàn Quốc bên kia căn bản không dám quay chụp lớn đầu tư điện ảnh. Gì tình huống? Trần Nghi Dương trong lúc nhất thời không có hiểu. Hàn Quốc bên kia điện ảnh thị trường, năm ngoái chỉ vẹn vẹn có 9 bộ điện ảnh tròn và khuyết cân bằng, năm nay hơn nửa năm thảm hại hơn, một bộ lợi nhuận điện ảnh cũng không có. Kế toán nhỏ kiểu nói này số liệu, Trần Nghi Dương liền lập tức ý thức được Hàn Quốc điện ảnh thị trường đối mặt tình huống đích xác rất nghiêm trọng. Phải biết hàng năm chiếu lên hàng nội địa điện ảnh mặc dù bể phiến chiếm đa số, nhưng mà những thứ này phim nát đại bộ phận cũng là có thể lợi tiền. Số lớn người hành nghề cũng đều có công việc. Nhưng mà Hàn Quốc điện ảnh thị trường bây giờ bản thổ điện ảnh ngay cả thu chi cân bằng cũng rất khó giữ vững, cái kia rất nhiều người hành nghề liền phải bị thúc ép đổi nghề. Cái này lại cùng lại không phải có quan hệ gì. Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Lại không phải truyền hình điện ảnh là một nhà thuê từ nhẫm DVD lập nghiệp video bình đại. Cùng quốc nội trang web video tam cự đầu một dạng, lại không phải không chỉ có truyền bá phim điện ảnh, chính mình còn đại lượng đầu tư phim điện ảnh. Trần Nghi Dương không có hiểu rõ vì cái gì kế toán nhỏ nói lại không phải phá hủy Hàn Quốc truyền hình điện ảnh thị trường. Lão bản ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu quốc nội cái nào đó video bình đài lũng đoạn mạng lưới phim điện ảnh quyền phát sóng, tiếp đó nhà này truyền hình điện ảnh bình đài có thể thông qua ủy thác phương thức chế tạo tranh cho chính phủ nộp thuế. Hơn nữa nhà này truyền hình điện ảnh bình đài bởi vì là ngoại quốc bình đài, cho nên bản thân nó thu vào cũng sẽ không phản hồi cho cơ quan tương quan. Nhà này bình đài sẽ làm ra sự tình gì? Vậy dĩ nhiên là cắt xén liên quan người hành nghề thu vào, đè thấp người hành nghề nhóm lợi nhuận, không nhìn liên quan người hành nghề nhân viên bồi dưỡng. Trần Nghi Dương nhắm mắt lại đều có thể nghĩ ra được những hậu quả này. Liên quốc nội những thứ này truyền hình điện ảnh bình đài bây giờ còn chưa lũng đoạn đâu, liền có thể dựa vào ăn ý điều khiển thị trường, thêm đủ loại hội viên bim. Nếu là lũng đoạn đây chẳng phải là tai nạn lại tới? Lại không phải tại Hàn Quốc bây giờ chính là loại tình huống này. Vừa mới bắt đầu lại không phải tiến vào Hàn Quốc thị trường thời điểm, rất nhiều Hàn Quốc phim điện ảnh minh tinh phát hiện một khi biểu diễn lại không phải kịch, rất dễ dàng liền thu được toàn cầu nổi tiếng, tiếp lấy thu được một chút toàn cầu thời thượng hàng hiệu quảng cáo cùng đại ngôn. Thế là số lớn Hàn Quốc người liên quan mới bắt đầu vì lại không phải chế tác phim điện ảnh, mà lại không phải thì thông qua ủy thác phương thức chế tạo, quay mũi tương quan thu thuế. Tại thành công lũng đoạn Hàn Quốc mạng lưới phát ra thị trường về sau, lại không phải không có lựa chọn tại trên hội viên phí tổn tăng thêm thu bảo, mà là lựa chọn để thấp diễn viên cùng bên sản xuất thu bảo. Bởi vì lại không phải lũng đoạn địa vị, không có năng lực phản kháng chút nào Hàn Quốc truyền hình điện ảnh người hành nghề tự nhiên là ngoan ngoan thấy chán. Hàn Quốc mấy năm gần đây quay chụp đại chế tác phim truyền hình, tỷ lệ người xem đều coi như không tệ. Nhưng công ty tài báo vừa ra, tất cả đều là tại lỗ 4. Vì cái gì? Bởi vì lại không phải không trả tiền á, không chỉ có không bỏ tiền, hơn nữa còn lợi dụng đầu tư Nhật Bản phương thức đối với phim Hàn toàn diện mặc cả chèn ép. Mà những thứ này phim Hàn bèn bèn dựa vào đài truyền hình cùng điện ảnh thị trường là rất khó hồi vốn, cần gấp mạng lưới bản quyền bán ra tới lợi ít tiền. Rất nhiều quốc nội phim nát cũng là như thế. Nếu như điện ảnh chiếu lên về sau phòng bán vé không lý tưởng, nhưng mà có thể đem mạng lưới quyền phát sóng bán đi hồi máu. Đặc biệt là một chút danh tiếng hảo, nhưng mà phòng bán vé không cao tác phẩm xuất sắc, lại có thể thông qua mạng lưới tới mở rộng lực ảnh hưởng, dùng cái này đến giúp đỡ phần tiếp theo cùng bước thứ hai quay chủ. Nhưng mà tại lại không phải ở đây, hết thảy là không thể nào. Lại không phải đã qua đưa tiền hào phóng thời kỳ, bây giờ lại không phải chính là lợi dụng tự thân địa vị, vô hạn nghiền ép Hàn Quốc thành thục nhân tài, tiếp đó không nhìn sau này đào tạo nhân tài. Cái này khiến một chút Hàn Quốc hàng hiệu đạo diễn đều không nín được đi ra hô hào. Nhưng mà không có chứng dùng gì. Lại nhất định phải chính là lợi nhuận cùng tài báo, bất kể Hàn Quốc phim điện ảnh thị trường bản thân chết sống. Nếu như giá cả thích hợp, vậy liền đem truyền hình điện ảnh trao quyền mua lại a. Trần Nghi Dương nhìn xem bộ này khôi hài hoạt hình vẽ, đột nhiên trong đầu nghĩ tới thân đẳng. Chương 335, cầm xuống giữ gốc phát hành chương 335, cầm xuống giữ gốc phát hành phía trước bởi vì đề cử Ngụy Tường biểu diễn điện ảnh ma huyễn thời khắc nhân vật nam chính. Thân đẳng xem như thiếu Trần Nghi Dương một cái nhân tình. Xét thấy thân đẳng bây giờ danh khí, Trần Nghi Dương cũng không để ý để cho thân đẳng diễn viên chính một bộ hài kịch điện ảnh, dễ kiếm một khoản tiền. Nhưng mà vẫn không có thích hợp kịch bản. Bây giờ nhìn Mặt Trăng Độc Hành cái kịch bản này, Trần Nghi Dương cảm thấy ngược lại là có thể. Bộ này mạn gạ hoạch tâm nhân vật chính chính là nhân vật nam chính cùng một cái chuột úi. Nhân vật nam chính dĩ nhiên chính là thân đẳng, đến lúc đó có thể tuyên truyền chứa đẳng lượng 100% thân đẳng điện ảnh, để cho khán giả không cần lo lắng bị lừa. Vai phụ bên trong Trần Nghi Dương còn có thể đem đã học tập một đoạn thời gian diễn trò Tống Hy cùng Dương Cá Chép nhét vào lộ một chút khuôn mặt. Thế là Trần Nghi Dương để cho kế toán nhỏ mau chóng mua xuống liên quan bản quyền. Tiếp đó hắn thì đi đến Đế Đô, chuẩn bị cùng thân đẳng trò chuyện chút chuyện này. Chủ yếu cũng là chuẩn bị tránh một chút Lâm An bản địa thổ một các lão bản. Thân đằng bên kia nghe nói Trần Nghi Dương đến Đế Đô, lập tức bày một bàn thỉnh Trần Nghi Dương ăn ngon một trận. Trần tổng lần này đi hải ngoại khổ cực, đoán chừng rất lâu chưa ăn qua quê quán thức ăn, cố ý tìm nhà này Tây Bắc đồ ăn cửa hàng, cho ngài cứ vậy mà làm một bàn, ngài thấy thế nào? Ha ha ha, nói ta muốn đi bị khổ một dạng. Trần Nghi Dương cùng thân đằng nói vài câu lời xa giao, tiếp đó lại hỏi, trước ngươi quay chụp cái kia bộ xe đua điện ảnh, chụp xong sao? Chụp xong, trước đó không lâu vừa chụp xong. Đoán chừng cuối năm hoặc sang năm là có thể lên chiếu. Dạng này à? Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Thân đằng bên kia lập tức phát giác cái gì, thế là chủ động hỏi, như thế nào, Trần lão bản có phải hay không có việc gì thưởng cho huynh đệ? Mua một bộ Hàn Quốc khoa huyễn khôi hài hoạt hình vẽ điện ảnh cải biên quyền, nghị quay thành phim. Trần Nghi Dương đơn giản nói một chút chuyện này. Đó không thành vấn đề, ta tới làm nhân vật nam chính, các xê Trần tổng ngươi tùy tiện định. Thân đằng lập tức vô bộ ngực đem chuyện này đáp ứng xuống. Bất quá hắn sau đó lời nói xoay chuyển, nói tiếp, bất quá Trần tổng, ngươi không có chính mình quay chụp đoàn đội, đến lúc đó chuẩn bị tìm nhà ai công ty quay chụp a? Trần Nghi Dương nghe được thân đằng ý tứ trong lời nói, lúc này nói, ta không có, nhưng vui vẻ bánh quay trèo không phải có không, liền dùng đoàn đội của các ngươi quay chụp, đến lúc đó ta lại để cho đi ra một bộ phận đầu tư phân ngạch cho các ngươi. Đi, Trần tổng thực sự là rộng thoáng người. Đúng. Trần Nghi Dương cùng thân đằng nói chuyện trời đất thời điểm, nhớ tới lần trước cùng thân đằng gặp mặt. Giả Lâm giống như đang vì nàng phim mới tìm kiếm giữ gốc phát hành công ty. Thế là do hỏi, Giả Lâm điện ảnh, tìm được giữ gốc phát hành phương sao? Không có a. Thân đằng hồi đáp, 15 ức giữ gốc phát hành cho một người mới đạo diễn, công ty nào tờ đơn dám lớn a như vậy? Giả Lâm trên một điểm này không có nhà ra. Không có. Thân đằng nói, Giả Lâm vì quay chụp điện ảnh này, hơn phân nửa tài sản đều đập vào, nếu là giữ gốc phát hành thấp, cái kia đối với nàng tới nói, điện ảnh có thường hay không đều như thế. A Trần Nghi Dương gật đầu một cái, không nói gì nữa. Nhưng là không nghĩ đến hắn ngày thứ 2 rời giường, nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo liền phát tới hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt. Hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt, tìm kiếm giữ gốc phát hành điện ảnh, người mới điện ảnh đạo diễn Giả Lâm đang vì nàng phim mới tìm kiếm giữ gốc phát hành phương, đón lấy 15 ức giữ gốc phát hành liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ 2. 15 ức giữ gốc phát hành thật có thể kiếm lời. Trần Nghi Dương xem xong hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo có chút giật mình. Hắn mua xuống bản quyền cái kia mặt trang độc hành kịch bản. Trần Nghi Dương để cho đoàn đội tính toán một chút, nếu như sắp thành phẩm áp xúc tại 3 ức đến 5 ức ở giữa, như vậy bằng vào thân đằng danh tiếng ít nhất có thể làm được không kiếm lời không bồi thường. Phải biết đây chính là một bộ phim khoa học viễn tưởng, ai trong phim ảnh chuột túi chắc chắn không thể dùng thật chuột túi, dưới toàn bộ hành trình đều phải dùng cờ gờ kỹ thuật. Giả Lâm đồng dạng không cần cảnh tượng hoành tráng cùng đặc hiệu điện ảnh, Trần Nghi Dương bên này tiếp nhận giữ gốc phát hành mà nói, tương đương chi phí liền 15 ức. Liền cái này còn tính là nhặt nhạnh chỗ tốt. Vậy cái này bộ phim cuối cùng phòng bán vé thành tích có thể có bao nhiêu? 30 ức. Tiền này không kiếm lời trắng không kiếm lời a, thế là Trần Nghi Dương lập tức ở trong danh bạ lật ra Giả Lâm điện ảnh, cho Giả Lâm đánh qua. Trần tổng, rất lâu không có liên lạc, ta nghe đằng ca nói ngài tới Đế Đô, còn nghĩ lúc nào hẹn lấy thấy ngươi một mặt đâu. Giả Lâm bên kia thấy là Trần Nghi Dương điện thoại về sau, lập tức nhận nghe điện thoại. Ta vừa tới Đế Đô không lâu, cùng thân đằng nói chuyện cái điện ảnh hạng mục. Đúng, ta nghe nói ngươi quay chụp cái kia bộ phim còn tại tìm giữ gốc phát hành phương, đúng không? Đúng đúng. Giả Lâm đội vàng nói, ta gần nhất một mực tại vì cái này sự tình phát sầu đâu. 15 ức giữ gốc phát hành, ta tiếp, vẽ xem phim phòng vượt qua 15 ức, ta lấy 7 thành thu vào, có thể chứ? Trần Nghi Dương lời nói để cho Giả Lâm sửng sốt vài giây đồng hồ. Nàng không nghĩ tới một mực để cho nàng buồn rầu sự tình liền để Trần Nghi Dương đơn giản như vậy liền quyết định. Thế là nàng vội vàng nói, có thật không, Trần tổng? Ngài hiện tại ở đâu đâu, nếu không thì chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút. Gần nhất bệ bộn nhiều việc, không cần gặp mặt nói chuyện đi, ta này liền thông chi người đi tìm người cùng người ký hợp đồng. Trần Nghi Dương chỉ là dự định nhặt nhạnh chỗ tốt kiếm lời một bút, cũng không phải muốn cùng Giả Lâm có quá nhiều tiếp xúc. Thế là chỉ là đơn giản để cho phía dưới người đi làm việc này là được rồi. Còn hắn thì thừa dịp rất lâu không đến Đế Đô, đi tìm Trương Ngọc Linh thể nghiệm một chút cái gì gọi là ngập trong vàng son. Nhưng mà người không gây sự, chuyện tìm người ai Trần Nghi Dương tại Đế Đô chờ đợi còn không có khoái hoạt mấy ngày, Ngô Trường Tuần lại tìm môn. Ngô ca u. Trần Nghi Dương thấy Ngô Trường Tuần, cũng không khách khí trực tiếp nói đùa nói, ta còn tưởng rằng ta có thể nhiều trốn mấy ngày đâu, không nghĩ tới ngài trực tiếp tới Đế Đô chào ta. Ta cũng không muốn a, đây không phải phía trên thúc giục sao? Ngô Trường Tuần cũng rất bất đắc dĩ, đang húc nhập cổ phần ngươi Nghi Dương ô tô chuyện này, một mực không có làm tốt đâu, cho nên phía trên một mực tại thúc giục ta tìm ngươi hỏi một chút. Phía trước chúng ta không phải nói xong sao? Trần Nghi Dương nói, đang húc giúp ta giải quyết La Dung ô tô nhà máy, ta sẽ đồng ý đang húc nhập cổ phần. Dù sao đang húc như thế một cái lớn tập đoàn, nhập cổ phần ta một công ty nhỏ, dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý, hiện ra một chút tự thân giao thiệp cùng con đường a. La Dung sự tình đang nói chuyện, bất quá loại chuyện này trong thời gian ngắn không tiến triển rất bình thường. Ngô Trường Tuần nói tiếp, ta nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đi Pháp nước. Là, đi du lịch một chuyến. Ngươi cũng đừng gạt ta, ta nghe nói ngươi khứ Pháp quốc là giúp đỡ Lâm An chính phủ giải quyết trứng cá mới sự tình. Vì thế còn thu được một khối không nhỏ hơn A Lực tập đoàn đại lâu mà dùng để trang trải chính mình cao ốc. Chuyện này cũng truyền quá nhanh. Trần Nghi Dương không nghĩ tới chính mình gần nhất động tác tại trước mặt Ngô Trường Tuần là trong suốt. Đang húc hàng năm dưỡng quan hệ xã hội đoàn thể tiền cũng không ít, dù sao cũng phải có chút tác dụng à. Ngô Trường Tuần nói tiếp, bất quá ta tìm ngươi đến chả có chuyện, vừa vặn cùng Pháp quốc bên kia có chút quan hệ. Chương 336, giá cổ phiếu ngã xuống bị dọc. Chương 336, giá cổ phiếu ngã xuống bị dọc. Ngươi biết nước Pháp công ty Lem bị dọc sao? Nô Trường Tuần hỏi thăm. Vậy khẳng định biết ta. Trần Nghi Dương lúc này gật đầu. Ubisoft lại được xưng chi vì thổ đậu nhà máy hoặc xưởng đóng hộp. Cái trước là bởi vì ở trong nước bọn hắn mạng lưới phục vụ rất dở, động một chút lại đăng lục không đi lên. Cái sau là bởi vì công ty bọn họ mấy năm này sản xuất trò chơi càng ngày càng có xu hướng cùng, có loại ăn đồ hộp cảm giác. Ngoài ra, còn có cái tiết mục ngắn nói, vì cái gì nói EA là toàn mỹ kém nhất công ty game bởi vì Ubisoft tại Pháp Quốc. Đương nhiên, khi xưa Ubisoft là tương đương huy hoàng, kỳ hạ trò chơi không chỉ có sáng tạo cái mới tính chất 10 phần, hơn nữa càng là sáng tác rất nhiều như ạ xạ xỉn cờ dễ ít, đảo hoàng kinh hồn, u linh hành động, kỷ nguyên chờ siêu cấp kinh điển ít. Nhưng mà vui chơi giải trí loại sản phẩm cần chính là sáng ý cùng liên tục không ngừng nhân tài. Khi Ubisoft trưởng thành lên thành một cái cỡ lớn công ty game về sau, vì công ty có thể còn sống tiếp, bắt đầu không ngừng phát đồ tết. Cũng chính là rất nhiều kinh điển ít thậm chí một năm một cái trò chơi mới. Dưới loại tình huống này, những trò chơi này thiết kế vô hạn tới gần bảo thủ, rất khó để cho người chơi cảm thấy cảm giác mới mẻ. Lại thêm công ty thể lượng lớn về sau, trò chơi chế tác chi phí cũng biến thành rất cao, trò chơi giá cả cũng tương ứng đề cao. Cho nên Ubisoft ở người chơi bên trong danh tiếng càng ngày càng kém. Tại mấy năm trước, Ubisoft suýt nữa bị một công ty khác gác ý thu mua thời điểm, các người chơi phổ biến vẫn là ủng hộ Ubisoft. Mà bây giờ, các người chơi thì càng hy vọng Ubisoft nhanh đi chết. Mà đang hút cùng Ubisoft quan hệ nhưng là bạch tí kỵ sĩ cùng công chúa quan hệ. Ubisoft là cái kia công chúa, ở trong nước danh tiếng hỏng bét đằng húc nhưng là bạch tí kỵ sĩ. Bởi vì trước kia Ubisoft đối mặt ác ý thu mua, khuyết thiếu tài chính chống cự. Mà đằng húc thì trực tiếp bỏ tiền trợ giúp Ubisoft, hơn nữa không đối Ubisoft tìm kiếm công chế. Cái này khiến Ubisoft cùng đằng húc quan hệ phi thường tốt, đằng húc trên cơ bản lũng đoạn Ubisoft tại hoa hạ trò chơi phát hành cùng ip cải biên quyền lợi. Ubisoft mấy năm này kinh doanh không tốt lắm. Nô trưởng Tuần đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Vậy khẳng định a, Ubisoft có hay không hảo đằng húc còn không biết sao. Trần Nghi Dương lúc này nói, ta nhớ được mấy năm trước đằng húc tăng cầm Ubisoft, trực tiếp đem chính mình tăng cầm trở thành Ubisoft đại cổ đông thứ hai, lúc đó Ubisoft định giá vẫn là 80 Âu. Bởi vì Ubisoft là xí nghiệp gia tộc, đằng húc vì để tránh cho Ubisoft gia tộc yên tâm, còn ký tên không quấy nhiều Ubisoft nội bộ vận hành, 5 năm không bán, 8 năm không tăng cầm hiệp nghị. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nô trưởng Tuần vội vàng cắt đứt Trần Nghi Dương lời nói. Khoản này đầu tư bây giờ đã để đằng húc đem hối hận phát điên. Bởi vì vẹn vẹn qua 2 năm sau đó, đằng húc đầu tư cho Ubisoft, khi Ubisoft đại cổ đông thứ 2 số tiền này, bây giờ đã đầy đủ mua xuống toàn bộ Ubisoft. Hơn nữa thẳng đến trước mắt, Ubisoft giá cổ phiếu còn tại nga xuống. Đằng húc khoản này đầu tư thực sự là thua thiệt thảm rồi. Mà Ubisoft thì cầm đằng húc ném số tiền này, lại thư thư phục phục lăn lộn mấy năm. Ubisoft toàn cầu nhân viên lại 1,7 vạn người, dưới so sánh, động xem bạo tuyết 1 vạn người, EA 1,1 vạn người. Mấy năm này động xem bạo tuyết cùng EA lẫn vào kém đi nữa, dậy đến cũng so Ubisoft hơn à, Ubisoft không chém đứt dư thừa nhân viên, giá cổ phiếu còn phải tiếp tục hướng xuống ngã. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nhưng chính là sửa không được vấn đề mới là vấn đề lớn. Nô trưởng tôi nói, Ubisoft cũng biết giảm bớt nhân viên có thể tiết kiệm chi tiêu, nhưng mà Ubisoft không chỉ có riêng là một công ty nhỏ, nó là pháp quốc giới trò chơi bề ngoài, đồng thời nội bộ cũng có rất nhiều tổ chức hòa hợp sẽ. Biết cần giảm biên chế ngược lại là dễ dàng, nhưng mà biết muốn xé rớt người nào cũng không dễ dàng. Sơ ý một chút, cuối cùng ngược lại sẽ đem người làm việc đều xé rớt, đến lúc đó thật sự là vô lực hồi thiên. Được chưa? Trần Nghi Dương còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. Bất quá giật nhiều như vậy, ngươi cùng ta xách Ubisoft làm cái gì? Trần Nghi Dương hỏi. Đối với đằng húc tới nói, đối với Ubisoft đầu tư bây giờ đã rất khó thu hồi giá vốn. Nhưng mà Ubisoft bây giờ trong tay còn có một số có giá trị kinh điển ít, tỉ như ạ xạ xỉn cờ dễ ít những thứ này. Đằng húc cùng Ubisoft bên kia tiến hành thương nghị, chúng ta chuẩn bị đem những thứ này Ubisoft kinh điển ít đơn độc bỏ vào một nhà đằng húc cùng Ubisoft hùn vốn trong công ty, đằng húc cùng Ubisoft cùng hưởng những thứ này kinh điển ít bản quyền. Ân, đây cũng là một ý kiến hay. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Ubisoft tự thân rõ ràng đã nát. Hơn nữa còn bởi vì đủ loại mạng lưới quan hệ, lợi ích cơ cấu tương quan hiệp hội nguyên nhân, căn bản là không có cách tiến hành cải cách, chỉ có thể mãn tính chờ chết. Nhưng nếu như Ubisoft có một ngày thật sự phá sản, cái kia Ubisoft trong tay những cái kia kinh điển IP có thể sẽ bị chủ nợ lấy đi. Nhưng nếu như sớm đem những thứ này kinh điển IP cắt chém đi ra, đơn độc bỏ vào trong một cái công ty, ngày nào Ubisoft dù cho phá sản, đằng húc cũng không cần lo lắng những thứ này IP bị chủ nợ lấy đi. Bởi vì những thứ này IP quyền sở hữu đằng húc cũng nắm giữ một nửa. Xen vào đằng húc cùng Ubisoft quan hệ một mực rất tốt, cho nên đằng húc đề nghị này Ubisoft bên kia cũng đón nhận. Nhưng mà tại thực tế thao tác thời điểm, gặp một chút phiền toái nhỏ. Pháp quốc chính trong phủ độ người đi ra ngăn cản, nói dạng này sẽ dẫn đến nước Pháp kinh điển ịp trôi đi tới nước ngoài trong tay người. Công ty cỡ lớn nhất cử nhất động thường thường không thể tự chủ quyết định, còn cần cân nhắc đến quốc gia ý nghĩ. Tỷ như cái nào đó video ngắn bình đài ban đầu là nghị bán đi, nhưng bởi vì quốc gia đứng ra, khiến cho cái này video ngắn sân thượng quyền khống chế cuối cùng xuống dốc tới nước ngoài trong tay người. Cho nên Pháp quốc nội bộ một chút quan viên cũng là nghĩ như vậy. Ubisoft có thể mục nát, nhưng những thứ này kinh điển ịp phải lưu lại Pháp quốc cảnh bên trong. Ngươi lần này tại Pháp quốc giúp đỡ Lâm An trưng cá muối giải quyết một cái đại phiền toái. Có thể thấy được ngươi tại Pháp quốc hữu một chút độc đáo nhân mạch. Cho nên ta chính là nghĩ đến hỏi một chút ngươi, có thể hay không lợi dụng ngươi tại nước Pháp nhân mạch, thúc đẩy khoản giao dịch này là tới. Nô trưởng Tuần lời nói xong, Trần Nghi Dương lập tức liền nghĩ tới sở phở tìm hắn, để cho hắn giúp đỡ hoàn thiện Pháp quốc bản thổ nhân công đại mô hình ai lù xì sự tình. Nếu như dùng chuyện này cùng người Pháp tiến hành giao dịch, thúc đẩy Ubisoft đem kinh điển Yves đơn độc bỏ vào một nhà cùng đẳng hút hùn vốn trong công ty. Suy nghĩ một chút cũng không phải không có khả năng. Thế là Trần Nghi Dương trực tiếp hỏi Ngô Trường Tuần đạo, nếu như ta khả năng giúp đỡ đẳng hút giải quyết chuyện này, đẳng hút có thể cho ta cái gì? Một nhóm truyền hình điện ảnh đầu tư quyền, hoặc chính người đầu tư phim điện ảnh đẳng hút bình đại bên này giữ gốc mua sắm bài luận phát ra. Không quá ổn. Trần Nghi Dương lắc đầu, nói, Pháp Quốc bên kia có mấy cái có thể số lượng lớn người nợ ta một món nợ ân tình. Bọn hắn muốn là định dùng một tòa tin thu về nhà máy hoặc một nhà lịch sử lâu đời nhẹ xa xỉ thời trang nhãn hiệu còn nhân tình này. Nếu như ta đem người này tình dùng tại trên thân đang húc cho ra những thứ này hồi báo cùng người kia tình giá trị rõ ràng không hợp. Nô trưởng Tuần bên này cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Lệnh đang húc đều vô cùng nhức đầu sự tình, tại Trần Nghi Dương ở đây lại còn thật có khả năng giải quyết. Nguyên bản Nô trưởng Tuần đến tìm Trần Nghi Dương nói chuyện này, nguyên bản cũng là tới thử vật khí. Kết quả không nghĩ tới Trần Nghi Dương ngược lại thật sự là có cái này nhân mạch hỗ trợ. Chương 337, hai gấm đông cổ phần chương 337. Hai gấm đông cổ phần Trần Nghi Dương tay bên trong nắm giữ nhân tình này là rất đáng tiền. Pháp Quốc bên kia trí tuệ nhân tạo lớn mô hình lũ xì tại các nghị viên dưới sự yêu cầu, rất nhanh liền phải cùng công chúng gặp mặt. Đến lúc đó nếu như còn như vậy thiểu năng trí tuệ, vậy tương đương là tuyên cáo Pháp Quốc chính phủ mấy chục ức euro đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Đem công việc này làm nát nhận thầu thương đoán chừng cũng phải trốn một hồi dư luận phong ba. Cho nên Trần Nghi Dương tin tưởng, chính mình dùng trao đổi này đằng húc cái kia việc sự tình, tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng đằng húc nói lên một loạt phim điện ảnh đầu tư quyền cái này hồi báo cũng quá không có thành ý liền quốc nội giới phim ảnh từ cái này thần một hồi quỷ một trận tình huống, nếu như bị chính mình đụng tới một đống lớn phim nát, đến lúc đó còn phải bồi thường tiền. Cho nên Trần Nghi Dương muốn một chút có giá trị thực tế hồi báo. Nô trưởng Tuần bên kia xác nhận Trần Nghi Dương đích xác có nhân mạch giúp đỡ đằng húc giải quyết phiền phức, thế là nhanh chóng trở về khách sạn cùng khác cao tầng tiến hành video hội nghị câu thông, thương lượng cho Trần Nghi Dương như thế nào một cái hồi báo. Vẹn vẹn một ngày sau đó, nô trưởng Tuần lần nữa đến tìm Trần Nghi Dương. Nếu như ngươi thật có thể giúp Đàng Húc giải quyết tại nước Pháp phiền phức, Đàng Húc bên này nguyện ý lấy 20 ức giá cả bán cho ngươi gấm đông mua sắm bình đại hai cổ phần. Coi là thật. Trần Nghi Dương có chút không có phản ứng kịp. Coi là thật. Nô trưởng Tuần gật đầu một cái. Ta nhớ được Đàng Húc nắm giữ gấm đông 17 cổ phần đúng không? Không tệ. Gấm đông mua sắm bình đại từ quốc nội nổi tiếng xí nghiệp gia Lưu Cường Tây thiết lập, hơn nữa trong thời gian rất ngắn liền đã phát triển thành có thể cùng lấy ra bảo ngang vai ngang với một nhà mua sắm bình đại. Hơn nữa gấm đông vẫn là quốc nội một nhà duy nhất át chủ bài bán trực tiếp chữa số sản phẩm điện tử mua sắm bình đại. Dưới cờ còn nắm giữ chính mình chuyển phát nhanh đoàn đội. Dựa theo bây giờ gấm đông định giá, cái này hai gấm đông cổ phiếu ước chừng giá trị trên dưới 50 ức. Đang húc bên này trực tiếp đánh cái gậy đôi bán cho hắn chẳng khác gì là đưa tiền. Nếu là đối mặt là người bình thường, Trần Nghi Dương thật đúng là cho là đối phương là đến cho chính mình đưa tiền. Nhưng mà đang húc như thế một cái lớn công ty, lại không phải người ngu, tại sao đột nhiên nhường lại chỗ tốt lớn như vậy? Trừ phi, Trần Nghi Dương lúc này phản ứng lại hỏi, đang húc chuẩn bị giảm cầm gấm đông. Không phải giảm cầm, là đang húc không định lại nắm giữ gấm đông cổ phần. Nô trưởng Tuần trực tiếp hướng về phía Trần Nghi Dương nói ra một tin tức quan trọng. Đang húc tổng cộng nắm giữ 17 gấm đông cổ phần, trong đó 15 sẽ trực tiếp lấy chia hoa hồng hình thức, đem những thứ này cổ phần chia hoa hồng cho tất cả đang húc các cổ đông. Kế hoạch này dự tính có thể vì đang húc tiết kiệm 78 tỷ chia hoa hồng tài chính. Ngươi cũng có thể lý giải thành, đang húc đem cái này 15 gấm đông cổ phần xem như 78 tỷ tiền mặt cho mình cổ đông chia hết. Nguyên bản đang húc bên này còn dự định tiếp tục nắm giữ 2 gấm đông cổ phần. Nhưng nếu như ngươi bên này khả năng giúp đỡ đang húc giải quyết tại nước Pháp phiền toái, cái này hai cổ phần đằng húc có thể lấy 20 ức giá cả bán cho ngươi. 78 tỷ. Cái này không sai biệt lắm tương đương Trần Nghi Dương bây giờ toàn bộ tài sản. Nhưng mà đằng húc bên này vung tay lên làm quyết định, liền có thể đem 78 tỷ chia hoa hồng phân cho cổ đông. Trên lệch xác thực rất lớn. Nhưng mà, đằng húc vì cái gì làm như vậy đâu? Mặc dù tín đủ vật khởi về sau, quốc nội thương mại điện tử bình đại cách cục có biến hóa, nhưng mà gấm đông vẫn như cũ duy trì lấy tự thân địa vị. Tín đủ xung kích càng nhiều là lấy ra bảo bên kia. Đằng húc như thế nào đột nhiên muốn xuất thủ trong tay toàn bộ gấm đông cổ phần? Chủ yếu là công ty phương hướng chiến lược sẽ có điều chỉnh. Nô trưởng Tuần nói, đang húc phía trước chính mình vào cuộc thương mại điện tử, hơn nữa đầu tư gấm đông. Những năm qua này, một cử động kia cũng không có cho đang húc mang đến quá lớn lợi ích. Cùng dạng này, đang húc không bằng lựa chọn ra khỏi thương mại điện tử lĩnh vực, từ bỏ cùng khác thương mại điện tử sân thượng xung đột. Đang húc có thể không dãy thương mại điện tử sân thượng chút tiền kia, nhưng mà các đại thương mại điện tử bình đại thế nhưng là rất hy vọng đang húc hai đại xã giao truyền thông có thể vì bọn họ bình đại dẫn lưu. Nô trưởng Tuần lời nói dùng đơn giản dễ hiểu phương thức tới lý giải chính là, thương mại điện tử cái này mỏ vàng. Đang húc trước đó bởi vì trông mà thèm, cũng là đích thân mướn người đi đảo. Kết quả không chỉ có không có kiếm được bao nhiêu tiền, còn cùng khác đảo quán đoàn đội có xung đột. Tiếp đó đang húc đột nhiên nghĩ đến, nhà mình thật ra thì vẫn là một bán đảo quán công cụ công ty, cùng dạng này cùng khác đảo quán đoàn đội bảo trì xung đột, không bằng trực tiếp ra khỏi đảo quán lĩnh vực, dựa vào cho tất cả đảo quán đoàn đội trực tiếp bán công cụ tới kiếm tiền. Mặc dù không thể xác định đây có phải hay không là đang húc chân thực ý nghĩ, nhưng đang húc ném đi ra đề nghị này lại tương đối mê người. Trên thực tế, đang húc mặc dù đối thủ bên trong 15 cổ phần đánh giá trị giá là 78 tỷ. Nếu thật là vàng dòng bạc trắng đem những thứ này cổ phần bán đi, đoán chừng giá cả còn có thể bán cao hơn một điểm. Trần Nghi Dương bên này 20 ức mua xuống gấm đông 2 cổ phần, tiếp đó ở trên thị trường chậm rãi bán ra, cuối cùng có thể bán cái 50 ức cũng không phải không có khả năng. Đây quả thực là cho không tiền á trên trời sẽ có rất đĩa bánh chuyện tốt sao. Trần Nghi Dương ngược lại có chút chần chờ. Yên tâm, khoản giao dịch này thật không có cái gì cả bẫy. Nô trưởng Tuần nhìn Trần Nghi Dương một mặt chần chờ bộ dáng, dở khóc dở cười nói, kèn sèn chẳng qua là vừa vặn muốn xuất thủ khoản này cổ phần, bán ai cũng là bán. Thú hồ đang húc còn nghĩ nhập cổ phần ngươi Nghi Dương ô tô đâu, cho ngươi để cho điểm lợi, tạo mối quan hệ, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi cho ta suy nghĩ một chút mấy ngày. Trần Nghi Dương vẫn là có chút không yên lòng. Đưa tiễn Ngô trưởng Tuần về sau, Trần Nghi Dương một người tại trong tiểu điếm suy tư hồi lâu chuyện này, suy xét không ra kết quả gì. Tiếp đó hắn đã tìm được Trương Ngọc Linh nói chuyện này, để cho Trương Ngọc Linh giúp đỡ tham khảo một chút. Trương Ngọc Linh mặc dù bản thân không tính là gì nghiêm chỉnh thương nhân, nhưng mà tin tức linh thông, hơn nữa thường thấy kẻ có tiền bẫy người thủ đoạn. Cho nên Trần Nghi Dương hy vọng Trương Ngọc Linh có thể đưa ra tham khảo đề nghị. Loại giao dịch này liên quan đến cấp độ quá cao, ta bình thường đều rất ít nghe nói, chớ nói chi là giúp ngươi tiến hành phân tích. Trương Ngọc Linh cũng là lời thật nói thật. Nàng suy tư một hồi mở miệng nói, kỳ thực nếu là thật muốn xác nhận khoản giao dịch này có vấn đề hay không, chỉ cần hỏi một người là được rồi. Hỏi ai? Trần Nghi Dương hỏi. Vậy dĩ nhiên là Gấm Đông người sáng lập, Lưu Cường Tây bản thân. Trương Ngọc Linh hồi đáp. Trần Nghi Dương cùng Lưu Cường Tây từ đó đến giờ chưa từng đánh quan hệ. Trương Ngọc Linh mặc dù đã là đế đô nổi danh lái buôn, nhưng mà lui tới cũng đều là một chút trung tầng quyền hạ giả. Lưu Cường Tây loại này tầng cao nhất nhân vật, nàng cũng không có phương thức liên lạc. Nhưng mà cũng may tài sản đến Trần Nghi Dương loại tình trạng này, chỉ cần ra mặt dày điểm, ai phương thức liên lạc đều có thể mua tới. Trần Nghi Dương vừa vặn nhận biết Lôi Quân, mà Lôi Quân gạo công ty cùng Gấm Đông lại là vô cùng thân mật đồng bạn hợp tác. Thế là Trần Nghi Dương chuyên môn cho Lôi Quân gọi điện thoại, hy vọng có thể nhận được Lưu Cường Tây phương thức liên lạc. Lôi Quân bên này cũng là vô cùng đủ ý tứ, hắn nói thẳng, như vậy đi, ta gần nhất vừa vặn cũng tại Đế Đô, ta làm đồng, mời ngươi cùng Lưu Cường Tây tới tụ họp một chút. Chương 338, phía trên ý nghĩ chương 338, phía trên ý nghĩ Lôi Quân mặt mũi quả như lớn. Trần Nghi Dương bên này để thỉnh cầu về sau, ngày thứ hai hắn liền an bài Trần Nghi Dương cùng Lưu Cường Tây ngồi cùng một chỗ ăn cơm đi. Bất quá đây là một trận rất tư nhân bữa tiệc, toàn bộ phòng ăn bên trong phòng cũng chỉ có 3 người bọn họ. Trần Nghi Dương cũng là ở đây, lần thứ nhất họ Phở Lìn gặp được nổi danh đã lâu, xem như trẻ tuổi lập nghiệp giả thần tượng một trong cường ca, Lưu Cường Tây. Kể từ tại USA ra lần sự tình sau đó, Lưu Cường Tây cả người điệu thấp không thiếu. Thậm chí ngoại giới trong lúc nhất thời thậm chí lưới truyền Lưu Cường Tây muốn từ bỏ đối với Gấm Đông công chế. Nhưng kỳ thật nhân ra chỉ là đê điều, không phải thật đi dưỡng lão. Dù sao tại mìn nẹ sổ tạ lần kia sự kiện phía trước, Lưu Cường Tây ở trên internet hình tượng luôn luôn rất tốt, rất có nhân dân xí nghiệp giả phong phạm. Hơn nữa bởi vì xuất thân của hắn, tức thì bị rất nhiều người xem như thần tượng. Hai mã ra thế cao, Lôi Quân lại quá thiên tài. Chỉ có Cường Ca mới nhìn như khoảng cách người bình thường gần nhất, cũng dễ dàng nhất bắt trước. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, Cường Ca lại bởi vì trong đúng quân một ít chuyện kia để cho nhân dân cả nước nhìn lần chê cười. Cái này đặt ở phàm là muốn chút mặt trên thân người, đều phải điệu thấp một hồi. Bằng không thì còn tiếp tục tại trên internet cao điệu lộ diện, kết quả chính mình mở ra khu bình luận xem xét, tất cả mọi người đang nói mình cái kia việc sự tình, cái kia tâm tính có thể được không? Mấy người đang phòng ăn bên trong phòng đơn giản ăn chút gì, tiếp đó trò chuyện một chút thiên. Lôi Quân đột nhiên mở miệng nói ra, ta có chút bản sự nếu không thì rời đi trước. Không có, Lôi tổng ngài hiểu lầm. Trần Nghi Dương biết Lôi Quân đây là nhìn chính mình chậm chạp không nói chính sự, cho là Trần Nghi Dương không muốn đem cùng Lưu Cường Tây nội dung nói chuyện để cho hắn nghe được. Thế là hắn vội vàng mở miệng nói ra, hôm nay ta tìm Lưu ca là vì hỏi thăm sự tình. Trần Nghi Dương lúc này để đằng húc chuẩn bị bán mình hai Gấm Đông chuyện cổ phần. Trần Nghi Dương vốn cho là Lưu Cường Tây nghe xong chuyện này sau đó sắc mặt hắn sẽ không quá tốt. Dù sao đằng húc đột nhiên ra khỏi sau lưng lộ dịp tất nhiên là đối với Gấm Đông vị tới không coi trọng. Nhưng là không nghĩ đến Trần Nghi Dương tiếng nói vừa ra, Lưu Cường Tây cùng Lôi Quân hai người lên nhau, cười vài tiếng. Tiểu Trần ngươi ngược lại là quá lo lắng. Lưu Cường Tây nói thẳng, cổ phần này ngươi nếu là nguyện ý mua, liền trực tiếp bỏ tiền mua. Nếu là không nguyện ý, ngươi mua được về sau có thể bán cho ta, ta dựa theo 50 ước giá cả tiếp nhận. Trần Nghi Dương nghe Lưu Cường Tây nói như vậy, liền phản ứng lại mình đích thật là nghĩ nhiều. Đang húc mỗi lần xuất thủ Gấm Đông cổ phần, sau lưng chắc chắn là nguyên nhân, nhưng ra tay cổ phần hành động này là không có vấn đề. Trần Nghi Dương bây giờ kỳ thực rất muốn hỏi một chút đằng húc ra tay Gấm Đông cổ phần sau lưng lộ gì. Nhưng mà Ngô trưởng Tuần bên kia không nói, Lưu Cường Tây giống như cũng không muốn nói ý tứ. Trần Nghi Dương không biết mình có nên hay không hỏi. Bất quá vẫn là Lôi Quân tương đối hiền hậu, nhìn ra Trần Nghi Dương ý nghĩ, thế là trực tiếp ở một bên mở miệng giải thích, mấy năm này bởi vì chỉnh thể kinh tế hoàn cảnh nhân tố, cho nên quốc gia đối với cỡ lớn xí nghiệp có một chút không giống nhau yêu cầu. Hy vọng xí nghiệp lớn có thể gánh chịu càng nhiều trách nhiệm xã hội, tránh tại cá biệt lĩnh vực quá mức cạnh tranh, ác ý phá hư thương nghiệp hoàn cảnh. Tiểu Trần ngươi có thể hiểu sao? Hiểu được. Lôi Quân lời nói đều nói đến mức này, Trần Nghi Dương nơi nào còn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đang húc này nhà công ty, ngươi có thể nói nó hỏng, nhưng mà nó tuyệt đối không đốc. Ở trong nước cự đầu công ty bên trong, đang húc có thể nói là tích cực nhất hưởng ứng chính sách quốc gia một công ty. Cho nên phía trên thổi gió đang húc lập tức rút khỏi thương mại điện tử lĩnh vực. Bởi vì bây giờ thương mại điện tử lĩnh vực không chỉ có cuốn, hơn nữa hoàn cảnh còn đáng liệt. Các đại cự đầu vì mình ủng hộ thương mại điện tử bình đại, lẫn nhau thiết trí thanh toán hạn chế, tiến hành ác ý cạnh tranh sự tình đã lũ kiến bất tiên. Cái này không phải là phía trên chú ý trọng điểm lĩnh vực sao? Cho nên đằng húc phải thêm nhanh trong tối lui ra thương mại điện tử lĩnh vực, làm một cái làm gương mẫu. Mà Trần Nghi Dương lúc này vừa vặn có thể tại trên u bị dọc chuyện này giúp đằng húc một cái, đằng húc dứt khoát liền đem còn lại cái kia hai cổ phần bức cho Trần Nghi Dương. Nghe xong Lôi Quân giảng giải, Trần Nghi Dương tâm trung quy là để xuống. Nhìn Ngô Trường Tuần còn là một cái người phúc hậu, không muốn hô Trần Nghi Dương một cái. Bất quá cũng đúng như là Ngô Trường Tuần nói như vậy, Đàng Húc có thể vô cùng xem trọng hắn, chuẩn bị nhập cổ phần Nghi Dương ô tô. Cho nên mới sẽ đem cái này nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội đưa cho Trần Nghi Dương. Cùng Lưu Cường Tây cơm nước xong xuôi về sau, Trần Nghi Dương trở lại khách sạn. Sau đó tiến vào khách sạn về sau liền thấy gian phòng phòng tiếp khách trên mặt bàn bày một đống đóng gói hộp. Người điểm chuyển phát nhanh a. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn những cái hộp này, lúc này liền hướng về phía chỉ mặc một rộng lớn áo cùng quần sóc ngắn, ngồi ở trên ghế salon soát kịch kế toán nhỏ hỏi thăm. Một mình ngươi ra ngoài ăn đồ ăn ngon, lưu ta tại khách sạn, vậy ta không thể là chỉ có thể điểm chuyển phát nhanh sao? Kế toán nhỏ cũng không ngẩng đầu lên nói. Kỳ thực Trần Nghi Dương hôm nay là có thể mang kế toán nhỏ cùng đi, nhưng hắn vừa nghĩ tới Cường Ca có thể sẽ an bài tiết mục gì, thế là vì tránh hiểm nghi liền không có mang kế toán nhỏ. Kết quả không biết có phải hay không là Cường Ca hòa lương, hôm nay ba người liền thật chỉ là đơn giản ăn bữa cơm, lẫn nhau trò chuyện một chút thiên. Trần Nghi Dương ngồi xuống cùng kế toán nhỏ nói một lần hôm nay cùng Lôi Quân cùng với Lưu Cường Tây nội dung nói chuyện. Kế toán nhỏ nghe xong Trần Nghi Dương lời nói sau đó đột nhiên đề xuất tới nói, ngươi bây giờ sản nghiệp quy mô cũng không nhỏ. Mặc dù phía trên tạm thời không có chú ý tới, nhưng mà Lâm An chính phủ thành phố bên kia một mực tại ủng hộ ngươi, ngươi sớm muộn cũng muốn đi đến trước sân khấu đi, không bằng mượn cơ hội này cũng bày tỏ một chút. Kế toán nhỏ đề nghị để cho Trần Nghi Dương hai mắt tỏa sáng. Lời nói này không tệ. Tại Lâm An thành phố duy trì dưới, Trần Nghi Dương sớm muộn cũng muốn đi đến phía trên trong tầm mắt đi. Đến lúc đó nhân gia xem xét, ngươi vốn liếng này nhà cũng không vì dân chúng làm bao nhiêu sự tình a, cái kia lập tức cảm nhận hạ xuống một đoạn. Tất nhiên Đăng Húc, Gấm Đông, gạ mấy nhà này đỉnh cấp công ty đều tại hưởng ứng phía trên kêu gọi hăng hái hành động, Trần Nghi Dương đi theo mấy nhà này sau lưng cũng hưởng ứng một chút phía trên chính sách, tuyệt đối có thể kéo đến không nhỏ độ thiện cảm. Bất quá, làm cái gì đây? Trần Nghi Dương càng nghĩ, công ty của mình cũng không có dính đến cái nào lũng đoạn lĩnh vực hoặc các tính cạnh tranh lĩnh vực a, bởi vì trước mắt Trần Nghi Dương hoàn toàn khống chế công ty cũng không mấy nhà, lớn nhất chính là Nghi Dương ô tô. Nhưng mà Nghi Dương ô tô bây giờ còn là tiểu tạp lắm mét, đừng nói là cùng những cái kia thành danh đã lâu công ty dựng lên, liền xem như cùng đồng dạng còn không có đem xe tạo nên gạo đều không cách nào so. Bất quá Trần Nghi Dương trước đó cũng là đi làm người tới. Từ lúc công nhân góc nhìn để suy nghĩ vấn đề, Trần Nghi Dương rất nhanh nghĩ tới một cái biện pháp. Một cái không cần bỏ ra phí bao nhiêu tinh lực, nhưng lại rất có thể kéo dân chúng cùng phía trên độ thiện cảm biện pháp. Nghĩ tới chỗ này Trần Nghi Dương lúc này từ Đế Đô về tới Lâm An, tiếp đó đi tới Nghi Dương ô tô chủ trì việc làm, hơn nữa tuyên bố muốn tổ chức một lần mặt hướng toàn thể nhân viên hội nghị. Chương 339, không thêm ban vận động chương 339, không thêm ban vận động tại ta đi ra lập nghiệp phía trước, kỳ thực chính ta cũng làm mấy năm đi làm người, biết đi làm người khổ cực. Cho nên ta lập nghiệp có sở thành công về sau, vẫn luôn tại cùng tầng quản lý cương điệu, không cần 996, không cần tăng ca, muốn cho các công nhân viên tiền lương cao đồng thời, còn muốn bảo đảm bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, để cho bọn hắn có thời gian bồi người nhà, bồi dưỡng mình hứng thú yêu thích. Nhưng mà mấy năm này, ta đi rất thuận, thuận đến quên đi lúc tới lộ. Hôm nay ta cẩn thận một điều tra, lúc này mới phát hiện những cái kia đã từng bị ta nghiêm lệnh cấm chỉ tăng ca tập tục xấu, bây giờ lại bắt đầu tại ta danh hạ mỗi công ty lan tràn. Cái này khiến ta rất tự trách, cũng vô cùng đau lòng nhức óc. Đây là đối với công nhân viên phản bội, cũng là đối với chính ta phản bội. Cho nên, từ hôm nay trở đi, công ty đem nghiêm ngặt thi hành chế độ làm việc ngày 8 giờ, 9 giờ sáng phía trước, đến sớm vượt qua 20 phút trở lên nhân viên muốn nghiêm khắc phê bình. 5 giờ chiều sau đó, cái ngành nào nhân viên còn ở lại công ty bên trong đi làm, liền xử phạt cái ngành nào chủ quản cùng lãnh đạo. Công ty cao ốc, 5 điểm về sau, đoạn thủy cắt điện, nghiêm cấm lấy bất kỳ lý do gì, bất kỳ phương thức nào tiếp tục lưu lại trong công ty. Đồng thời, vì phòng ngừa cấm tăng ca về sau, một chút nhân viên mất đi tăng ca thu vào, tiền lương giảm bớt. Công ty đem đối với tất cả nhân viên tiền lương tiến hành điều chỉnh, cấm tăng ca sau mỗi tháng tiền lương không được thấp hơn phía trước cho phép tăng ca thời điểm tiền lương. Khi Trần Nghi Dương ngay trước mặt toàn bộ công ty tuyên đọc quyết định này thời điểm, mặc kệ là thật tâm hay không thực tình, ngược lại phía dưới tiếng vỗ tay như sấm động. Thiên hạ đáng tăng ca từ lâu. Lao nói tiêu phí không thể đi lên, tiêu phí không thể đi lên. Tiêu phí không thể đi lên nguyên nhân chỉ có một cái, tăng ca tăng thêm. Chân chính có thể kéo động tiêu phí kỳ thực không phải ăn ở, mà là đủ loại hứng thú yêu thích. Mặc kệ là chơi game, vẫn là các hạng phong trào thể dục thể thao. Một khi tạo thành phong trào, đó là có thể nuôi sống rất nhiều người. Điển hình nhất cũng tỉ như bóng đá. Trên sân đá banh chỉ có 11 người, nhưng dưới trận nhân viên công tác, phía sau màn nhân viên huấn luyện, liên quan sản nghiệp thiết bị chế tạo nhân viên chờ một đống lớn lợi ích liên quan vương, mới thật sự là có thể kéo động tiêu phí. Liên xem như quốc nội người già lớn nhất chi phí hiệu quả phương thức giải trí, quảng trường múa, kỳ thực cũng nuôi một đống lớn múa dẫn đầu nhân viên, âm hưởng doanh nghiệp sản xuất, trang phục thương bọn người viên. Bình thường mua thức ăn đều phải tại trên mấy mao tiền xoắn suýt người già, góp vốn mua âm hưởng, thuê múa dẫn đầu nhân viên thời điểm cũng không nhỏ mọn. Mà hết thể này tiền đề, phải có phong phú cá nhân thời gian mới có thể thực hiện. Chớ nói chi là bây giờ ai đang nhanh chóng phát triển, rất nhiều việc làm cương vị cũng bắt đầu bị thay thế. Đem công việc giao cho hai người thay phiên tới làm sẽ là tương lai xu thế. Đối với cái này, Trần Nghi Dương chính thức đưa ra không thêm ban vận động, tới nên hợp phía trên chính sách yêu cầu. Quốc nội internet chủ lực tự nhiên là những cái kia thông thường đi làm người. Khi Trần Nghi Dương mua hot seat ở dòng Nghi Dương ô tô tuyên bố khởi xướng không thêm ban vận động đầu này hot seat ở xuất hiện về sau, lập tức liền đưa tới rộng lớn dân mạng chủ đề nóng. Bất quá đại gia thảo luận trọng điểm có vẻ như có chút lệch ra, đều đang hỏi thăm Nghi Dương ô tô là nhà ai công ty, là đầu tư bên ngoài xí nghiệp sao. Ngày. Mặc dù Nghi Dương ô tô tại nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực đã coi như là có chút danh tiếng, nhưng mà đối với rộng lớn dân mạng tới nói, đại gia cũng đã biết cái bích ngay để. Liên Tiểu Bằng, tương lai loại này mới phát thế lực, không hiểu rõ nguồn năng lượng mới xe liên quan tin tức người cũng không biết. Huống chi là Nghi Dương ô tô đâu. Bất quá cũng may Trần Nghi Dương vẫn có mấy cái tương đối nổi tiếng thân phận. Một cái là trực tiếp mang hàng, trò chơi, phim điện ảnh lão bản của công ty, một cái là yểm xịp người đầu tư. Tại Trần Nghi Dương kêu gọi phía dưới, hắn đầu tư qua những cái kia cũng bắt đầu lần lượt tuyên bố muốn nghiêm cấm tăng ca. Nay cũng đích thật là chế tạo một cố nhìn đã hình thành không thêm ban vận động phong trào. Nhưng mà trên thực tế, trực tiếp mang hàng công ty game cùng phim điện ảnh công ty vốn là không thể nào tăng ca. Cũng là thời điểm bận rộn một mực đang bận rộn, rảnh rỗi thời điểm có thể móc ngón chân. Mà nhân gia yểm xịp là chơi đầu óc, vốn là cũng không ban. Cho nên Trần Nghi Dương hoa đại bút phí tổn, mua sắm hot seat up làm ra không thêm ban vận động, không có qua mấy ngày cũng nhanh muốn không người thảo luận. Thật sự là Trần Nghi Dương danh hạ công ty không có đại chúng trong ấn tượng cái chủng loại kia có thể kêu gọi cái nào đó lĩnh vực cự đầu công ty. Mấy cái này công ty nhảy ra nói không thêm ca đại gia chỉ coi là cá biệt lão bản lương tâm phát hiện hay là vì tuyên truyền làm. Bất quá sự tình rất nhanh xuất hiện chuyển cơ. Sau khi Trần Nghi Dương đưa ra không thêm ban vận động đó, chế tạo máy bay không người lái đại giang công ty cũng ngay sau đó tuyên bố gia nhập vào không thêm ban vận động, nghiêm cấm nhân viên tăng ca. Rất nhanh liền có đại giang nhân viên ở trên mạng phát bài viết nói mình tan tầm về sau quên mang bao hết, chuẩn bị trở về công ty cầm xuống bao, kết quả bị hờ giờ cho chạy trở về. Đại giang gia nhập vào xem như triệt để giang nóng Trần Nghi Dương nói lên cái này không thêm ban vận động. Trần Nghi Dương cũng nhanh chóng phân phó đối ngoại thả ra Nghi Dương ô tô có nhà máy chủ quản bởi vì cho phép nhân viên nhiều công tác một giờ, kết quả bị giang trước xử phạt tin tức. Lại qua mấy ngày, đồ điện gia dụng chế tạo cự đầu đẹp mà cũng tuyên bố cấm tăng ca, hơn nữa còn độc đáo tuyên bố nội bộ câu thông nghiêm cấm sử dụng tờ, nghiêm cấm sau khi tan việc bệnh hình thức tăng ca, giảm bất ngờ giúp hẹ chặt trở phương sách. Ngay sau đó một nhà khác nghề chế tạo cự đầu Hải Nhi tuyên bố công ty cưỡng chế 2 ngày nghỉ, tất cả bộ môn nhân viên thứ bảy không cho phép tới công ty. Kèm theo các đại công ty lần lượt tuyên bố đủ loại chính sách, Trần Nghi Dương làm ra cái này không thêm ban vận động chung quy là tạo thành một cỗ phong trào. Nghi Dương ô tô cái này không thêm ban vận động để xấu giả, cũng tại trên internet bị người một mực nhớ kỹ. Vẫn là tiểu lão đệ ngươi có biện pháp à, liền không thêm ban vận động cái này một cái phương pháp, liền mất đi tương đương với đằng húc 78 tỷ. Đến tìm Trần Nghi Dương ký hợp đồng nô trường tuần đối với Trần Nghi Dương thụ một ngón tay cái. Đằng húc cầm vàng dòng bạc trắng hưởng ứng phía trên kêu gọi. Kết quả không nghĩ tới Trần Nghi Dương liền mua điểm hot seat up, làm cái không thêm ban vận động, một chút thanh thế làm cho so đằng húc còn lớn. Ta này liền khởi đầu. Trần Nghi Dương hướng về phía Ngô Trường Tuấn nói, nếu là giống đằng húc lớn như vậy cự đầu xí nghiệp cũng tuyên bố gia nhập vào không thêm ban vận động, ta dám khẳng định, phía trên cho rằng công lao này tuyệt đối là đằng húc. Vậy thì quên đi a, đằng húc nội bộ lực cản quá lớn. Ngô Trường Tuấn cười ha hả đem Trần Nghi Dương đề nghị cho lừa gạt tới. Đằng húc nội bộ trình độ phức tạp là bình thường công ty nhỏ khó có thể tưởng tượng. Cái nào tầng quản lý dám nhắc tới ra không thêm ca nếu là công ty lợi nhuận sau đó ngã xuống, vậy hắn chính là người đầu tiên có nổi. Đương nhiên so sánh lên 996 phút báo A Lực, đằng húc cũng còn khá tốt, nhiều lắm thì buổi tối tan việc muộn, hai ngày nghỉ vẫn có thể bảo đảm. A Lực đều không động tác, đằng húc tự nhiên cũng sẽ không có động tác. Cùng đằng húc ký xong cổ phần chuyển nhượng mục đích hiệp nghị sau đó, nô trưởng Tuần nhắc nhở Trần Nghi Dương đạo, pháp quốc chuyện bên kia nắm chặt. Yên tâm, liền đánh mấy cái điện thoại sự tình. Trần Nghi Dương ngữ khí cũng là nhẹ nhõm. Hắn cùng Tèn Sèn bây giờ ký cũng chỉ là mục đích hiệp nghị. Nếu như pháp quốc bên kia thật sự không làm được, hắn cũng không cần lo lắng còn phải đem cổ phần trả lại. Bất quá hắn cùng Sở Phở đã nói qua chuyện này. Sở Phơ biểu thị chuyện này độ khó không cao, đã bắt đầu vận tác. Chương 340, gây dựng sự nghiệp ý nghĩ chương 340, gây dựng sự nghiệp ý nghĩ không thêm ban vận động tại trên internet oanh oanh liệt liệt làm nửa tháng. Mặc dù Nghi Dương ô tô cái tên này xem như chính thức tiến nhập đại chúng trong tầm mắt, nhưng mà ngoại trừ vừa mới bắt đầu theo vào mấy công ty lớn, sau này cũng không có công ty mới theo vào không thêm ban vận động. Trần Nghi Dương có chút thất vọng. Không thêm ca vận động chuyện này mặc dù để cho hắn lộ mặt, nhưng mà đến cuối cùng cái gì cũng không làm thành, a ngoại trừ cá biệt công ty, còn lại công ty hay là nên như thế nào thì thế nào. Bất quá Sở Phở bên kia ngược lại là rất thuận lợi. Trần Nghi Dương cái này vừa đem bịp xịp người phái qua mấy cái giúp đỡ Pháp Quốc đoàn đội bên kia ưu hóa trí tuệ nhân tạo Lucy. Pháp Quốc bên kia liền lập tức nhả ra, cho phép Ú bị dọc đem kinh điển yếp cắt chém đi ra đơn độc bỏ vào toàn gia công ty bên trong. Thế là Đăng Húc cũng cùng Trần Nghi Dương ký tên chính thức hiệp nghị, đem gấm đông hai cổ phần lấy 20 ức giá cả bán cho Trần Nghi Dương. Đương nhiên, khoản giao dịch này dựa theo lệ cũ, cũng muốn cáo chi gấm đông bên kia biết được. Lưu Cường Tây khi biết Trần Nghi Dương đích xác mua xuống gấm đông cổ phần sau đó, gọi điện thoại mời Trần Nghi Dương có thời gian đi Đế Đô cùng nhau ăn cơm. Trần Nghi Dương biết Lưu Cường Tây là muốn đem cái này hai cổ phần từ trong tay mình mua về, nhưng mà hắn có chút xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không đem những thứ này cổ phần ra tay. Hai cổ phần nói ít không ít, tại gấm đông bên trong xem như có thể lên mặt bàn, có thể tham gia đại hội cổ đông cá nhân đại cổ đông, nhưng mà nói nhiều cũng không nhiều, chỉ bằng mượn hai cổ phần, chắc chắn không có cách nào tham dự cùng ảnh hưởng gấm đông nội bộ vận hành cùng quyết sách. Trước đây Đằng Húc trong tay nắm lấy gấm đông 17 cổ phần, lúc này mới tại gấm đông trong ban giám đốc phái một cái chính mình người, nhưng mà cứ như vậy bán đi, đổi một bút tiền mặt đi ra. Trần Nghi Dương cảm giác bây giờ trong tay nắm nuốt nhiều tiền mặt như vậy cũng không có gì dùng, áp vừa bạn Dương Thành Nho đến tìm Trần Nghi Dương, Trần Nghi Dương liền cùng hắn nói chuyện này. Ngươi lần trước khiến cho cái kia không thêm ca vận động rất tốt, cũng coi như là lộ lần khuôn mặt. Trong thành phố bây giờ chuẩn bị đẩy ngươi làm toàn quốc nhân dân đại biểu, có tư cách tham gia đại biểu đại hội, đưa ra đề án cái chủng loại kia. Ta đã có tư cách như vậy. Trần Nghi Dương có chút giật mình. Còn thiếu một chút. Dương Thành Nho ăn ngay nói thật, cho nên thành phố bên trong chỉ là chuẩn bị, còn không có thật sự thi hành. Vậy làm sao có thể bổ túc điểm này đâu? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Hai cái phương hướng, hoặc là tại cả nước thậm chí quốc tế trên xã hội có nhất định lực ảnh hưởng, hoặc là danh hạ công ty cho quốc gia cung cấp số lớn việc làm. Bây giờ Nghi Dương ô tô mặc dù đã phát triển không tệ, nhưng mà cung cấp việc làm vẫn có chút thiếu. Mà trên quốc tế có sức ảnh hưởng cái này chỉ tiêu, bình thường là cho minh tinh, ngươi đoán chừng cũng quá sức. A Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Cho nên có quan hệ với chuyện cổ phần, ta liền đề nghị ngươi muốn không bán cổ phần, cầm tiền tại một chút lĩnh vực làm lập nghiệp, kéo động vào nghề. Bây giờ lập nghiệp không dễ chơi a, không có gì tốt hạng mục. Trần Nghi Dương vô đuổi. Hắn làm đầu tư cũng không phải chỉ dựa vào nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, có đôi khi cũng biết dựa theo phán đoán của mình đầu tư một chút hạng mục. Đương nhiên, xác suất thành công liền thê thảm không nỡ nhìn. Bất quá cái này cũng là nhà đầu tư nhóm phải đối mặt tình huống bình thường. Đầu tư chính là biển cả mò cá, 10 lưới xuống, có thể có một lưới có thu hoạch cũng không tệ rồi. Nếu như Trần Nghi Dương lựa chọn đem gấm đông hai cổ phần bán đi, cái kia tay cầm tiếp cận 50 ức tiền mặt, có thể ở dưới lưới là thật nhiều, thế nhưng là không nhất định có thu hoạch. Hơn nữa Dương Thành Nho còn hy vọng Trần Nghi Dương có thể đầu tư có thể lôi kéo vào nghề lĩnh vực. Vậy thành công suất thì càng thấp, bởi vì cái này lĩnh vực nhân lực chi phí đều quá cao, tiền kỳ đầu nhập cao, hậu kỳ thất bại, còn phải cho nhân viên phụ cấp thôi việc, tiêu phí cũng không ít. Trần Nghi Dương cùng Dương Thành Nho thảo luận nửa ngày, cũng thảo luận không ra kết quả. Thế là Trần Nghi Dương dứt khoát đổi một chủ đề cùng Dương Thành Nho tiếp tục trò chuyện. Ngươi hôm nay tìm ta tới là chuyện gì? Còn không phải ngươi lập tức muốn xây tòa kia đại lâu sự tình? Dương Thành Nho một mặt u oán nhìn xem Trần Nghi Dương nói, ta nói ngươi tìm nhà ai công ty thiết kế, nhà ai cao ốc ta mặc kệ, chính ngươi phụ trách tìm. Nhưng ngươi cũng phải nhanh lên hạ quyết định a, ngươi bên này trong thời gian ngắn không ổn định, ta bên kia ngày ngày đều có người làm thuyết khách tới cho đề cử công ty. Nghe Dương Thành Nho kiểu nói này, Trần Nghi Dương lúc này mới hiểu rõ. Trần Nghi Dương bởi vì cảm thấy cái này một số người rất phiền, thế là chạy đến Đế Đô tránh đi. Thế là cái này một số người tìm không thấy Trần Nghi Dương, dứt khoát đủ loại nhờ quan hệ trực tiếp tìm Dương Thành Nho, hy vọng Dương Thành Nho có thể đem nhà mình công ty đề cử cho Trần Nghi Dương. Ta cũng tại phát sầu đâu. Trần Nghi Dương nói, đây chính là dính đến mười mấy ước tiền bạc hạng mục hắn thực thi công đơn vị, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Quốc nội nhiều như vậy xí nghiệp nhà nước thi công đơn vị, tìm một nhà kia cũng có thể. Chính là cái này công ty thiết kế ta vẫn không có ngưỡng mộ trong lòng, trước đó cũng không có tiếp xúc qua phương diện này. Tối thiểu phải chờ ta tìm được một nhà tốt công ty thiết kế, đem cao ốc cho ta thiết kế ra được, ta mới thuận tiện tìm thi công đơn vị a. Vậy ngươi nhanh a, ta cũng không muốn mỗi ngày bị người quấy rầy. Dương Thành Nho nhìn cũng là phiền không được, dặn dò Trần Nghi Dương vài tiếng về sau rời đi. Đưa đi Dương Thành Nho, Trần Nghi Dương đi lên lầu tìm kế toán nhỏ nói sự tình. Phát hiện nàng lại điểm chuyển phát nhanh. Như thế nào đi bên ngoài ở khách sạn ăn bên ngoài, về trong nhà còn ăn chuyển phát nhanh. Vậy trong nhà đầu bếp không phải mời không sao? Ngẫu nhiên vẫn còn cần thay đổi khẩu vị a. Kế toán nhỏ ăn chân gà nói, trong nhà thỉnh cái kia đầu bếp đồ ăn là làm không tệ, nhưng làm đồ ăn lúc nào cũng tứ bình bất ổn, không có kinh hỉ cảm giác. Như thế nào, nếu không thì để người ta tại trong thức ăn phóng mấy cái vịt cái cổ, nhờ ngươi cũng kinh hỉ kinh hỉ. Ngươi nói cái này vịt cái cổ là nghiêm chỉnh vịt cái cổ sao? Đừng cho ta mang đến động vật khác đầu. Kế toán nhỏ trực tiếp liếc mắt. Bất quá bên ngoài điểm chuyển phát nhanh, có đôi khi hoa giá cao, cũng biết điểm đến rất kém cỏi chuyển phát nhanh. Thật có chút xem vật khí. Kế toán nhỏ ngay sau đó phàn nàn. Cái kia không có cách nào, xấu đoàn cùng no rồi sao, dưới cờ nhiều như vậy cửa tiệm, luôn có tốt xấu lẫn lộn, công ty người ta cũng không thể lần lượt tỏ phờ lìn xem xét ta. Trần Nghi Dương lời kia vừa thốt ra, đột nhiên giống như có một chút linh cảm. Hắn hướng về phía kế toán nhỏ nói, ngươi nói, chúng ta nếu là tiến quân chuyển phát nhanh ngành nghề, làm phẩm chất cao chuyển phát nhanh, có làm đầu sao? Ngươi nghiêm túc. Kế toán nhỏ ngẩng đầu trận to mắt nhìn Trần Nghi Dương. Xấu đoàn đều nhanh lũng đoạn cái nghề này, no rồi sao đều không thị trường, chúng ta dựa vào cái gì có thị trường a? Chính là bởi vì xấu đoàn sắp lũng đoạn, cho nên chúng ta mới có vào sân cơ hội. Trần Nghi Dương vừa rồi cũng là đột nhiên kỳ tư diệu tưởng tới một câu. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện thật có làm đầu a, trước kia lấy ra bảo không phải cũng sắp lũng đoạn thương mại điện tử bình đại sao? Gấm đông không phải cũng là dựa vào 3C chữ số kéo dài hơi tàn sao? Nhưng tín đủ áo đều có thể rết ra một con đường đi ra, chính mình dựa vào cái gì không thể? Chương 341, tiến quân chuyển phát nhanh. Chương 341, tiến quân chuyển phát nhanh. Từ Đế Đô trở lại Lâm An không bao lâu, Trần Nghi Dương lại lần nữa quay trở về Đế Đô. Gấm đông cổ phần tới tay về sau, Trần Nghi Dương cần cùng Lưu Cường Tây nói một chút. Mặt khác, Trương Ngọc Linh cũng mời Trần Nghi Dương đi trong nhà nàng làm khách. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Trần Nghi Dương quả quyết lựa chọn trước đi tìm Trương Ngọc Linh. Dù sao Cường ca là huynh đệ có thể đợi, nhưng nữ nhân không thể, nữ nhân không có kiên nhẫn. Trần Nghi Dương nghĩ thầm Cường ca biết, cũng biết lý giải chính mình. Thế là Trần Nghi Dương thừa dịp lúc ban đêm đi Trương Ngọc Linh nhà, phát động một hồi đánh lén. Đợi đến một hồi niềm vui tràn trề, dị thường cực khổ đánh lén kết thúc về sau, Trần Nghi Dương lười biếng nằm ở trên giường tiếp nhận Trương Ngọc Linh sau đó xoa bóp. Ngươi đây là lúc nào học một tay như vậy a? Trần Nghi Dương một bên cảm thụ Trương Ngọc Linh không thua tại chuyên nghiệp xoa bóp kỹ sư thủ pháp, một bên cảm khái. Mời một nữ sư phó ở nhà chuyên môn dạy ta nửa tháng. Ngươi vẫn là ta thứ nhất thực tiễn đối tượng đâu? Thì ra ta là tiểu bạch chuột a. Trần Nghi Dương cố ý nói, mới vừa rồi là chuột bạch lớn, bây giờ cũng không phải chỉ có thể làm chuột bạch sao? Trương Ngọc Linh nói thuận tiện bóp Trần Nghi Dương một cái. Đã sức cùng lực kiệt Trần Nghi Dương dọa đến lập tức không dám lại nói lời tao. chính mình là kinh nghiệm sa trường, sức chiến đấu càng ngày càng yếu. Này nương môn là nghỉ ngơi dưỡng sức, tinh lực phản phất chính là một cái động không đáy. Trần Nghi Dương lại không muốn tuổi quá trẻ ăn thuốc bổ, chỉ dựa vào trạng thái tự nhiên khôi phục, cũng không cần phải sợ thời điểm liền sợ một điểm. Đúng, nghe nói Lâm An chính phủ thành phố cho ngươi phê miếng đất, ngươi là chuẩn bị muốn chính mình xây công ty đại lâu sao?
Đúng.
Trần Nghi Dương gật gật đầu nói, ta danh nghĩa công ty quá nhiều cũng quá phân tán, chuẩn bị chỉnh hợp một chút. Cái kia công ty thiết kế tìm sao? Trương Ngọc Linh nhìn như vô tình hỏi một câu. Trần Nghi Dương nghe xong Trương Ngọc Linh nghe được lời này, lập tức liền biết rõ cái này xoa bóp không phải cho không phục vụ a, bất quá hắn bây giờ đích xác rất thoải mái. Thế là liền chủ động hỏi, ngươi có đề cử sao? Nhận biết một nhà quốc nội thiết kế kiến trúc công ty, bọn hắn cho lúc trước ta bày ra qua một cái làm việc kiến trúc khái niệm bản thiết kế, ta cảm thấy thật đẹp mắt, đưa cho ta xem. Trần Nghi Dương lúc này nói. Trương Ngọc Linh đứng dậy tìm một đài tấm phẳng tới, tiếp đó điều ra hình ảnh đưa cho Trần Nghi Dương. Ngươi xem một chút, phù không phù hợp yêu cầu của ngươi? Kiến trúc khái niệm bản thiết kế, cái này thiết kế nhân gia nói xây thành về sau, có thể tụ tập làm việc, khách sạn, văn hóa công trình làm một thể, xem như một cái thành thị khu phức hợp, không đơn giản chỉ là kiến trúc đại lâu. Này nhà công ty có chuẩn bị mà đến a? Trần Nghi Dương xem xong bản thiết kế, cảm khái một tiếng. Lâm An thành phố cho hắn phê mảnh đất kia là chờ khai thác một cái khu vực. Chờ khai thác ý tứ chính là, bây giờ khu vực kia bên trong, giải trí tiêu phí nơi trốn còn không có theo vào. Đến lúc đó công ty mình nhân viên khi làm việc lúc rảnh rỗi, rất khó tìm hưu nhàn giải trí nơi trốn. Nếu có những công ty khác tới Trần Nghi Dương ở đây nói chuyện làm ăn, ở khách sạn cũng biết cách Trần Nghi Dương công ty cao ốc có chút xa, không tiện lắm. Cho nên nhà này công ty thiết kế chính là nhìn vào một điểm này, mới đưa ra cái này cái gọi là thành thị khu phức hợp. Công ty cao ốc trực tiếp từ mang thương quyền cùng khách sạn, giải trí văn hóa nơi trốn. Mặc dù cái này tăng lên kiến trúc chi phí, nhưng mà xây thành về sau, lại có thể tương ứng giải trí tiêu phí khu vực bao bên ngoài ra ngoài, tiếp đó cầm tiền thuê phụ cấp nhân viên, tương ứng cho các công nhân viên phát phúc lợi. Số tiền này Trần Nghi Dương chính mình không kiếm lời, chờ mình cao ốc đắp kín về sau, chung quanh mới xây lên giải trí tiêu phí nơi trốn cũng muốn kiếm. Cho nên còn không bằng Trần Nghi Dương chính mình kiếm lời tính toán. Nhà này công ty xây dựng tên gọi là gì? Trần Nghi Dương dò hỏi. Gọi Nhanh Nhân Thiết Kế, tổng bộ ở vào Bàng Thành. Bàng Thành. Trần Nghi Dương nghĩ, nói thẳng, để cho bọn hắn phái người trực tiếp đi Lâm An tìm ta đoàn đội trước tiên bàn bạc một chút. Nếu như ta sau đó muốn áp dụng bọn hắn thiết kế mà nói, bọn hắn muốn tại Lâm An xây cái phân bộ, thuận tiện tùy thời câu thông. Không có vấn đề. Trương Ngọc Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chuyện này Trần Nghi Dương mặc dù không có hỏi, nhưng Trương Ngọc Linh bên này rõ ràng không đơn thuần là trùng hợp bắt được thiết kế khái niệm đồ. Bất quá Trương Ngọc Linh việc làm vốn chính là phụ trách đáp cầu gián mối. Nếu là đặt ở trước đó, nàng liền trực tiếp cùng Trần Nghi Dương nói rõ nàng là thu tiền giúp người ta làm việc. Bất quá hai người tiếp xúc thân mật về sau, vì để tránh cho nói chuyện phiếm giống thương nghiệp đàm phán, cho nên những thứ này đều tận lực tránh khỏi. Đại gia lòng dạ biết rõ là được. Đương nhiên, Trương Ngọc Linh cũng biết từ địa phương khác đến ngủ. Cũng không lâu lắm, Trần Nghi Dương chuột bạch liền bị ép biến dị, trở thành hung bạo chuột bạch, lần nữa bị cực kỳ tàn ác nghiền ép. Trần Nghi Dương tại Trương Ngọc Linh trong nhà thẳng tắp chờ đợi 2 ngày, lúc này mới đi tìm Lưu Cường Tây ăn cơm. Gần nhất đang bận cho công ty cao ốc tìm thiết kế đoàn thể sự tình, cho nên làm trễ mãi, Cường ca thật xin lỗi. Trong phòng, Trần Nghi Dương cho Lưu Cường Tây mời một ly. Lần trước Trần Nghi Dương muốn tìm Lưu Cường Tây ăn cơm, Lưu Cường Tây đáp ứng dứt khoát. Lần này đến Trần Nghi Dương chính mình thời điểm, Trần Nghi Dương lại bị ôn nhu hương đẩy 2 ngày. Mặc dù xem như người từng trải Cường ca nhất định hiểu Trần Nghi Dương nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng Trần Nghi Dương hay là trước cho Lưu Cường Tây nói xin lỗi. Không cần thiết, ngươi bây giờ khẳng định so với ta vội vàng. Lập nghiệp sơ kỳ công ty người lãnh đạo là không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lưu Cường Tây vỗ vỗ Trần Nghi Dương bả vai nói, ta tại vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp thời điểm, cũng là mỗi ngày vội vàng hôn thiên hấp địa. Bất quá ngươi so với ta tốt, ngươi không có kết hôn, cũng là không cần lo lắng gia đình. So sánh lên Lưu Cường Tây, bây giờ giá trị bản thân mặc dù có mấy trăm ức, Trần Nghi Dương ngược lại thật là tính toán mới lập nghiệp không lâu. Đúng, ngươi cái kia 2 gấm đông cổ phần, có tính toán ra tay sao? Lưu Cường Tây cùng Trần Nghi Dương khách sáo xong, bắt đầu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có, nhưng cũng không có. Này làm sao nói? Lưu Cường Tây nhìn về phía Trần Nghi Dương. Cổ phần này đổi thành tiền, ta nắm tiền xác thực không có tác dụng gì. Nhưng mà giữ lại cổ phần, ta kỳ thực cũng không quyết định này. Trần Nghi Dương dừng lại một chút, tiếp đó nói tiếp, ta muốn cầm cái này cổ phần, cùng Cường ca ngươi hùn vốn làm sinh ý. Giá trị 450 ức cổ phần, ngươi tìm sinh ý quy mô cũng không nhỏ a. Lưu Cường Tây biểu lộ một chút nghiêm túc. Ngay bây giờ cái này kinh tế hoàn cảnh, cần cầm 450 ức đầu nhập làm sinh ý, còn muốn cùng gấm đông cùng một chỗ làm. Tuyệt đối không đơn giản. Chuyển phát nhanh ngành nghề. Trần Nghi Dương trực tiếp làm rõ, ta muốn cùng gấm đông cùng một chỗ tiến quân chuyển phát nhanh ngành nghề. Trần Nghi Dương sau khi nói xong, đuổi tại Lưu Cường Tây mở miệng phía trước, nói tiếp, trước đây thương mại điện tử lĩnh vực, A Lực lấy ra bảo một nhà độc quyền thời điểm, tất cả mọi người tưởng rằng lấy ra bảo cường đại nhất thời điểm. Kết quả không nghĩ tới đó là lấy ra bảo suy yếu nhất thời điểm, đến đùa thời gian ngắn quật khởi trực tiếp đem phá hủy lấy ra bảo lũ đoàn động. Bây giờ chuyển phát nhanh lĩnh vực, là xấu đoàn cường đại nhất thời điểm, vậy thì chắc cũng là hắn nhỏ yếu nhất thời điểm. Lúc này không tiến quân chuyển phát nhanh ngành nghề, lúc nào tiến quân? Chương 342 bị người bờ ra dịu dễu cợt. Chương 342 bị người bờ ra dịu dễu cợt. Lưu Cường Tây bị Trần Nghi Dương nói có chút động lòng. Gấm đông phát triển cũng mười mấy năm, cũng cần giảng một chút chuyện xưa mới. Chuyển phát nhanh còn giống như không tệ, ta trở về cùng đoàn đội thương lượng một chút. Lưu Cường Tây cảm thấy chuyện lớn như vậy chính mình không quyết định chắc chắn được, chuẩn bị lại đi cùng mình đoàn đội thảo luận một chút. Đi. Trần Nghi Dương đưa đi Lưu Cường Tây. Sở dĩ muốn cùng Gấm Đông hợp tác, Trần Nghi Dương một mặt là nhìn chúng Gấm Đông tại chuyển phát nhanh nghề nghiệp danh tiếng. Dù sao bây giờ trong mỗi chuyển phát nhanh, chỉ có Gấm Đông còn tại kiên trì giao hàng đến nhà, mà có chút thuận gió đều biết phóng tới chuyển phát nhanh điểm. Một mặt khác là, Gấm Đông trong tay nắm nuốt 400-500 ức tiền mặt lưu, số tiền này cùng Xấu Đoàn trong tay tiền mặt lưu là không sai biệt lắm. Một khi Trần Nghi Dương khai sáng chuyển phát nhanh nhãn hiệu bị Xấu Đoàn toàn lực đánh úp, có Gấm Đông chạm ở sau lưng, Xấu Đoàn cũng không dám dễ dàng mở ra phụ cấp đại chiến. Trước kia chuyển phát nhanh lĩnh vực, thương mại điện tử lĩnh vực, thậm chí xe đạp công cộng lĩnh vực phụ cấp đại chiến đánh ngôi tư bản tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ tư bản nếu như phát hiện đối thủ tay cầm tiền mặt lưu không khác mình là mấy một dạng thời điểm, đều biết tận lực tránh mở ra tiền mặt phụ cấp đại chiến, miễn cho vì chút điểm lợi nhuận đem chính mình khiến cho mắc nợ từng đống. Đưa đi Lưu Cường Tây về sau, Trần Nghi Dương cũng không trở về khách sạn, trực tiếp đi Trương Ngọc Linh trong nhà nghỉ ngơi. Kết quả là tại hắn đang hưởng thụ Trương Ngọc Linh đấm bóp thời điểm, một cái vượt dương điện thoại đánh tới. Trần Nghi Dương xem xét tên, là Tiểu Mắt Ô. Thế nào huynh đệ, gọi điện thoại cho ta là bờ ra dịu bên kia sinh ý xảy ra chuyện gì sao? Trần Nghi Dương nhận điện thoại hỏi thăm. Ha 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 ha. Tiểu Mắt Ô không nói chuyện, đầu tiên là cho Trần Nghi Dương tới liên tiếp tiếng cười sảng sảng. Người này tật xấu gì, này lớn. Trần Nghi Dương đang do dự muốn hay không cúp điện thoại thời điểm, Tiểu Mắt Ô rồi mới lên tiếng, ngươi gần nhất có hay không nhìn thể dục tin tức a? Không có a, gần nhất bể bộn nhiều việc a. Trần Nghi Dương thuận mồm trêu chọc nói, như thế nào, chẳng lẽ bờ ra dịu đội bóng đá lại thắng quốc gia chúng ta quốc túc? Đây cũng không phải. Tiểu Mắt Ô cười hắc hắc, nói tiếp, nhưng mà quốc gia chúng ta bóng bàn thắng các ngươi, chúng ta là vô địch thế giới. Cái đồ chơi quỷ gì? Trần Nghi Dương lúc đó liền động. Ai cho ngươi dũ khí? Ngươi bờ ra dịu bóng đá lợi hại hơn chúng ta cũng coi như. Bóng bàn còn có thể đánh bại chúng ta cầm vô địch thế giới. Ca môn thật sự này lớn a, thế là Trần Nghi Dương lúc này cầm điện thoại di động lên tra một cái. Mẹ nó, giống như Tiểu Mắt Ô nói là sự thật. Một cái gọi Hugo bờ ra dịu bóng bàn tuyệt thủ, thật sự cầm bóng bàn cúp vô địch thế giới. Hugo vẫn là ta khi còn bé hảo bằng hữu đâu. Tiểu Mắt Ô nói tiếp, trong nhà hắn cũng thật có tiền, nhưng mà hắn lại lựa chọn làm một cái bóng bàn tuyệt thủ. Không nghĩ tới hắn lại có thể cầm vô địch thế giới, vẫn là đánh bại các ngươi người Hoa. Tiểu Mắt Ô cười rất làm cản, Trần Nghi Dương cũng có chút tức đỏ mặt. Ta bây giờ cảm nhận được trước kia các ngươi bị nước Đức 7-1 là cảm giác gì? Trần Nghi Dương quyết nhất định sẽ cái này tức đỏ mặt cảm thụ cũng mang cho Tiểu Mắt Ô. Tới a, lẫn nhau tổn thương. Tốt a, để chúng ta thay cái chủ đề. Tiểu Mắt Ô cũng ý thức được Trần Nghi Dương có chút tức đỏ mặt. Vội vàng nói tiếp, kỳ thực ta là muốn nói, gần nhất không phải thuế quan đại chiến sao? Vở ra dư cùng Hoa Hạ có rất nhiều cơ hội hợp tác, nếu như ngươi có tốt hợp tác hạng mục, có thể giới thiệu cho ta một chút. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Tiểu Mắt Ô hôm nay cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại mục đích chủ yếu vẫn là vì nói cho Trần Nghi Dương bọn hắn mở ra dịu bóng bàn tuyển thủ đoạt giải quán quân sự tình. Thế là đang nói xong chuyện này về sau liền cúp điện thoại. Thế nào? Trương Ngọc Linh nhìn ra Trần Nghi Dương tựa hồ tâm tình không tốt, thế là ân cần hỏi thăm. Không chút. Trần Nghi Dương quay đầu nhìn Trương Ngọc Linh nói, ta muốn đánh cầu. A, cái gì cầu? Trương Ngọc Linh thẹn thùng bưng kín ngực. Còn có thể là cái gì cầu? Trần Nghi Dương lúc này nào tới bắt đầu tả hữu khai cung. Trần Nghi Dương tại đế đô chờ đợi vài ngày, Lưu Cường Tây bên kia mới cho ra đáp lại. Gấm Đông nội bộ đối với phải chăng muốn tiến quân chuyển phát nhanh ngành nghề tranh luận rất lớn. Chủ yếu là chuyển phát nhanh ngành nghề cần chiêu mộ số lớn người cưỡi ngựa. Căn cứ vào ngươi nói lên ý nghĩ, muốn tiến quân chuyển phát nhanh nghề nghiệp, cần cho mỗi một người cưỡi ngựa đều mua 3 hiểm một kim, cái này chi phí quá cao. Gấm Đông vốn là bởi vì Gấm Đông chuyển phát nhanh dẫn đến kinh doanh áp lực rất lớn, nếu như kêu thêm quên đại lượng xỉ tợ mà nói, cái kia chỉ là nhân lực chi phí liền cao nhiều lắm, hơn nữa rất có thể sẽ liên lụy đến nghề chính phải biết, bây giờ Gấm Đông nhân viên công tác liền đã có 6-70 vạn người, nếu là lại thêm xỉ tợ, cái kia phải phá 100 vạn nhân viên. Được chưa? Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Gấm Đông cái này vừa nói bất động liền nói bất động thôi. Trần Nghi Dương chính mình cảm thấy cái này chuyển phát nhanh ngành nghề vẫn là vô cùng có làm đầu. Tất nhiên Gấm Đông không muốn gia nhập vào, hắn trước hết chính mình dựng một giá đỡ đi ra. Cùng lắm thì về sau chậm rãi kéo đầu tư đi. Thế là Trần Nghi Dương cũng không tiếp tục chờ tại đế đô, trực tiếp quay trở về Lâm An. Hắn tính toán sáng lập chuyển phát nhanh nhãn hiệu liền tiêu tức thời chuyển phát nhanh, át chủ bài phẩm chất cao chuyển phát nhanh. Chuẩn bị trước tiên ở Lâm An một chút khu vực bày ra thử nghiệm. Vì thế hắn còn đem Lưu Hiểu Nguyệt điều tới phụ trách cái này chuyển phát nhanh nhãn hiệu. Lưu Hiểu Nguyệt đã từng có quản lý nhà máy kinh nghiệm, có thể bên ngoài bán cái này chú trọng nhân lực lĩnh vực có chỗ phát huy. Xấu Đoàn vì lo lắng cho mình dẫm vào lấy ra bảo vết xe đổ, phòng ngừa có cái tiếp theo tỉ nụ ảo của khởi. Cho nên chính mình làm hợp lại tốt cơm cái này giá thấp nhãn hiệu tới chiếm đoạt thị trường. Nhưng mà cái nhìn của ta vừa bạn tương phản, phẩm chất cao chuyển phát nhanh mới là tương lai đầu ra. Nơi này phẩm chất cao chỉ không phải giá cả đắt giá chuyển phát nhanh, mà là giá cả cùng phổ thông chuyển phát nhanh mở dạng, nhưng mà phục vụ phẩm chất cao, chuyển phát nhanh phẩm chất cao. Trần Nghi Dương cùng Lưu Hiểu Nguyệt nói cái nhìn của mình, đầu tiên ta mua xí tờ, chỉ cần tại chúng ta ở đây việc làm, mỗi tháng thu vào chỉ cần đạt đến địa phương tiền lương thấp nhất tuyến, vậy chúng ta liền cho bọn hắn mua 3 hiểm một kim. Đồng thời, chúng ta cần đối với tất cả cùng chúng ta ký hợp đồng phòng ăn ký hiệp nghị, bọn hắn phòng ăn vào ở chúng ta bình đài về sau, chúng ta sẽ thỉnh thoảng phái người kiểm tra bọn hắn vệ sinh tình huống. Hơn nữa âm thầm kiểm tra thí điểm nhà bọn hắn chuyển phát nhanh có phải là đăng ký họ phơ lìn cửa hàng làm ra, phòng ngừa có xưởng nhỏ lẫn vào trong đó. Vậy nếu như vậy, chúng ta chi phí có phải hay không quá cao, cái này cần bồi thường tiền làm a? Lưu Hiểu Nguyệt đưa ra nghi vấn. Không có khả năng bồi thường tiền. Trần Nghi Dương trực tiếp làm nói, ngươi biết xấu đoàn trong tay có bao nhiêu tiền mặt sao? Bọn hắn một quý doanh thu liền có 700-800 ức, mà bây giờ trong tay tiền mặt có hơn 50 tỷ, đủ loại ngắn hạn quản lý tài sản đầu tư cũng có hơn 80 tỷ. Cái này cộng lại, tương đương xấu đoàn bây giờ trong tay nắm nuốt hơn 100 tỷ tiền mặt có thể vận dụng. Nhiều tiền như vậy ở đâu ra? Còn không phải thông qua đối với người cưới ngựa cùng phòng ăn song trọng nghiền ép kiếm ra được. Chương 343, phá sản máy bay không người lái công ty. Chương 343, phá sản máy bay không người lái công ty. Tầm thường họ phở lìn nhà máy, có thể có một năm thuần lợi nhuận tỷ lệ liền đã có thể dễ chịu còn sống. Một cái làm môi giới sân thượng, lợi nhuận tỷ lệ thậm chí vượt qua 10. Cái này dựa vào cái gì? Trần Nghi Dương không phải vỗ đầu một cái, liền định mù quáng tiến vào chuyển phát nhanh lĩnh vực. Hắn là để cho đoàn đội nghiêm túc điều tra nghiên cứu qua một phen. Xấu đoàn lợi nhuận tỷ lệ quá cao, cái này không bình thường, cũng không phải một cái lũng đoạn một cái nghề nghiệp xí nghiệp nên làm. Mạng lưới bình đài hẳn là trợ giúp thực thể xí nghiệp kiếm tiền, mà không phải thông qua đối với thực thể xí nghiệp nghiền ép mà thực hiện tự thân kiếm tiền mục đích. Họ phớt lìn thực thể cửa hàng là thủy, mạng lưới bình đài là thuyền. Nếu như không có thủy, thuyền tiên là căn bản không có cách nào đi. Cho nên Trần Nghi Dương dự định tiến quân chuyển phát nhanh ngành nghề, đến lúc đó sáng lập bình đài có thể có 1/3 lợi nhuận tỷ lệ liền thỏa mãn. Đi, ta hiểu rồi. Lưu Hiểu Nguyệt trước kia cũng là làm qua nhà máy, biết xấu đoàn cái này lợi nhuận tỷ số xác thực không bình thường. Bởi vì ngươi là trọng nhân lực ngành nghề, ngươi dạy đến càng nhiều, vậy cũng chỉ có thể lợi thuyết minh giới quyền người châu ngựa cầm càng ít. Ví dụ điển hình chính là Vĩnh Hợp Thành siêu thị người trên đài Dương Dương tự đắc nói năm nay chúng ta kiếm bao nhiêu tiền. Kết quả dưới đài gầy đi về đông lão bản ngồi không yên, trực tiếp đi lên đài chất vấn nói, kiếm nhiều như vậy, như thế nào không cho nhân viên tăng lương đâu? Xấu đoàn bây giờ chính là loại tình huống này. Một phương diện xấu đoàn tiền mặt lưu nhiều không tưởng nổi, một phương diện khác cho xấu đoàn đi làm xịp tợ lại không có bảo đảm, thương gia cũng là bị đủ loại đánh phụ cấp cờ hiệu hoạt động nghiền ép. Rõ ràng chuyển phát nhanh ngành nghề xảy ra vấn đề, đại gia hẳn là đem đầu mâu chỉ hướng bình đài, cuối cùng nhưng lại không biết vì cái gì trở thành khách hàng, chuyển phát nhân viên, phòng ăn tam phương lớn biện luận. Cho Lưu Hiểu Nguyệt giao phó xong về sau, Trần Nghi Dương lại đi tìm Dương Thành Nho. Sự tình chính là loại chuyện này. Vốn là ta muốn kéo lấy Gấm Đông cùng một chỗ làm chuyển phát nhanh, nhưng mà Gấm Đông bên kia không có lấy chắc chủ ý cho nên bây giờ ta dự định mình làm, bất quá tiền kỳ cần Lâm An thành phố một chút ủng hộ. Nếu như ngươi là thật tâm thực lòng dự định sáng tạo cái này nghiệp mà nói, chúng ta Lâm An thành phố đương nhiên là ủng hộ. Dương Thành Nho lúc này nói, ngươi cứ việc nói điều kiện, thành phố bên trong bên này có thể an bài liền an bài. Đi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Đúng, ta bên này vừa bận cũng có một sự tình. Dương Thành Nho nói, ngươi còn nhớ rõ phía trước Lâm An nhà kia máy bay không người lái xí nghiệp sao? Nhớ kỹ a. Trần Nghi Dương đương nhiên nhớ kỹ. Hắn cho nhà này xí nghiệp đáp cầu rắc mối, để cho xí nghiệp đem máy bay không người lái bán được Hàn Quốc đi. Cuối cùng cũng bởi vì sự tình bị lộ ra đi ra, dẫn đến chính mình gần nhất cũng không dám lại đi Hàn Quốc. Hàn Quốc bên kia xé bỏ đơn đặt hàng, dẫn đến nhà này xí nghiệp mắc nợ không ít. Xí nghiệp lão bản định đem công ty bán, đang tìm người tiếp nhận, ngươi có hứng thú không có? Trần Nghi Dương khổ não gãi đầu một cái. Chuyện này nói đến đích xác cùng mình có một chút quan hệ. Nếu là không phải hắn nguyên nhân, nhà này xí nghiệp cho Hàn Quốc bán quân dụng máy bay không người lái sự tình cũng sẽ không bị lộ ra. Nhưng mà cẩn thận truy căn tố nguyên, còn phải là cái nào Hàn Quốc người trung gian miệng không nghiêm, chính mình đem tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Hàn tính toán đem công ty bán bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương gãi đầu một cái, quyết định hay là trước hỏi thăm giá cả. Khoảng 3 ức. Dương Thành Nho nói. Thiện nghi như vậy. 3 ức không ít. Dương Thành Nho nghĩ thầm, ta biết ngươi thời điểm, tiểu tử ngươi cũng liền danh nghĩa có cái giá trị không đến 1 ức nhà máy. Bây giờ mới qua bao lâu, trực tiếp 3 ức cũng là tiền lẻ. Này ngược lại là không trách Trần Nghi Dương. Chủ yếu là Trần Nghi Dương bây giờ bận rộn Nghi Dương ô tô cùng chuyển phát nhanh bình đài, cái nào tiền kỳ đầu nhập đều phải động một tí 10 mấy ức. So sánh với tới, 3 ức đích xác không nhiều. Không nói chuyện trước tiên nói ở phía trước. Dương Thành Nho nói, nhà này máy bay không người lái công ty sở dĩ muốn bán đi, không phải là bởi vì kỹ thuật không được, mà là tìm không thấy đơn đặt hàng. Ngươi nếu là tiếp nhận, cũng phải gặp phải vấn đề này. Ta cố gắng một chút ta. Trần Nghi Dương bên này có ý nghĩ của mình. Này nhà công ty chế tác máy bay không người lái có thể coi như quân dụng máy bay không người lái bán cho Hàn Quốc, như vậy có thể thấy được kỹ thuật thực lực là có. Bây giờ châu Âu đang tại tăng cường chế tạo liên quan quân sự sản phẩm, chính mình thông qua sở phở quan hệ, đem máy bay không người lái giả thành cơ phận đưa đến bên kia một lần nữa lắp ráp, sau đó lại bán cho bên kia quân đội cũng không phải không thể. Gấm Đông bên kia tất nhiên đối ngoại bán lĩnh vực không có hứng thú, vậy hắn là dự định đưa trong tay Gấm Đông cổ phiếu toàn bộ bán đi, đến lúc đó trong tay liền có mấy chục ức tiền mặt, hoa 3 ức chơi bùa cũng không phải không được. Cùng Dương Thành Nho nói xong rồi về sau, Trần Nghi Dương mấy ngày nay lại tiếp đãi Ngô Trường Tuần một lần. Ngô Trường Tuần lần này là vì Đằng Húc đầu tư Nghi Dương ô tô sự tình tới. Đằng Húc bên kia cho ra cuối cùng điều kiện là, đối với Nghi Dương ô tô đánh giá giá trị 200 ức, tiếp đó Đằng Húc nhập cổ phần 10 cũng chính là vàng dòng bạc trắng lấy ra 20 ức. Cùng Đằng Húc người ký xong hợp đồng về sau, Trần Nghi Dương rồi mới hướng Ngô Trường Tuần nói, "Đúng, ta gần nhất chuẩn bị tiến quân chuyển phát nhanh ngành nghề, cái này không ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta à?" "Không ảnh hưởng, không, chờ đã." Ngô Trường Tuần thuận miệng trả lời một câu về sau, lúc này mới phản ứng lại Trần Nghi Dương vừa mới nói cái gì. "Ngươi dự định tiến quân chuyển phát nhanh ngành nghề?" "Đúng." Trần Nghi Dương nói, "Ta cảm thấy xấu đoàn một nhà độc quyền thời đại hẳn là đi qua. Ngươi đây là sự thực cho ta một kinh hỉ." Ngô Trường Tuần cũng không biết nói gì. bởi vì xấu đoàn sau lưng lớn nhất đại cổ đông chính là Đặng Húc. Đặng Húc trực tiếp nắm giữ xấu đoàn 20 cổ phần, mà xấu đoàn người sáng lập mới nắm giữ xấu đoàn 11 cổ phần. Đặng Húc bên này đầu tư Nghi Dương ô tô, kết quả bên kia Trần Nghi Dương chuẩn bị bên ngoài bán lĩnh vực cùng xấu đoàn khai chiến. Lão đệ, ngươi chuyện này làm. Nô trưởng Tuần do dự hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì lời nói. Cuối cùng chỉ từ trong miệng biện xuất một câu, vậy thì chúc ngươi may mắn a. Nô trưởng Tuần sau khi đi, Trần Nghi Dương tỉ mỉ chú ý xấu đoàn vài ngày. Tiếp đó phát hiện xấu đoàn cũng không có bất kỳ động tác gì. Có động tác mới là lạ. Trần Nghi Dương làm ra tức thời chuyển phát nhanh bây giờ chỉ ở Lâm An thành phố dựng cái giá đỡ, thuê tới chuyển phát nhanh viên mới mấy chục người. Hơn nữa bây giờ chủ yếu phục vụ đối tượng cũng vẫn là Dương Thành Nho hỗ trợ kéo tới xí nghiệp nhà nước đơn vị. Chủ yếu kiếm tiền phương thức chính là thông qua cho xí nghiệp nhà nước đơn vị nhân viên phát phụ cấp, để cho bọn hắn sắp đến lúc chuyển phát nhanh dưới bình đại đơn. Trần Nghi Dương đoán chừng, nô trưởng Tuần bên kia tìm xấu đoàn thể người Hàn Nguyên đẩy miệng sau đó. Xấu đoàn người sáng lập thêm thực khống nhân Vương Tinh Khiếu nhân đã điều tra một phen, điều tra ra tức thời chuyển phát nhanh lại là như thế một cái tiểu bình đại, trực tiếp không thèm để ý xấu đoàn động tác này đối với Trần Nghi Dương tới nói rất mấu chốt. Bởi vì Trần Nghi Dương căn cứ vào xấu đoàn cái phản ứng này, đánh giá ra chính mình sáng lập chuyển phát nhanh bình đại trong thời gian ngắn thật sự không cách nào đối với xấu đoàn tạo thành chút điểm uy hiếp. Muốn thời gian ngắn khởi thế, vẫn là phải kéo lên gấm đông. Nhưng mà, làm sao để thuyết phục Lưu Cường Tây để cho gấm đông tiến vào chuyển phát nhanh lĩnh vực này đâu? Trần Nghi Dương trong thời gian ngắn hơi lung túng một chút. Chương 344, kịp thời bán lẻ chương 344, kịp thời bán lẻ Trần Nghi Dương tại Hàng Châu chờ đợi mấy tuần. Vừa mới mua xuống Dương Thành Nho để cử cái kia máy bay không người lái công ty, Lưu Hiểu Nguyệt tìm tới. "Lão bản, ta cảm thấy chúng ta cần chuyển biến một chút ý nghĩ." Người nói. Trần Nghi Dương đối với Lưu Hiểu Nguyệt ý kiến vẫn là rất coi trọng. "Chúng ta muốn làm chuyển phát nhanh, không đơn giản muốn tìm khách hàng, còn muốn tìm chủ quán. Chúng ta mở rộng nhân viên tìm những cái kia tương đối lớn tiệm ăn uống thời điểm, nhân gia cũng không nguyện ý bên trên chúng ta bình đại. Đây là vì cái gì?" Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm, đối với chủ quán tới nói, bên trên càng nhiều bình đại chẳng phải mang ý nghĩa có càng nhiều tờ đơn sao? Nhưng là bây giờ chuyển phát nhanh lĩnh vực, xấu đoàn trên cơ bản một nhà độc quyền, sắp xếp lão nhị no rồi sao, thậm chí mỗi năm đều tại hao tổn. Lúc này có một nhà mới bình đại đến tìm cái này có chút lớn họ phở lìn cửa hàng, nhân gia đầu tiên lo lắng chính là ngươi có thể hay không đột nhiên chạy trốn, hoặc chụp lấy chọn món tiền không cho. Phải biết, rất nhiều cửa hàng hơn một ngày tiếp mấy cái tờ đơn lợi nhuận cộng lại có thể cũng không có bị bình đại trừ đi một đơn tiền lợi nhuận nhiều. Dính đến tiền, những thứ này chủ quán tự nhiên sẽ vô cùng cẩn thận. Vậy theo ngươi ý tứ, chúng ta bây giờ muốn làm sao đổi? Làm kịp thời bán lẻ. Lưu Hiểu Nguyệt nói, kèm theo chuyển phát nhanh phổ cập, bây giờ rất nhiều người không chỉ có là ăn muốn người khác giao hàng đến nhà, đồ ăn vặt, đủ loại vật nhỏ, đồ trang điểm chợ đều cần người khác trực tiếp giao hàng đến nhà. Đây không phải là thương mại điện tử lĩnh vực sao? Trần Nghi Dương trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Liền xem như gấm đông, đại bộ phận chốt đều không làm được đem thiên hạ đơn cùng ngày đưa tới, nhanh một chút trên cơ bản cũng là hôm sau đưa tới. Nhưng mà người sử dụng hy vọng chính là một chút nhỏ vật phẩm, có thể tại hạ riêng lấy sau mấy chục phút bên trong liền đưa đến trong tay, lập tức sử dụng. Chân chạy. Trần Nghi Dương trong đầu đụng tới một cái từ. Đúng, chân chạy. Lưu Hiểu mới nói, nhưng chân chạy là khách hàng cần gì, lại xuống đơn trốn thoát chân tiểu ca tới mua cái gì, nhưng có đôi khi chính khách hàng cũng không biết cửa tiệm nào phô có vật mình cần. Chúng ta làm tức thời bán lẻ, là trước tiên cho người sử dụng bày ra trên bình đài có cái gì, lại để cho khách hàng đặt hàng mua sắm, tiếp đó để cho người ta đưa tới. Tiền kỳ chúng ta có thể ký kết bán lẻ cửa hàng, trung hậu kỳ chúng ta có thể kiến tạo chính mình sắm xét thương, cũng chính là loại kia cỡ nhỏ kho hàng bên trong dự trữ một chút bán tương đối khá hàng hóa, dạng này có thể làm được kịp thời bán hàng. Trần Nghi Dương nghe xong Lưu Hiểu Nguyệt lời nói, chính mình suy tư mười mấy phút, tiếp đó quyết định trực tiếp đối với Lưu Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra, ngươi nhắc cái này kịp thời bán lẻ ta cảm thấy rất không tệ, nhưng có một chút không đúng. Chỗ nào không đúng? Lưu Hiểu Nguyệt dò hỏi. Chúng ta không nên ở chính giữa hậu kỳ lại mở chính mình sắm xét thương, mà là hẳn là ngay từ đầu tràn lan thiết lập. Vì cái gì? Lưu Hiểu Nguyệt có chút không hiểu. Thiết lập chính mình họ phơ lìn cất vào kho cửa hàng là phi thường đốt tiền, hơn nữa một khi hình thức này đi không thông, cái kia tiền kỳ cất vào kho tiền thuê đầu nhập tương đương toàn bộ trôi theo dòng nước. Ngươi nói cái kia kịp thời bán lẻ ta hiểu rồi một lần, chắc có hai cái chỗ tốt, một cái là giảm xuống mua sắm cánh cửa. Mua sắm phải bỏ ra hai cái chi phí, một cái là hàng hóa bản thân giá cả, một cái là mua sắm hàng hóa cần trả giá tinh lực. Nhưng là bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi một phương diện tiền lương không cao, một phương diện thời gian nhàn hạ thiếu. Cho nên bọn hắn cần phải có một cái dạng này bình đài đến giúp đỡ bọn hắn giảm xuống mua sắm cánh cửa. Thế nhưng là tức thời bán lẻ muốn ngoài định mức giao chân chạy phí à, làm sao lại giảm xuống giá cả hàng hóa đâu? Một bên kế toán nhỏ nhịn không được đâm đầy miệng. Nàng không có lý giải Trần Nghi Dương vì sao lại nói tức thời bán lẻ bình đài sẽ giảm xuống mua sắm giá cả cánh cửa. Bởi vì rất nhiều họ phở lìn bán lẻ muốn mua vật phẩm tại siêu thị giá tiền là muốn so giá bán sỉ quý rất nhiều. Ở trong đó nhân công chi phí ngược lại là rất thấp, đầu to là tiền thuê nhà chi phí. Nhưng nếu như chúng ta thành lập sắm xét thương đến cho phối hàng, như vậy mặc dù vẫn như cũ cần thuê đại lượng nhân thủ, nhưng mà sắm xét thương không cần cân nhắc họ phở lìn người lưu lượng, có thể đem thương khố thiết trí tại khu vực ngoại thành chờ tiền thuê nhà tiện nghi chỗ. Cứ như vậy, cho dù tăng thêm phí chuyên trở, chúng ta giá cả hàng hóa so sánh họ phở lìn cửa hàng cũng là có ưu thế. Còn có một cái vô cùng trọng yếu chỗ tốt. Trần Nghi Dương trả lời xong kế toán nhỏ cái vấn đề sau nói tiếp, chúng ta làm họ phở lìn kịp thời bán lẻ, chắc chắn cần góp đầy bao nhiêu tiền mới có thể lên tiễn đưa. Mặc dù cái này lên tiễn đưa giá cả có thể định rất thấp, tỉ như 20 khối. Cái này lên tiễn đưa giá cả cùng đồng dạng chuyển phát nhanh lên tiễn đưa giá cả không sai biệt lắm, càng là thấp hơn nhiều một chút lớn chuỗi siêu thị lên tiễn đưa giá cả. Nhưng rất nhiều người khách nhân có thể chỉ là muốn mua một cái mấy đồng tiền, mười mấy đồng tiền đồ vật. Đối mặt 20 đồng tiền lên tiễn đưa giá cả, nhân gia có thể liền thuận tay mua một cái những vật khác góp cái đơn. Dạng này chúng ta khách đơn giá cũng đề cao. Trần Nghi Dương tại hoàn thiện Lưu Hiểu Nguyệt nói ra kịp thời bán lẻ ý nghĩa về sau, lập tức cảm thấy đây là một cái vô cùng có tiền cảnh nghiệp vụ. Đương nhiên, hạng nghiệp vụ này một khi hơi làm lớn, như vậy nắm giữ đại lượng người cưỡi ngựa xấu đoàn tất nhiên sẽ lập tức đuổi kịp. Cho nên, Trần Nghi Dương cần tại giai đoạn trước ngủ đông, đại lượng xây dựng thêm sấm sét thương, tiếp đó ở chính giữa hậu kỳ tìm kiếm thực lực cường đại minh hữu. Người minh hữu này lựa chọn tốt nhất ý nguyên vẫn là gấm đông. Mà Trần Nghi Dương cũng có chút nghĩ tới muốn thế nào đem gấm đông bức đến xấu đoàn phía đối lập phương pháp. Bất quá trước lúc này, Trần Nghi Dương vẫn là trước tiên cần phải giải quyết chính mình vừa mua máy bay không người lái công ty đơn đặt hàng vấn đề. Nguyên bản Trần Nghi Dương là đem hy vọng ký thác vào Sở Phở bên kia, hy vọng có thể thông qua Sở Phở cho châu Âu cung hóa. Nhưng không nghĩ tới Sở Phở đang lý giải qua một phen sau đó nói cho Trần Nghi Dương chuyện này không đùa. "Hảo huynh đệ của ta." Sở Phở nói, "Ngươi bao lâu không chú ý châu Âu chiến tranh tình huống? Bây giờ Ukraine đều tận lực chính mình sinh sản lắp ráp máy bay không người lái, chúng ta bên này máy bay không người lái hơn giá quá cao, Ukraine hy vọng có thể tướng quân viện binh đổi thành hỏa pháo các loại vật phẩm, máy bay không người lái nhân ra chính mình liền có thể chế tạo. Bên kia không phải đang chiến tranh sao?" lại còn có thể phát triển ra chính mình máy bay không người lái dây chuyền sản xuất. Trần Nghi Dương có chút giật mình. Đây còn không phải là các ngươi làm chuyện tốt. Sở Phở bất đắc dĩ nói, các ngươi bên này có cái gọi Hoa Cường Bắc Châu thật sự là quá thần kỳ, cái gì linh kiện phần mềm đều bán. Ukraine bên kia mua đại lượng máy bay không người lái linh kiện cùng bản thiết kế đi qua, trực tiếp thiết lập xưởng nhỏ thủ công lắp ráp máy bay không người lái. Ngược lại những thứ này quân dụng máy bay không người lái trên cơ bản cũng là một lần duy nhất, không cần cam đoan chất lượng, chỉ cần có thể bay lên là được. Ta nhớ được, có chút máy bay không người lái mấu chốt linh kiện mở miệng là quản chế a. Bởi vì những linh kiện này có thể đem dân dụng máy bay không người lái cải tiến thành quân dụng máy bay không người lái, Ukraine bên kia là thế nào giải quyết cái vấn đề này? Vẫn là mua các người 3D máy in a các người bên này cho bản vẽ, nhân ra bên kia góp điểm nguyên vật liệu, trực tiếp 3D đóng dấu ra chịu đến mở miệng quản khống linh kiện, tiếp đó dân dụng đổi quân dụng, trực tiếp đưa lên chiến trường. Chương 345, giao thông máy bay không người lái chương 345, giao thông máy bay không người lái cùng Sở Phở nói chuyện điện thoại xong về sau, Trần Nghi Dương chuyên môn đi tìm hiểu rồi một lần liên quan tin tức. Lúc này mới phát hiện Ukraine bên kia đã có thể nguyện sinh mười mấy vạn đỡ các thức máy bay không người lái. Mặc dù những thứ này máy bay không người lái cũng là đại lượng nước nhập khẩu bên ngoài linh kiện tiếp đó tại trong xưởng nhỏ lắp ráp hoàn thành. Nhưng quả thật có thể thỏa mãn trên chiến trường tiêu hao, hơn nữa còn so nhập khẩu cả bộ máy bay không người lái tiện nghi. Ukraine máy bay không người lái phân xưởng sản xuất đủ. Cái này liền để Trần Nghi Dương lúng túng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mua xuống cái này máy bay không người lái công ty là mua thấp bán cao đâu. Kết quả bây giờ có chút nện ở trong tay mình. Trần Nghi Dương chi phía trước còn tràn đầy phấn khởi đem máy bay không người lái tên của công ty đổi thành Nghi Dương máy bay không người lái công ty. Nếu là về sau phá sản, cái kia thành chính mình một cái vết nhơ a ngay tại Trần Nghi Dương phát sầu chuyện này thời điểm. Một ngày sáng sớm, nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cho hắn quét qua một đầu mới tình báo. Hôm nay tình báo, đội cảnh sát giao thông phiền não, Lâm An thành phố đội cảnh sát giao thông phát hiện gần nhất Lâm An thành phố giao thông càng ngày càng hỗn loạn. Cái này cùng một bộ phận tài xế quen thuộc lái tàu chậm có liên quan. Trợ giúp đội cảnh sát giao thông giải quyết cái phiền não này, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Giao thông hỗn loạn như thế nào nhặt nhạnh chỗ tốt? Chẳng lẽ tự bay ở trên trời để cho tất cả tài xế đều lái nhanh một chút, đem giao thông hỗn loạn liền giải quyết? Trần Nghi Dương vừa đoán trách một câu, tiếp đó đột nhiên kịp phản ứng. Đúng a, bay ở trên trời. Chính mình mấy ngày nay không phải đang tại phát sầu công ty máy bay không người lái không có đơn đặt hàng sao? Thế là Trần Nghi Dương lúc này tiến đến công ty, gọi tới công ty chủ quản kỹ thuật hỏi thăm tương quan vấn đề kỹ thuật. Giao thông máy bay không người lái, cái này chúng ta có thể làm. Chủ quản kỹ thuật nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, lúc này vỗ bộ ngực nói, lão bản ngươi quên, chúng ta phía trước thế nhưng là mở miệng cho Hàn Quốc quân sự máy bay không người lái. Những cái kia quân sự máy bay không người lái là Hàn Quốc dùng để giám sát trên biển tình huống, trên bản chất cũng là một loại giao thông máy bay không người lái. Ở trong thành thị thực hiện loại này kỹ thuật kỳ thực so trên biển đơn giản hơn, công ty của chúng ta là hoàn toàn có thể làm được. Đi. Trần Nghi Dương nghe xong chủ quản kỹ thuật cam đoan như vậy, lúc này để cho công ty tiên sinh sản xuất một nhóm hàng mẫu đi ra. Sau đó hắn để cho Dương Thành Nho hỗ trợ hẹn một chút Lâm An đội cảnh sát giao thông lãnh đạo. Chúng ta cái này giao thông máy bay không người lái có rất nhiều loại ứng dụng phương hướng, tỉ như vi phạm luật lệ lấy chứng nhận, hai nạn giao thông điều tra, giao thông khai thông, con đường thường ngày tuần tra, cầu nối bảo dưỡng kiểm tra, giao thông khẩn cấp cứu viện, khẩn cấp sự kiện nhanh chóng phản ứng. Những công việc này mặc dù cảnh sát giao thông đồng chí cũng có thể làm, nhưng mà vừa tới hao phí nhân lực, thứ hai hao phí tinh lực. Nếu như cho cảnh sát giao thông đồng chí phân phối số lớn máy bay không người lái, cái kia mỗi một cái cảnh sát giao thông quản khống phạm vi muốn so trước đó lớn mấy lần tả hữu. Trần Nghi Dương sao sắp xếp người của công ty tại đội cảnh sát giao thông sân bãi cho đội cảnh sát giao thông lãnh đạo làm mẫu giao thông máy bay không người lái như thế nào sử dụng. Không thể không nói, Trần Nghi Dương nói những thứ này giao thông máy bay không người lái ứng dụng tiền cảnh sát thực vô cùng thực sự hơn nữa hữu dụng. Liên đơn tại trên xử lý khẩn cấp sự cố, giao thông máy bay không người lái tuyệt đối hết sức thực dụng. Dĩ vãng trên đường nếu như xuất hiện sự cố, cảnh sát giao thông cần thời gian rất lâu mới có thể chạy tới. Có đôi khi đi trễ, Có thể đương sự phương đã làm một chút sai lầm phương thức xử trí, dẫn đến xuất hiện hậu quả nghiêm trọng hơn. Nhưng có giao thông máy bay không người lái cũng không giống nhau, bay tay trực tiếp đem máy bay không người lái bay qua, trong thời gian ngắn đến hiện trường tai nạn, tiếp đó cảnh sát giao thông thông qua máy bay không người lái liên hệ sự cố song phương, nói cho bọn hắn chính xác phương thức xử trí. Dạng này có thể tránh cho rất nhiều bi kịch phát sinh. Giao thông máy bay không người lái còn có một cái đại dụng chính là nhắc nhở cỗ xe nhanh chóng chạy, tránh bởi vì tốc độ xe quá chậm dẫn đến giao thông hỗn loạn. Bởi vì căn cứ khoa học điều tra, mọi người đã phát hiện, nhiều khi giao thông hỗn loạn nguyên nhân có thể là một chút tài xế bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến tốc độ xe quá chậm. Cái này khiến xuất hiện mắt xích hiệu ứng, cuối cùng dẫn đến một chút rộn dịp đoạn đường cỗ xe đọc lại. Loại thời điểm này nếu là lại xuất hiện một hai cái sự cố nhỏ, cái kia toàn bộ đoạn đường liền đều phải phá hỏng. Bây giờ có giao thông máy bay không người lái, cảnh sát giao thông có thể thời gian thực giám sát mỗi đoạn đường qua lại tình huống. Một khi có sắp hỗn loạn dấu hiệu, như vậy giao thông máy bay không người lái liền có thể mang theo loa lớn đi qua nhắc nhở cái này đoạn đường tài xế cần nhanh chóng thông qua. Nhằm vào đủ loại làm trái ngừng hiện tượng, giao thông máy bay không người lái cũng có thể thời gian thực chụp ảnh lấy chứng nhận, thậm chí trực tiếp thông chi chủ xe bản thân chuyển xe. Đội cảnh sát giao thông lãnh đạo chính mình động tay thể nghiệm một phen sau đó, lập tức liền động lòng. Đồ vật là đồ tốt, cũng không biết cái giá tiền này. Đội cảnh sát giao thông lãnh đạo có chút bận tâm đồ vật quá mắc, đội cảnh sát giao thông dùng không nổi. Máy bay không người lái có thể miễn phí đưa cho đội cảnh sát giao thông sử dụng, nhưng chúng ta phải ký kết một cái sau này duy bảo đảm hợp đồng, công ty của chúng ta sẽ vì những thứ này giao thông máy bay không người lái cung cấp lâu dài bảo trì phục vụ. Đi, chúng ta biết. Lãnh đạo đương nhiên biết máy bay không người lái tiện nghi, sau này bảo trì phí tổn mới là đầu to. Bất quá Trần Nghi Dương công ty xác thực cần kiếm tiền mới có thể duy trì, thế là lãnh đạo cũng không để ý để cho Trần Nghi Dương lợi ít tiền. Huống chi Trần Nghi Dương thế nhưng là Lâm An bản địa lực nâng trẻ tuổi nhà tư bản, cùng hắn tạo mối quan hệ cũng là chuyện tốt. Giao thông máy bay không người lái cái phương hướng này là thật tâm không tệ. Tại Dương Thành Nho trong căn hộ, Dương Thành Nho hướng về phía Trần Nghi Dương nói, Lâm An thành phố đội cảnh sát giao thông làm một cái giao thông máy bay không người lái tuyên truyền video, rất nhiều huynh đệ đơn vị nhìn thấy về sau cũng nghĩ đưa vào. Như vậy đi. Trần Nghi Dương dứt khoát nói, ta bên này có thể để Lâm An khoa sáng tạo nhập cổ phần máy bay không người lái công ty, nhưng mà Lâm An khoa sáng tạo phải phụ trách giúp Nghi Dương giao thông máy bay không người lái tìm đơn đặt hàng. Ha ha, đi. Dương Thành Nho nghe được Trần Nghi Dương lời nói có chút muốn cười. Trước đây chính mình tìm Trần Nghi Dương là vì để cho Trần Nghi Dương giúp nhà này máy bay không người lái công ty tìm đơn đặt hàng, hơn nữa máy bay không người lái lao bản của công ty còn hứa hẹn cho Trần Nghi Dương một chút cổ phần. Không nghĩ tới vật đổi sao rời, bây giờ đến phiên Dương Thành Nho giúp Trần Nghi Dương tìm đơn đặt hàng, tiếp đó Trần Nghi Dương để cho Lâm An khoa sáng tạo nhập cổ. Bất quá chuyện này rõ ràng đối với song phương cũng là có lợi. Hướng về đội cảnh sát giao thông bán đồ, tại Lâm An bản địa Trần Nghi Dương còn có chắc chắn thu hồi khoản tiền, nhưng mà rời đi Lâm An vậy thì không nhất định. Cho nên đứng sau lưng một nhà xí nghiệp nhà nước rất trọng yếu. Hơn nữa hắn cũng cảm giác giao thông máy bay không người lái là tương lai máy bay không người lái chia nhỏ lĩnh vực một cái trọng yếu thị trường. Bây giờ 80 dân dụng máy bay không người lái đều bị đại giang chiếm lĩnh. Những thứ khác máy bay không người lái công ty muốn phát triển, liền phải tại tế phân lĩnh vực bỏ công sức. Trần Nghi Dương hướng về phía Dương Thành Nho nói, cả nước nhiều như vậy thành thị, chỉ cần Nghi Dương máy bay không người lái có thể cầm xuống một nửa máy bay không người lái thị trường, vậy thì đầy đủ kiếm đầy bồn đầy bát. Cũng đừng chỉ nghĩ quốc nội. Dương Thành Nho nhắc nhở Trần Nghi Dương đạo, nước ngoài thị trường mới lớn đâu. Dương Thành Nho kiểu nói này, Trần Nghi Dương nhớ tới. Tựa hồ bờ ra dịu Sao Paulo tòa thành thị này, cũng là một tòa quanh năm giao thông hỗn loạn chỗ. Tại Sao Paulo chính mình thế nhưng là có nhân mạch, nếu là cho nơi đó thành thị bán ra máy bay không người lái hơn nữa cung cấp duy bảo đảm phục vụ, cái kia kiếm cũng không ít. Vừa vặn tiểu mát cô phía trước còn nói hy vọng có thể tìm một chút hạng mục hợp tác với hắn. Cái này giao thông máy bay không người lái tựa hồ chính là tốt hạng mục. A chương 346, lại đi Nhật Bản chương 346, lại đi Nhật Bản. Trần Nghi Dương cho tiểu mát cô gọi điện thoại, nói giao thông máy bay không người lái hạng mục này. Huynh đệ, tiểu mát cô lập tức nói, ngươi nói không sai, ta cảm thấy cái đồ chơi này cũng vô cùng có thị trường tiền cảnh. Ngươi biết Sao Paulo bình thường có nhiều chẳng sao? Nếu không phải là máy bay trực thăng không an toàn, ta đi ra ngoài tuyệt đối không lái xe, một ngày đi ra ngoài 4 tiếng, có 3 giờ rưỡi ta đều bị ngăn ở trên đường. Ngạch, vậy cái này đích thật là rất chặt lại. Trần Nghi Dương vừa nói, một bên nghĩ thầm ngươi cái này Sao Paulo chẳng lẽ còn có đế đô chắn. Nhưng tiểu Marco bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên Sao Paulo hỗn loạn tình huống cùng qua lại quang huy sự tích, trực tiếp đổi mới Trần Nghi Dương nhận thức. Trước kia Sao Paulo tổ chức các cuộc, duy nhất một lần kẹt xe 344 km, trực tiếp đổi mới bờ ra dù kẹt xe kỷ lục thế giới. Giao thông khai thông cũng trực tiếp tê liệt, cuối cùng rất nhiều người bị thúc ép xuống xe đi bộ rời đi. Toàn cầu có ghi chép dài nhất 5 lần siêu cấp kẹt xe, trong đó 2 lần liền phát sinh ở Sao Paulo. Hơn nữa cái này 5 lần siêu cấp kẹt xe, 2000 năm về sau phát sinh chỉ có 3 lần, một lần là quốc nội 08 năm tuyết hai đưa đến lớn kẹt xe, cái này thuộc về là thiên tai, không có cách nào. Mà khác 2 lần toàn bộ phát sinh ở Sao Paulo kẹt xe thì hoàn toàn cùng thời tiết không có bất cứ quan hệ nào, thuần túy là Sao Paulo giao thông quá kém, cỗ xe quá nhiều, lại khuyết thiếu chuyên nghiệp giao thông đội ngũ quản lý đưa đến. Có thể thấy được Sao Paulo giao thông tình huống hỏng bét, liền xem như tiểu Marco siêu xe tốc độ lại nhanh, cũng phải cùng khác mua thức ăn xe cùng một chỗ trên đường tốc độ như rùa đi tới. Hai chúng ta tại Sao Paulo thành lập một cái hùn vốn công ty chuyên môn dùng để tiêu thụ cùng giữ gìn những thứ này giao thông máy bay không người lái như thế nào? Tiểu Marco nói. Chuyên môn thành lập hùn vốn công ty sao? Trần Nghi Dương có chút do dự, vẹn vẹn Sao Paulo một cái thành thị, mới bay lớn thị trường, đáng giá chuyên môn thành lập một cái hùn vốn công ty sao?
Đương nhiên đáng giá.
Tiểu Marco hưng phấn mà nói, những cái kia máy bay không người lái mới trị giá bao nhiêu tiền, sau này duy trì bảo dưỡng cùng hệ thống giữ gìn mới là kiếm lợi nhiều nhất. Máy bay không người lái mỗi giá 5000 USD bán cho Sao Paulo chính phủ thành phố, sau này mỗi tháng thu 500 USD hệ thống giữ gìn cùng máy bay không người lái bảo dưỡng phí tổn. Toàn bộ Sao Paulo thành phố dự tính cần 500 chiếc xung quanh máy bay không người lái, bán đi máy bay không người lái về sau, vẹn vẹn mỗi tháng thu bảo dưỡng phí liền có thể thu 50 vạn USD, cái này 50 USD trên cơ bản không có gì chi phí, cũng là thuần lợi nhuận. Tiểu Marco cho Trần Nghi Dương miêu tả một chút tại sao Paulo lái máy bay không người lái hùn vốn công ty tiền cảnh. Đến lúc đó hùn vốn công ty thuê 5-6 nhân viên cũng đủ để duy trì vận chuyển, mỗi tháng chi phí cũng liền 1 vạn USD không đến, nhưng mà lợi nhuận lại có 50 vạn USD đương nhiên, trong này còn phải trừ bỏ cho một ít chính phủ bộ môn nội bộ nhân vật mấu chốt nhân tình phí, nhưng mà cuối cùng tính được, 1 tháng 40 vạn USD thu vào vẫn phải có. Đây chính là không có gì chi phí tự nhiên kiếm được tiền. A Tiểu Marco nghĩ tới kiếm tiền phương pháp cùng Trần Nghi Dương ý nghĩ không sai biệt lắm. Nhưng Trần Nghi Dương cũng không có như vậy dám chào giá. Hắn ở trong nước bán ra giao thông máy bay không người lái, kỳ thực máy bay không người lái giá cả bản thân liền đã đem chi phí kiếm về, sau này chủ yếu lợi nhuận phương thức chính là thông qua đối với hệ thống cùng máy bay không người lái bản thân giữ gìn tiến hành trường kỳ thu phí. Đương nhiên, hắn cũng không dám giống Marco như thế trực tiếp dựa theo mua giá máy bay không người lái thu bảo dưỡng phí, hắn bình thường đều là cùng nơi đó đàm luận một cái tổng giá trị. Bất quá cùng Marco nói như vậy, những thứ này giao thông máy bay không người lái giữ gìn nhân thủ kỳ thực không cần thuê quá nhiều, đặc biệt là quốc nội giao thông thuận tiện, chỉ cần tại Lâm An duy trì mấy chi bảo dưỡng đoàn đội, đến lúc đó nơi nào xảy ra vấn đề, liền trực tiếp bay qua giải quyết là được. Cùng chính phủ làm ăn, lợi nhuận luôn luôn là rất cao, chỗ khó ở chỗ làm như thế nào thành cuộc làm ăn này cùng với làm xong về sau như thế nào thuận lợi thu hồi khoản tiền. Bất quá giao thông bộ môn luôn luôn có tiền, chỉ cần quan hệ đúng chỗ, cũng là không cần lo lắng khoản tiền vấn đề. Như vậy đi. Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, dựa theo Tiểu Marco cả như vậy, về sau không chừng hội xuất vấn đề gì. Thế là hắn đối với Tiểu Marco nói, thành lập hùn vốn công ty thì không cần, ngươi trực tiếp ngay tại chỗ thành lập một công ty. Ta bên này công ty phụ trách cho người bán ra giao thông máy bay không người lái cùng cung cấp một chút hậu mai huấn luyện như thế nào. Huynh đệ, cái kia quá cảm tạ. Tiểu Marco trong nháy mắt ý thức được đây là Trần Nghi Dương có ý định đem lại bộ phận lợi nhuận nhường cho chính mình. Mặc dù hắn không biết Trần Nghi Dương làm như vậy vì cái gì, nhưng mà tặng không tiền không có lý do không cầm á, thế là Tiểu Marco rất nhanh cùng Trần Nghi Dương nói xong đủ loại hiệp nghị. Đến lúc đó Tiểu Marco trực tiếp phái người tới Hoa Hạ ký hợp đồng là được. Ngươi nếu là gần nhất không có chuyện gì mà nói, không bằng trực tiếp tới Hoa Hạ chơi một chuyến như thế nào? Trần Nghi Dương đột nhiên mở miệng mời Tiểu Marco tới Hoa Hạ du lịch. Ta gần nhất không có thời gian à, ta còn phải đi một chuyến Nhật Bản, ít hôm nữa bản hành trình kết thúc về sau, ta xem ta có thể tới hay không Hoa Hạ. Đi Nhật Bản, đi Nhật Bản làm cái gì? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Tham gia hội triển lắm đi, thuận tiện xem có hay không sinh ý cơ hội. Tiểu Marco nói, gần nhất nói chuyện một cái thích đến chỗ du lịch bạn gái, nàng đòi muốn đi Nhật Bản nhìn hội triển lãm, ta vừa bận cũng đi qua một chuyến à. Nghe Tiểu Marco nói như vậy, Trần Nghi Dương thế mới biết, thì ra Nhật Bản hội triển lãm lập tức liền muốn tổ chức. Trần Nghi Dương nghĩ thầm chính mình gần nhất tả hữu cũng không có gì sự tình, hơn nữa Nghi Dương ô tô bây giờ cũng tại vì tiến vào Nhật Bản thị trường làm tiền kỳ công tác chuẩn bị, chính mình vừa vặn đi qua có thể thị sát một chút, thuận tiện tham quan một chút Nhật Bản hội triển lãm. Thế là Trần Nghi Dương hỏi thăm kế toán nhỏ muốn đi Nhật Bản không. Tốt lắm tốt lắm. Kế toán nhỏ lập tức nói, lần trước đi Nhật Bản còn không có chơi như thế nào, vừa vặn hội triển lãm tổ chức, chúng ta vừa vặn đi chơi một chuyến. Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ hai người đem quốc nội việc làm xử lý một chút về sau, đuổi tại Nhật Bản hội triển lãm lễ khai mạc một ngày trước đã tới Nhật Bản. Nhật Bản lần này hội triển lãm cũng không tại Đông Kinh tổ chức, mà là tại Osaka. Thế là Trần Nghi Dương tự nhiên không có cách nào vào ở phía trước tại Đông Kinh ở qua đế quốc tiệm cơm. Bất quá cũng may Osaka cũng là có mấy nhà không tệ đỉnh cấp khách sạn. Trần Nghi Dương dựa theo quốc tế cơ quan du lịch đề cử, và ở Osaka cồn giặt khách sạn. Đây là một nhà 2017 năm mới mở khách sạn, danh xưng là ngồi bước quan Tây phần cứng đệ nhất bảo tọa. Khách sạn ở vào Osaka bên trong đảo Khánh Điện Chi Thành, cũng là Osaka nghệ thuật không khí nồng đậm nhất một cái khu vực. Đương nhiên, quán rượu này khuyết điểm chính là quá mức hiện đại hóa, không có đế quốc tiệm cơm loại kia Nhật Bản truyền thống hương vị. Nhưng mà cũng may khách sạn ở vào cao ốc tầng 40 đi lên, có thể quan sát Osaka cả tòa thành phố. Ban đêm ở tại phòng khách sạn hướng ra phía ngoài nhìn lại, sẽ cho người một loại xỉ bở ngủ bên trong hoang phản tổng giám đốc cảm giác. Trần Nghi Dương đến Osaka là ban ngày, cho nên tại giải quyết dễ và ở về sau, hắn rất có nhàn tâm bồi tiếp kế toán nhỏ tại nghệ thuật khu đi dạo. Tiếp đó hắn liền phát hiện, Osaka người đích thật là người Nhật Bản bên trong dị loại. Chương 347, Osaka hội triển lãm chương 347. Osaka hội triển lãm giảng sự thật, người Nhật Bản tại trên một chút giao thông công cộng trật tự làm đích thật không tệ. Vô luận là xếp hàng vẫn là băng qua đường, đều vô cùng quý củ. Nhưng mà trong này muốn đem Osaka người ngoại trừ. Tại Osaka, Osaka người chưa bao giờ cho rằng có cái gì cái gọi là đèn xanh đèn đỏ, cũng là góp đủ 10 người liền băng qua đường, đi ngang qua cỗ xe dám đụng liền dám đổ, ai sợ ai. Mà trừ cái đó ra, nữ nhân hút thuốc khắp nơi ném loạn tàn thuốc, nam nhân dọc theo đường tùy chỗ nổ đầm, cũng là Osaka người thao tác cơ bản. Những địa phương khác người Nhật Bản đang làm địa vực kỳ thị thời điểm, sẽ trực tiếp mắng Osaka người là người Hàn Quốc, cho nên mới sẽ thô lô như vậy. Nhưng mà giảng đạo lý, Osaka khí hậu cũng đích xác cùng Nhật Bản địa phương khác khác biệt, thuộc về Á nhiệt đới khí hậu gió mùa. Lại thêm Osaka xưa nay tôn sùng kinh thương buôn bán, không thích cùng khác người Nhật Bản một dạng theo số đông tuân theo quý củ. Cho nên dẫn đến Osaka người tại trong người Nhật Bản không hợp nhau. Hơn nữa Osaka người còn đặc biệt ưa thích trên đường phố lắp đặt đủ loại khoa trường chiêu bài, có vô cùng nồng đậm xỉ bở thú hương vị. Nhật Bản Osaka đường đi đồ. Thì ra người Nhật Bản tố chất cũng có thể thấp như vậy a. Kế toán nhỏ lần này tới Osaka ngược lại là mở con mắt. Nàng tại Đông Kinh lúc chơi đùa, còn thật sự cho là tất cả người Nhật Bản đều cùng Đông Kinh người Nhật Bản yêu như nhau sạch sẽ, giảng vệ sinh, tuân theo quý củ. Kết quả đến Osaka, phát hiện nơi này thành thị tố chất so quốc nội đại bộ phận chốt đều kém hơn nhiều. Câu nói này nhưng tuyệt đối đừng đối với Osaka bên ngoài những địa phương khác người Nhật Bản nói, bởi vì người ta sẽ tự động đem Osaka người khai trừ ra Nhật Bản tịch. Trần Nghi Dương ở bên cạnh trêu đùa một câu. Trở lại khách sạn thời điểm, sắc trời đã rất muộn. Nhưng mà Trần Nghi Dương tại Nhật Bản bằng hữu đã sủ kẹ Toyota vẫn là tới cùng Trần Nghi Dương gặp mặt một lần. Vô cùng xin lỗi, bởi vì Trần Quân ngài trước khi đến không có nói cho ta, cho nên ta bên này không có cho ngài chuẩn bị khách quý tư cách. Không việc gì. Trần Nghi Dương vội vàng nói, chúng ta cứ dựa theo đồng dạng du khách quá trình tham quan hội triển lãm là được rồi, không cần làm đặc thủ. Bởi vì Nhật Bản chỉ an coi như không tệ, cho nên Trần Nghi Dương cũng không suy nghĩ làm đặc thủ. Như thế mặc dù lấy được thuận tiện, nhưng mà sẽ mất đi rất nhiều có ý tứ thể nghiệm. Hắn quyết định đem chính mình xem như một cái bình thường du khách, đi thăm một chút hội triển lãm liền tốt. Tiếp đó chờ ngày thứ hai, Trần Nghi Dương liền hối hận. Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ hai người, dòng dã đầy 3 giờ đội mới tiến vào hội triển lãm quân viên. 3 giờ. Trần Nghi Dương cảm giác đứng chân đều tê. Mà Trần Nghi Dương bên cạnh, liền xem như luôn luôn ưa thích xếp hàng tại võng hồng cửa hàng mua đồ ăn kế toán nhỏ, cũng đều hô to chịu không được, cảm giác cả người đều nhanh chết. Hai ta chân cảm giác đều phải phế đi. Thật vất vả đi vào hội triển lãm chàng quản lý Trần Nghi Dương nhịn không được phàn nàn. Ta so với ngươi tốt một điểm. Kế toán nhỏ ở một bên vẻ mặt đưa đám nói, ta chỉ phế đi một cái chân, bởi vì một cái chân khác là chân giả. Chúng ta đã coi như là rất may mắn. Trần Nghi Dương chỉ có thể an ủi kế toán nhỏ đạo, tối thiểu nhất chúng ta sớm đóng dấu vé vào cửa mã giờ. Đúng vậy. Trần Nghi Dương bởi vì lo lắng Nhật Bản Osaka hội triển lãm cùng ngày quá nhiều người dẫn đến tín hiệu không tốt, cho nên sớm đem dùng vào viên mã giờ đóng dấu đi ra. Kết quả không ngoài sở liệu, hôm nay hội triển lãm khuôn viên tín hiệu quả nhiên không tốt. Không đúng, không phải là không tốt, mà là trực tiếp hỏng mất. Trần Nghi Dương điện thoại tại thế bắt trong hội căn bản không có bất kỳ cái gì mạng lưới tín hiệu. Rất nhiều người trải qua 3 giờ xếp hàng về sau, trực tiếp bị kẹt ở vào viên miệng cống. Bởi vì hội triển lãm khuôn viên vé vào cửa soát không ra, rất nhiều người liền xem như xếp hàng đội cũng không cách nào tiến vào khuôn viên. Hơn nữa hôm nay vẫn còn mưa. Rất nhiều người chính là một bên đã mưa, một bên xếp hàng, tiếp đó xếp hàng về sau còn phải đợi lấy mạng lưới khôi phục soát mã cửa giờ. Đơn giản. Osaka hội triển lãm cùng ngày hỗn loạn tình huống đổ. Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ thật vất vả tiến vào khuôn viên về sau, bởi vì phần lớn người đều bị ngăn ở ngoài cửa, bên trong khu vườn ít người đi dạo thể nghiệm hẳn là sẽ tốt một chút. Tiếp đó, hôm nay trời mưa xuống khí không tốt, hoàn toàn là thiên tai, Trần Nghi Dương cho rằng cũng không trách đến Osaka hội triển lãm quan phương. Nhưng mà ngươi cái này có sân vận động trực tiếp gì nước cái quỷ gì? Liền xem như lại bã đậu công trình, cũng không thể tại ngày đầu tiên liền sân vận động gì nước a. Là hoàn toàn không có cân nhắc đến tổ chức hội triển lãm trong lúc đó sẽ trời mưa sao? Nhưng mà hội triển lãm muốn tổ chức hơn mấy tháng đó a. Cũng may hội triển lãm bên trong có một chút sân vận động làm chính là coi như không tệ. Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ vẫn là thật tốt thưởng thức một chút không tệ sân vận động. Nhưng ngay sau đó thứ hai phiền phức tới. Osaka hội triển lãm danh xưng không tiền mặt hội triển lãm. Hội triển lãm quan phương biểu thị, chúng ta hội triển lãm, vô luận là ở bên trong tiêu phí mua sắm hay là mua một chút phục vụ, cũng là không cần chi trả bằng tiền mặt, trực tiếp dùng di động mã QR trả tiền là được. Nghe giống như rất bình thường. Nhưng mà tại Nhật Bản cái này còn tại dùng máy phát cùng nhuyễn bản truyền thống xã hội, là một cái không tiền mặt hội triển lãm đích xác xem như lớn vô cùng tiến bộ. Nhưng mà, dùng di động trả tiền lớn nhất tiền để phải là hội triển lãm mạng nội bộ mới tốt. Đại bộ phận du khách ngay cả hội triển lãm vào viên mã QR đều soát không ra, làm sao có thể còn có mạng lưới trả tiền a. Trần Nghi Dương cũng là quả thực thể nghiệm một cái trước kia người nghèo thời điểm cảm thụ. Chỉ có điều lúc kia là thực sự không có tiền. Bây giờ là có tiền cũng không dùng đến. Bất quá cũng may điện thoại có thể đánh. Trần Nghi Dương gọi điện thoại hỏi thăm một chút hôm nay cũng tới quân viên tham quan tiểu Marco, hỏi bọn họ một chút đi đâu. Tiểu Marco nói cho Trần Nghi Dương một cái địa chỉ, thế là Trần Nghi Dương mang theo kế toán nhỏ chạy tới. Tiểu Marco vị trí là hội triển lãm phục vụ đại sảnh. Trần Nghi Dương đến thời điểm tiểu Marco đang cùng nhân viên công tác cãi nhau. Thế nào? Trần Nghi Dương tò mò hỏi. Bọn này thiểu năng trí tuệ. Tiểu Marco kiếp sau bác sẽ quân viên cũng không có mang phiên dịch, bởi vì đồng dạng loại này quốc tế triển hội bên trong nhân viên công tác cũng là biết nói tiếng Anh. Tiểu Marco trực tiếp ngay trước mặt nhân viên công tác mắng, bọn này người Nhật Bản đơn giản đầu góc có pha. Ta lúc trước mấy cái sân vận động bên trong mua một chút vật kỷ niệm, bởi vì mang theo trong người quá phiền toái, thế là liền nghĩ gửi ở đây. Sau đó thì sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Cũng không thể bởi vì sân vận động nhân viên công tác kỳ thị tiểu Marco cái này người bờ ra dịu, không cho hắn gửi lại a. Tiếp đó bọn này người Nhật Bản nói cho ta biết nói, ở đây gửi lại hành lý muốn thu 1 vạn yên, hơn nữa còn chỉ có 200 cái danh lệch. Ta dựa vào bọn này Nhật Bản đồ đần, hôm nay bên trong khu vườn có 10 mấy vạn du khách. Bọn này người Nhật Bản chỉ cung cấp 200 cái gửi lại danh lạch, bọn hắn đầu góc có pha sao? Lần này không chỉ có là tiểu Marco cho rằng bọn này hội triển lãm nhân viên công tác đầu góc có ngầm. Trần Nghi Dương cũng cảm thấy hội triển lãm người bạch ra đầu góc khả năng cao thiếu sợi dây. Hội triển lãm bình quân lưu lượng khách như thế nào cũng phải mấy vạn người, ai cho mấy vạn người chỉ cung cấp 200 cái gửi lại danh lệch, là cái này trung tâm phục vụ không đủ lớn, vẫn là người Nhật Bản cảm thấy kiếp sau bác biết du khách cũng là siêu nhân, có thể bên người mang theo một đống vật kỷ niệm tại chỗ trong quán đi dạo mấy giờ. Chương 348, thất truyền cà sa. Chương 348, thất truyền cà sa. Tiểu Marco bởi vì không thể gửi lại hành lý, cho nên dự định trực tiếp rời đi hội triển lãm, chờ qua mấy ngày trở lại. Vừa vặn Trần Nghi Dương cũng bởi vì mưa vẫn rơi, không có gì tiếp tục đi dạo dục vọng rồi, thế là liền kêu bên trên kế toán nhỏ cùng Tiểu Marco cùng rời đi quân viên, chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tiếp đó, Osaka hội triển lãm đi vào cần xếp hàng cũng coi như, rời đi thời điểm thế mà cũng cần xếp hàng. Trần Nghi Dương lại là ngạnh sinh sinh đẩy một giờ đội, lúc này mới thuận lợi rời đi thế bác quân viên. Trở lại khách sạn về sau, còn chưa bắt đầu nghỉ ngơi Trần Nghi Dương ngược lại là nên đón một vị đặc thù khách nhân. Bị họa xã trưởng, ngươi cũng tới Osaka tham gia hội triển lãm. Trần Nghi Dương vừa mở cửa, vừa hỏi đột nhiên đến thăm mỹ họa xã trưởng vì cái gì cũng tới Osaka. Ai sẽ đối với một cái liên tràng quán đều không xây xong, khắp nơi làm giả kiến trúc cảm thấy hứng thú. Mỹ họa xã trưởng nói chuyện vẫn là luôn luôn lớn mật. Nàng nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện căn này trong phòng chỉ có Trần Nghi Dương một người. Người tiểu tùy tùng đâu? Nàng mở miệng hỏi. Gian phòng của nàng dưới lầu. Vậy thì thật là tốt, ta nghĩ ta kêu cũng không có lớn tiếng như vậy. Mỹ họa xã trưởng nói xong bắt đầu chậm rãi cởi quần áo trên người. Lại là bị mỹ họa xã trưởng ép khô một đêm. Ngày thứ hai Trần Nghi Dương từ trên giường tỉnh lại, một bên ôm mỹ họa xã trưởng, một bên xem xét tin tức ngày hôm qua. Osaka hội triển lãm hôm qua không ngoài dự liệu bị rất nhiều truyền thông cho chửi bậy. Trần Nghi Dương lúc này mới phát hiện, chính mình kỳ thực ngày hôm qua dạo chơi kinh nghiệm còn khá tốt. Rất nhiều du khách tại thật vất vả đẩy mấy giờ đội tiến vào khuôn viên về sau, bởi vì uống nhiều mấy ngụm nước, muốn lên nhà vệ sinh, tiếp đó liền phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng. Osaka hội triển lãm tại phương diện nhà vệ sinh đầu nhập có thể xưng đại thủ bút, tổng cộng đầu nhập vào 2 ước yên kiến tạo hào hoa nhà vệ sinh. Kết quả hoa nhiều tiền như vậy kiến tạo nhà vệ sinh ngày đầu tiên liền toàn bộ chặn lại. Osaka hội triển lãm 2 ước yên nhà vệ sinh đổ. Mà phía trước mỹ họa xã trưởng nói làm giả nhưng là một chuyện khác. Osaka hội triển lãm quan phương phía trước tuyên bố bọn hắn tại thế bác hội trưởng quán kiến tạo là sử dụng chuẩn bao vòng tròn kiến trúc, đây là một loại truyền thống không đinh thép chuẩn bao kiến tạo kiến trúc phương pháp. Kết quả bây giờ cũng bị lộ ra ánh sáng đi ra, kỳ thực vì lý do an toàn, kiến trúc nội bộ sử dụng số lớn đinh thép dùng để gia cố. Đương nhiên, cách làm này là không có vấn đề, bởi vì dùng đinh thép đích xác an toàn hơn một điểm. Nhưng mà tuyên truyền thời điểm quan phương hoàn toàn không đề cập tới đinh thép vụ này sự tình, khiến cho đại gia còn tưởng rằng Nhật Bản một kết cấu kỹ thuật kiến trúc thật sự nghịch thiên, không cần hiện đại đinh thép xây dựng lên một dãy nhà như vậy. Đối với hai cái này cực lớn chỗ chửi, hội triển lãm cho tới hôm nay đều bắt đầu chín, kết quả Ấn Độ quán còn không có xây thành, không cách nào khai phóng chuyện này cũng tính là một chuyện nhỏ. Đang nhìn cái gì? Bị họa xã trưởng lúc này cũng tỉnh lại. Tại nhìn hội triển lãm tương quan tin tức, Trần Nghi Dương thuận miệng đáp một câu. Chỉ cần bất tử nhân, giới này hội triển lãm liền xem như thắng lợi. Bị họa xã trưởng rỗi lưng một cái, tiếp đó từ Trần Nghi Dương trong ngực chui ra, lắc eo trực tiếp cầm cái chén đi đón nước. Trần Nghi Dương vừa muốn theo đi qua mang đến luyện công buổi sáng, tiếp đó quét một cái tin tức. Kết quả là thấy được Ca Sơn huyện chi sự đột nhiên chết trong nhà tin tức. Ca Sơn huyện chi sự là họa ca mạ huyện hành chính thủ trưởng, người anh em này một ngày trước còn tham gia hội triển lãm dơ lên thần kiệu hoạt động, cả người sinh long hoạt hổ. Kết quả nghi thức khai mạc ngày thứ hai liền không hiểu thấu chết ở trong nhà. Lần trước thế vận hội Olympic cũng bất quá là chết cái kế toán. Chẳng lẽ lần này tham quá ác, một cái kế toán không đủ, phải là một cái huyện hành chính thủ trưởng mới được. Xem xong tin tức này, Trần Nghi Dương mới phát hiện hôm nay rạng sáng đổi mới hôm nay tình báo cũng không thấy. Thế là hắn lật xem một lượt. Hôm nay tình báo, thất truyền cà sa, Osaka chợ bán đồ cũ một chỗ hàng vỉa hè đang bán một kiện cà sa, mua xuống nên cà sa liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan địa điểm vị trí đã bám vào trang thứ hai. Cà sa. Trần Nghi Dương nhặt nhạnh chỗ tốt thời gian dài như vậy đến nay, thật đúng là không có nhặt nhạnh chỗ tốt đã đến cà sa loại vật này. Thế là hắn nhớ kỹ cái này chợ bán đồ cũ vị trí. Đợi đến luyện công buổi sáng kết thúc về sau, Trần Nghi Dương hướng về phía thở hồng hộc mỹ họa xã trưởng nói, ta có đến một chỗ du lịch, liền đi địa phương chợ bán đồ cũ đi dạo một vòng quen thuộc, ngươi có muốn hay không cho ta làm người thông dịch, bồi ta đi một chút lớn phiên bản mà chợ bán đồ cũ. Chợ bán đồ cũ? Nơi này nghe rất không tệ a. Mỹ họa xã trưởng đối với chợ bán đồ cũ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, giống loại này bình dân chỗ, ta trước đó còn thật sự chưa từng đi. Bình dân chỗ? Trần Nghi Dương nghe mỹ họa xã trưởng nói loại từ này, cảm giác có chút quái, chẳng lẽ tương ứng còn có quý tộc chỗ sao? Quả nhiên là tại hoa hạ lớn lên người a. Mỹ họa xã trưởng chửi bậy, tại Nhật Bản, kỳ thực loại này giai cấp ý thức vẫn là rất rõ ràng. Ta cảm giác chủ yếu cũng là bởi vì Nhật Bản địa phương nhỏ, truyền thống kẻ có tiền đều biết nhau, cho nên tạo thành chính mình vòng quan hệ. Mỹ họa xã trưởng mặc quần áo tử tế về sau tiếp tục nói, ngược lại ta tại Nhật Bản bằng hữu, bọn hắn tại Nhật Bản một mực đọc được cao trung mới thôi, các bạn học cũng phần lớn cũng là không phú thì quý, căn bản không có bình dân hải tử. Người bình thường liền xem như sách đọc cho dù tốt, tương lai cũng không khả năng thông qua cố gắng của mình lập nghiệp trở thành đại phú hào. Không có khoa trương như vậy chứ? Trần Nghi Dương có chút không tin. Ngươi nên đi điều tra một chút Nhật Bản lập nghiệp độ khó. Bị họa xã trưởng giải thích nói cho Trần Nghi Dương, tại Nhật Bản lập nghiệp, 1000 cái lập nghiệp giả bên trong vẹn vẹn có thể chỉ có một cái mới có thể thành công. Hơn nữa thành công về sau ngươi còn phải cho tài phiệt nguyệt nguyệt nộp lên trên lợi nhuận. Bởi vì từ bất động sản đến ngân hàng, tất cả mấu chốt sản nghiệp đều bị khống chế tại tài phiệt trong tay, nếu như ngươi không muốn, bọn hắn có thể để ngươi vài phút phá sản. Ta từ nước Mỹ vừa trở về thời điểm, cũng không quá muốn chính mình tiếp nhận xí nghiệp gia tộc. Ta càng hy vọng có thể tự mình lập nghiệp. Nhưng mà đang lý giải rồi một lần Nhật Bản lập nghiệp độ khó về sau, ta liền từ bỏ, độ khó quá cao, coi như là bình thường con nhà có tiền muốn lập nghiệp đều khó khăn trọng trọng. Hơn nữa ngươi còn đừng quên, bị hỏa xã trưởng mặc quần áo tử tế, hóa trang xong về sau, thân mật tựa ở Trần Nghi Dương trên bờ vai nói, Nhật Bản thế nhưng là có rất nhiều câu lạc bộ a, nếu là không có quan hệ, liền xem như lập nghiệp thành công rất dễ dàng bị câu lạc bộ cướp đi. Phía trước trà sữa Trân Châu tại Nhật Bản bão hỏa, vừa mới bắt đầu làm trà sữa nhưng không có người Nhật Bản, nhưng mà trà sữa Trân Châu phát hỏa về sau, đại bộ phận làm trà sữa cửa hàng đều biến thành người Nhật Bản. Ngươi đoán là vì cái gì? Tốt tốt tốt, ta đã biết. Trần Nghi Dương cảm giác Mỹ Họa xã trưởng nhìn hắn biểu lộ có chút nguy hiểm. Mấy ngày nay cố gắng lên. Mỹ Họa xã trưởng cùng Trần Nghi Dương đùa giỡn nói, nếu là ngày nào buổi tối ta không được đến thỏa mãn, ta gọi câu lạc bộ người tới đem ngươi lột sạch bỏ vào trên đường cái. Chương 349, sông núi dị vực. Chương 349, sông núi dị vực. Osaka chợ bán đồ cũ kích thước không lớn, có chút giống như là quốc nội 2-3 tuyến thành thị hàng vỉa hè đường phố loại kia quy mô. Bất quá đây cũng bình thường, Nhật Bản thành phố lớn bình thường đều có rất nhiều trung cổ điếm, đồ xài rồi đồ tốt đều đi trong điếm, hàng vỉa hè trên đường bán bình thường đều là phi thường tiện nghi, lợi nhuận cũng rất thấp bất phẩm. Cho nên đại bộ phận lão bản cũng là chi một cái sạp hàng nhỏ ngay ở chỗ này mà bán, dạng này chi phí sẽ rất thấp. Trần Nghi Dương cùng Mỹ Họa vừa nói chuyện phiếm, một bên tùy tiện đi dạo. Bởi vì nơi này không lớn, cho nên Trần Nghi Dương cho dù không cố ý đi, cũng rất đi mau đến nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nhắc nhở nhặt nhạnh chỗ tốt chỗ. Đây là một cái bán hai tay quần áo vật phẩm sạp hàng nhỏ, trên gian hàng bày đầy đủ loại không đáng chú ý, không có cao công nghệ tài nghệ Nhật Bản truyền thống quần áo. Trần Nghi Dương hiếu kỳ lật nhìn trong gian hàng một chút vật phẩm, trong đó có không ít nhìn có 3-40 năm lịch sử kiểu cũ thủ công kimono. Như thế nào, ngươi định đưa ta một kiện hai tay kimono sao? Mỹ Họa xã trưởng ở một bên đùa giỡn nói, ta muốn tiễn đưa ngươi, cũng chắc chắn tiễn đưa ngươi một kiện quốc gia chúng ta sườn sáng a. Trần Nghi Dương thuận miệng trả lời, tốt, ta thật là, ngươi về nước về sau, nhanh lên để cho người ta đem sườn sám làm tốt đưa tới cho ta. Cái kia tiền để phải là ta đêm nay cần thật tốt đo một cái thân hình của ngươi, miễn cho sườn sám làm không thiết thân. Yên tâm. Mỹ Họa xã trưởng đem đầu tiến tới Trần Nghi Dương bên cạnh lỗ tai, một bên thổ khí vừa nói, đêm nay cam đoan nhường ngươi từng tấc lượng, miễn cho bắt được số liệu không chính xác. Trần Nghi Dương bị Mỹ Họa xã trưởng đùa giỡn lòng ngưỡng ấy. Nhưng hai người cử động như vậy liền để đối diện bán đồ Osaka đại thúc không nhìn nổi, vị đại thúc này bị thức ăn cho chó trống trực tiếp liền với ho khan chừng mấy tiếng nhắc nhở Trần Nghi Dương cùng Mỹ Họa xã trưởng. Osaka người là có tiếng tính khí nóng nảy, hay sinh sự, Trần Nghi Dương cũng không muốn đưa tới cái này Osaka đại thúc mắng. Cho nên vội vàng để cho Mỹ Họa xã trưởng dùng tiếng Nhật hỏi thăm một chút quán nhỏ trong góc món kia không đáng chú ý cả xa bán thế nào. Đối phương ra giá 2 vạn yên. Mỹ Họa xã trưởng hồi đáp, vậy ta mua. Trần Nghi Dương nghe xong cái giá tiền này coi như hợp lý, thế là trực tiếp bỏ tiền mua xuống. Nếu như đặt ở bình thường, hắn đương nhiên còn có thể cùng cái này Osaka đại thúc có kẻ mặc cả một phen. Nhưng bởi vì sự tình vừa rồi, cái này Osaka mặt của đại thúc sắc đã vô cùng bất tiện. Nếu là chọc giận đối phương, Trần Nghi Dương còn thật sự lo lắng cái này Osaka đại thúc không đem đồ vật bán cho chính mình. Nhưng ở Trần Nghi Dương móc ra tiền mặt mua xuống cái này Nhật Bản cà sa về sau, cái này Osaka đại thúc tại Trần Nghi Dương quay người rời đi thời điểm, lẩm bẩm vài câu. Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm Mỹ Họa xã trưởng, cái này Osaka đại thúc mới vừa nói gì? Hắn nói, ngươi nhìn vô cùng cần một kiện cà sa tới rời xa nữ sắc, bằng không thì cảm giác ngươi muốn bị ép cô. Nhưng Nhật Bản hòa thượng ta nhớ được không phải có thể kết hôn sao? Truyền thống hòa thượng vẫn là không thể kết hôn. Nhưng mà Minh Trị Duy Tân về sau, quốc gia vì nâng đỡ bản thổ xin giáo, chuyên môn ban bố pháp luật tuyên bố hòa thượng có thể kết hôn sinh con. Thế là ngoại trừ một chút truyền thống tông phái hòa thượng, khác Nhật Bản hòa thượng là có thể kết hôn. Mỹ Họa xã trưởng cho Trần Nghi Dương giải thích một chút. Dạng này a? Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Trở lại khách sạn về sau, Trần Nghi Dương đang muốn như thế nào qua loa Mỹ Họa xã trưởng một phen, để cho mình tu dưỡng thân thể một cái. Kết quả Mỹ Họa xã trưởng nhận một cái điện thoại, nói là công ty bên kia có một số việc phải xử lý, thế là rời đi trước. Mà Trần Nghi Dương thì đem chính mình vừa mua được cà sa lấy ra thưởng thức một chút. Tiếp đó hắn phát hiện cái này cà sa phía trên viết 4 câu chữ Hán viết thành thơ, sông núi dị vực, phong nguyện cùng tiên. Gửi chư Phật tử, chung kết tới duyên. Cái này 4 câu thơ có chút quen tai a, Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, gọi cho quốc nội nhận biết nhà lịch sử học hỏi thăm. Cái này 4 câu không phải thơ, là kệ ngữ, cũng chính là trong kinh Phật Hát Tử. Chuyên gia xem xong Trần Nghi Dương phát tới ảnh chụp, lúc này hồi đáp, nếu như trong tay ngươi tòa này cả sa đích thật là có gần ngàn năm lịch sử mà nói, vậy coi như có chút lai lịch. Lai lịch gì? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Đường đại phái đường làm cho biết không? Biết a, trung học trong sách học được qua. Trần Nghi Dương còn không có đem trung học một ít tri thức đều trả lại lão sư. Tại Nhật Bản đại quy mô phái ra phái đường làm cho phía trước, kỳ thực còn phát sinh qua một kiện nổi tiếng sự kiện, đó chính là nổi tiếng Bạch Giang Khẩu chi chiến. Người chuyên gia này cho Trần Nghi Dương phổ cập khoa học nói, lúc đó Hoa Hạ đường triều vô luận là văn hóa vẫn là khoa học kỹ thuật đều nghiền ép chung quanh quốc gia, thế là đường triều xung quanh tiểu quốc đều rối rít phái ra du học sinh tới đường triều học tập. Nhưng cái đó thời điểm Nhật Bản vẫn là rất không phục đại đường. Bọn hắn liên hợp bách tể, xuất binh Triều Tiên, hy vọng có thể thông qua Triều Tiên xem như bán cầu mở rộng phạm vi thế lực của mình. Tiếp đó đường triều liền phái ra nước của mình quân tại Triều Tiên bán đảo Bạch Giang Khẩu cùng Nhật Bản đánh một trận. Tại trận này trên biển trong chiến dịch, cứ việc đường triều hải quân số lượng không chiếm ưu thế, nhưng mà vô luận là binh sĩ tinh nhuệ trình độ, chiến thuyền độ tiên tiến đều dẫn đầu Nhật Bản cùng Bách Tể hạm đội liên hợp. Cuối cùng đường quân 4 trận chiến toàn thắng, tiêu hủy Nhật Bản cùng Bách Tể liên quân hơn 400 chiếc chiến thuyền, ngăn trở Nhật Bản hướng Triều Tiên bán đảo khuyết trương. Cũng là bởi vì tràng chiến dịch này, Nhật Bản cảnh nội mới bắt đầu nảy mầm toàn diện học tập đường triều ý nghĩ, hơn nữa hướng đường triều điều động phái đường làm cho. Bất quá khi đó đường triều vẫn có phong tỏa kỹ thuật quân sự ý nghĩ, cho nên Nhật Bản phái đường sử ra đường triều, chỉ có thể học tập kinh học và văn học, không thể học tập kỹ thuật. Vì ứng đối tình huống này, lúc đó Nhật Bản phòng giải vương liền ra lệnh người làm hơn ngàn kiện ca sa, hơn nữa tại trên ca sa theo cái này bốn câu kệ ngữ, hy vọng thông qua đường con cứu quốc phương thức, mời một ít có kỹ thuật nhân tài ngày sau bản. Những thứ này ca sa trong đó một kiện, liền bị hai cái Nhật Bản hòa thượng mang cho nổi tiếng giám chân hòa thượng. Lúc đó giám chân trưng thu thâm thụ xúc động, thế là mấy lần tính toán mang theo số lớn hạt giống, trung y, văn hóa, thư pháp trở tri thức đi Nhật Bản. Đường triều chính phủ đang ngăn trở mấy lần sau đó, cuối cùng vẫn bị giám chân làm cho thành công. Cho nên, nếu như trong tay ngươi cái này cả sa đích thật là trước kia đường triều thời kỳ phòng giải vương mệnh người chế tác, vậy vô cùng có giá trị sưu tầm, có thể nói là cùng trước kia giám chân hòa thượng trong tay chính là cùng kiểu cả sa. Vậy đích xác có giá trị sưu tầm. Trần Nghi Dương cũng là lần thứ nhất biết, Nhật Bản phái đường làm cho chuyện này còn có như thế một cái lớn tiền trí sự kiện. Bây giờ biết Bạch Giang khẩu chi chiến, trung quy là hiểu rõ cái này sau lưng lộ gì. Trên sách học này thâu công giảm liêu giới thiệu hại chết người, a hắn lúc đi học vẫn không có hiểu rõ vì sao đường triều chính phủ không để giám chân đông độ, cảm tình còn có nguyên nhân như vậy đâu. Bất quá cái này cà sa đích thật là đồ tốt, đáng giá Trần Nghi Dương cất giấu. Trần Nghi Dương chuẩn bị đem cà sa mang về nước bên trong, đặt ở Lâm An trong biệt thự. Trước đó cũng là tại Nhật Bản nhặt nhạnh chỗ tốt hoa hạ văn vật mang về, bây giờ xem như mua thấp bán cao cái Nhật Bản đồ vật của mình. Chương 350, gặp lại Trịnh Lục chương 350, gặp lại Trịnh Lục sáng ngày thứ hai, Mỹ Hòa xã trưởng cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại, nói cho Trần Nghi Dương chính mình mấy ngày nay không có cách nào đi Osaka. Không có việc gì, ngược lại ta cũng chuẩn bị rời đi trước Nhật Bản, mấy người Osaka hội triển lãm ít người về sau lại tới. Trần Nghi Dương sau khi nói xong chấm dứt cắt hỏi thăm một chút Mỹ Hòa xã trưởng. Người bên kia không có gặp phải phiền toái gì à, nếu có ta có thể giúp một tay người cứ việc nói. Không có gặp phải phiền phải gì, chính là trong công ty một cái viên chức nhỏ không biết có phải hay không là nghèo đến điên rồi, mỗi ngày tan sở chạy tới nông dân trong kho hàng trộm gạo. Kết quả người nông dân kia tại gạo trong túi chứa GPS máy xác định vị trí đem hắn bắt được, ta bây giờ còn phải cùng nơi đó chính phủ xử lý chuyện này. Ách! Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ gần nhất Nhật Bản gạo giá cao, cảm thấy chuyện này ngược lại cũng không tính là quá bất hợp lý. Nhật Bản Hiệp hội Nông nghiệp đầu tư cổ phiếu bồi thường tiền dù sao cũng phải tại trên gạo kiếm về. Có người bởi vì ăn không nổi gạo chạy tới trộm hai túi rất bình thường. Dù sao cũng so sát vách Hàn Quốc mở tàn phế áo sẽ một cái cơm hộp 60 khối, kết quả trong hộp cơm chỉ có đồ chua không có thịt bình thường một chút. Cùng Mỹ Hòa xã trưởng nói chuyện điện thoại xong về sau, Trần Nghi Dương tìm được Tiểu Mát Cô, hỏi thăm Tiểu Mát Cô muốn hay không đi trước Hoa Hạ du lịch một phen. Tiểu Mát Cô nói mình mấy ngày nay còn phải tại Nhật Bản gặp một chút trên buôn bán đồng bạn, nhưng mà ước định cẩn thận sẽ ở 2 tuần sau tới Hoa Hạ. Trần Nghi Dương thấy thế, cũng liền mang theo kế toán nhỏ về trước Lâm An. Hôm nay tình báo, bị đuổi ra công ty mũ xe máy, chuyển kỳ mũ xe máy Trương Băng bị đuổi ra chính mình sáng lập công ty. Bây giờ đầu tư đối phương liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân vật tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Trở lại Lâm An, Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, phát hiện là nhân tài nhặt nhạnh chỗ tốt, lập tức coi trọng. Tính đến cho đến trước mắt, nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nhân tài nhặt nhạnh chỗ tốt đều thật không tệ. Lý Đóng Quân mặc dù vừa mới bắt đầu tầm thường một điểm, nhưng bây giờ đã trở thành hắn thủ hạ đắc lực. Phía sau Vương Phượng Nghi cũng không tệ, nghe nói đều nhanh đem phi bằng ô tô cứu dậy rồi. Bất quá lần này nhặt nhạnh chỗ tốt nhân tài lại là một mũ xe máy. Trần Nghi Dương còn thật sự chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực này. Hắn duy nhất cùng xe gắn máy có cùng xuất hiện chỗ chính là nhận biết yêu nhã xe điện lão bản. Bất quá đó cũng là chạy bằng điện xe gắn máy. Thế là Trần Nghi Dương cũng không trước tiên đội vã gọi điện thoại, mà là để cho đoàn đội của mình điều tra một chút Trương Băng người này. Trong phòng làm việc gọi tới trợ lý, đem chuyện này an bài xong xuôi về sau, một trợ lý khác đi đến. "Lão bản, bên ngoài công ty tới một người, nói là bằng hữu của ngài." "Ai vậy?" Trần Nghi Dương có chút không thèm để ý hỏi thăm. Bình thường người biết hắn, liền xem như nghĩ đến công ty tìm hắn, đều biết sớm gọi điện thoại hoặc thông qua phần mềm xã giao liên lạc. Nào có trực tiếp chạy đến chính mình tư nhân cửa chính công ty hỏi sân khấu. Kết quả trợ lý nói thẳng ra thân phận của người đến, là phía trước kho hạnh giả phê tổng giám đốc, Trịnh Lục tiên sinh. Là hắn a. Trần Nghi Dương nghe được thân phận của đối phương, lập tức để cho trợ lý nói, để cho hắn trực tiếp đi gặp phòng khách ta lát nữa liền đi. Trần Nghi Dương là có Trịnh Lục mẹ chặt hảo hữu cùng số điện thoại. Mặc dù hắn không biết vì cái gì Trịnh Lục sẽ một tiếng gọi không đánh liền trực tiếp đi tìm tới, nhưng Trần Nghi Dương vẫn là quyết định thật tốt tiếp đãi một chút đối phương. Không nói những cái khác, liền Trịnh Lục lao ca trước đây mấy ước bán cho hắn những cái kia cổ phần. Bây giờ giá trị kèm theo kho hạnh già phê khởi tử hồi sinh đã tăng gấp 10 lần không ngừng. Căn cứ vào công ty nội bộ nhân viên tính toán, chỉ cần có thể chiếu như bây giờ phát triển tiếp, kho hạnh già phê cuối cùng giá trị thị trường có thể để cho Trần Nghi Dương có gần 100 lần lợi tức. Về tình về lý, Trần Nghi Dương đều phải nhiệt tình tiếp đãi Trịnh Lục lão ca. "Trịnh tổng, đã lâu không gặp a." Trần Nghi Dương đi tới phòng tiếp khách về sau, Trịnh Lục cũng vừa đi vào. Trần Nghi Dương lúc này nhiệt tình cùng Trịnh Lục nắm tay. "Là đã lâu không gặp." Trịnh Lục thái độ cũng vô cùng nhiệt tình. Hai người ngồi xuống bề sau trước khách sáo một phen, tiếp đó Trịnh Lục mới mở miệng nói, "Trần tổng, ta phải chúc mừng ngươi. kho hạnh già phê cái này rõ ràng đã khởi tử hồi sinh, giá trị thị trường cũng một mực dâng đi lên, ngài có thể kiếm lớn. Vật khí mà thôi. Trần Nghi Dương đội vàng nói, trước đây nếu không phải là bán khống cơ quan quấy rối, dám đạt tư bản bỏ đa xuống giếng, kho hạnh già phê vẫn là bị ngài lãnh đạo, đoán chừng cải tử hồi sinh tốc độ sẽ nhanh hơn. Tạo hóa trêu ngươi, ta không có vận may kia. Trịnh Lục bây giờ đối với chuyện này ngược lại là nhìn rất nhiều nhạt. Cái này đích xác, ngài chẳng qua là ban đầu vận khí không tốt, nhưng mà năng lực tuyệt đối là có. Bây giờ có tốt lập nghiệp hạng mục sao? Nếu là có, muốn không mang theo lão đệ cùng nhau chơi đùa. Hoặc ngài nếu là không muốn lập nghiệp, trở về kho may mắn cũng được, ta cho ngài trở về bán một điểm cổ phần, ngài vẫn là kho may mắn tổng giám đốc. Trở về kho may mắn vậy liền coi là. Trịnh Lục trực tiếp cự tuyệt Trần Nghi Dương. Ta không muốn lại cùng dám đạt vốn liếng người giao thiệp. Trước đây đầu tư thời điểm anh em ra một chút vấn đề lập tức bỏ đá xuống giếng muốn cướp đoạt công ty. Cái kia đáng tiếc. Trần Nghi Dương ngược lại cũng không phải thực tình muốn cho Trịnh Lục trở về kho may mắn. Bây giờ kèm theo hắn không ngừng tăng tư cách cùng đem kho may mắn mới mãi cả nhãn hiệu cắt chém thành công ty con. Hắn đối với kho may mắn lực độ trưởng khống đã rất cao, kho may mắn sáng tạo đại bộ phận lợi nhuận cũng rơi vào trong tay hắn. Loại tình huống này, Trần Nghi Dương tuyệt đối không có khả năng để cho kho may mắn phía trước người sáng lập trả về đến công ty. Ta lần này tới tìm ngươi là vì một chuyện khác. Trịnh Lục nói, ta nghĩ lại sáng lập một cái cà phê nhãn hiệu, tên đã lấy tốt, liền kêu Thủy Định. Lại làm cà phê. Đúng. Trịnh Lục nói, ta cảm thấy cà phê thị trường vẫn là không có bão hòa. Kho may mắn đem đường đi thông, nhưng mà kẻ đến sau đi theo quá ít. Hơn nữa kho may mắn lợi nhuận vẫn là quá cao. Ta lần này chuẩn bị sáng lập Thụy Địch cà phê, chuẩn bị đem lợi nhuận xuống đến chỉ có kho may mắn chừng phân nửa, đến lúc đó bằng vào cửa hàng số lượng cùng khách đơn lượng tới kiếm tiền. Người cái này, Trần Nghi Dương không biết thế nào nói. Bây giờ kho may mắn không dễ dàng thoát khỏi giá cả chiến bắt đầu kiếm tiền. Nếu thật là lại xuất hiện một cái Thụy Địch cà phê, kho may mắn lại phải tái phát 9 khối 9 vé ưu đãi. Hắn vốn còn muốn kiếm nhiều tiền một chút, kết quả ai biết Trịnh Lục lão ca lại muốn tại giả phê lĩnh vực cuốn lại. Ta có chút không rõ. Trần Nghi Dương nói thẳng, ngươi biết ta bây giờ là kho hạnh lão bản, ngươi còn tới tìm ta nói chuyện này, chẳng lẽ để cho ta đầu tư ngươi, tiếp đó chính mình quấn chính mình. Đúng, ta chính là tới tìm ngươi muốn đầu tư. Trịnh Lục cũng đem lời nói hiểu rồi, kho may mắn hiện tại đi chính là mãi cả con đường, nhưng Thụy Địch không định đi cái này con đường, chúng ta chuẩn bị đi bữa sáng con đường. Nói kỹ càng một chút. Trần Nghi Dương trực tiếp đặt câu hỏi. Nguyên bản hắn kho hạnh lão bản thân phận, nếu là Trịnh Lục thật có tiếp tục tại giả phê lĩnh vực gây dựng sự nghiệp ý nghĩ, hẳn là không thể đem sáng y nói cho hắn biết. Nhưng mà Trịnh Lục lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp bắt đầu nói. Chương 351, nhặt nhạnh chỗ tốt mũ xe máy. Chương 351, nhặt nhạnh chỗ tốt mũ xe máy. Tại trong ta thiết kế, Thụy Địch cà phê cùng kho may mắn một dạng, vẫn như cũ đều dựa vào cửa hàng số lượng than bạc chi phí, tiếp đó bằng vào tiện nghi giá cả kéo động khách đơn lượng, cuối cùng thực hiện lợi nhuận. Nhưng mà kho hạnh già phê cửa hàng là lựa chọn bạch lĩnh tập trung, người lưu lượng đại khu vực. Mà Thụy Địch cà phê chuẩn bị tuyển tại khách sạn hoặc phòng ăn phụ cận. Ta phía trước cũng tại Ma Đô mở qua mấy nhà cửa hàng, mấy nhà này cửa hàng đi cũng là bánh bao sốt thêm thường châu tơ bạc mặt thêm cà phê phối hợp ăn uống hình thức, đem cà phê cùng bữa sáng phối hợp chung lại, thay thế nguyên bản sữa đậu nành, dạng này càng chịu người tuổi trẻ bây giờ ưa thích, hơn nữa sữa đậu nành mặc dù chỉ bán 3 khối tiền cà phê phải bán 10 đồng tiền đi lên, nhưng mà đối với Bạch Lĩnh tôi nói, điểm ấy giá cả trên lệch cũng không rõ ràng. Chính lúc ý nghĩ này, Trần Nghi Dương nghe xong đã cảm thấy có hy vọng. Bây giờ rất nhiều một hai tuyến thành phố lớn thành phần trí thức xác thực đối với cà phê càng thêm cần. Áp lực công việc lớn, thời gian nghỉ ngơi thiếu. Bữa sáng uống sữa đậu nành chắc chắn không uống cà phê có thể dùng được. Sát vách người Hàn Quốc trong máu cũng đã chạy sờ ở mẹ gì cần họ. Quốc nội trước mắt còn chưa tới loại trình độ kia, nhưng mà rất nhiều thành phần trí thức cạnh tranh áp lực quá lớn cũng là một cái sự thật không thể chối cãi. Trịnh Lục tương lai sáng lập Thụy Địch có thể hay không đạt đến kho may mắn trình độ khó mà nói, nhưng mà đứng vững góp chân vẫn là không có vấn đề. Bất quá nghe xong Trịnh Lục sáng ý, Trần Nghi Dương nghĩ chuyện làm thứ nhất chính là kho may mắn cũng có thể không thể dạng này làm. Nhưng Trần Nghi Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua. Nguyên nhân rất đơn giản, làm như vậy phải thay đổi kho may mắn gia nhập liên minh phương thức, nhất thiết phải dẫn vào càng nhiều ăn uống đồng bạn hợp tác. Cái này sẽ để cho kho may mắn cổ quyền kết cấu càng thêm phức tạp. Hơn nữa loại mô thức này mặc dù đi thông, nhưng mà lợi nhuận chưa hẳn có thể có bao nhiêu cao, cuối cùng chỉ là vì phục vụ một số nhỏ bạch lĩnh. Huống hồ hình thức này bên trong còn có cờ ép cờ cùng đội nạn nở làm đối thủ cạnh tranh. Trịnh Lục cũng là nhìn vào một điểm này, mới dám cùng Trần Nghi Dương nói thẳng chính mình sáng ý ngươi dự tính cần bao nhiêu đầu tư, công ty bao lâu có thể lên thành phố. Trần Nghi Dương mở miệng hỏi thăm Trịnh Lục. Ta chuẩn bị thời gian nửa năm mở 5.000 cửa tiệm, một cái cửa hàng chi phí đại khái trên dưới 30 vạn. Nguyên vật liệu cung ứng toàn bộ tìm bao bên ngoài, không tự xây. Nửa năm 5.000 cửa tiệm. Trần Nghi Dương lần này thật sự do dự. Nguyên bản hắn còn có đầu tư Thụy Địch một thanh ý nghĩ, nhưng bây giờ xem xét, nửa năm 5.000 cửa tiệm, liền xem như mở tiệm chi phí đại bộ phận từ Gia Minh Thương phụ trách, một nhà kia cửa hàng Thụy Địch phải bỏ ra tiền cũng sẽ không ít hơn so với 10 vạn. Vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn liền muốn 5 ức. Nếu như tương lai công ty không thể lên thành phố mà nói, khoản này đầu tư muốn thua thiệt lớn á như thế nào? Trần tổng có hứng thú hay không? Trịnh Lục ánh mắt nóng rực nhìn xem Trần Nghi Dương. Bây giờ Trần Nghi Dương trung quy là làm rõ ràng vì cái gì Trịnh Lục không nói trước gọi điện thoại mà là trực tiếp tìm tới cửa. Nếu là trong điện thoại Trịnh Lục nói như vậy, Trần Nghi Dương chắc chắn nghe được một nửa liền nói có chuyện gì cúp điện thoại. Nhưng mặt đối mặt loại tình huống này, Trần Nghi Dương thật đúng là ngượng ngùng nhẫn tâm cự tuyệt. Dù sao mặc dù mua xuống kho may mắn cổ phần là bình thường hãng giao dịch bì, nhưng Trần Nghi Dương dù sao cũng là hung hăng mua thấp bán cao một bút. Ta nhiều lắm là cho ngươi ném 2 ức. Trần Nghi Dương nghĩ, vẫn là quyết định ném một bút. Xem như cảm tạ trước kia Trịnh Lục đem kho hạnh già phê bán cho chính mình. Đi, còn lại ta đây lại tìm khác đầu tư cơ quan. Trịnh Lục nghe xong Trần Nghi Dương nguyện ý ném 2 ức, lập tức cũng đủ hài lòng. Cái này đã vượt qua kỳ vọng của hắn. Hắn muốn khai sáng Thụy Địch cà phê tương lai thế, nhưng là muốn cùng kho may mắn đánh lôi đài, Trần Nghi Dương chịu bỏ tiền đã rất tốt.
Đúng.
Trần Nghi Dương ngay sau đó lại nói, nhưng số tiền này ta sẽ không dùng ta danh nghĩa tìm tới. Ngươi biết ta bây giờ là kho may mắn cổ phần khống chế cổ đông, nếu để cho cổ đông khác biết ta cho kho may mắn đối thủ cạnh tranh đầu tiền, không tiện bàn giao.
Có thể hiểu được.
Trịnh Lục đứng lên cùng Trần Nghi Dương nắm tay, thuận tiện mời Trần Nghi Dương buổi tối đi ăn cơm. Bất quá lúc này trợ lý đi đến muốn cùng Trần Nghi Dương hồi báo việc làm. Thế là Trần Nghi Dương liền mượn danh nghĩa có việc để cho Trịnh Lục hẹn lại ngày khác. Đưa tiễn Trịnh Lục về sau, trợ lý cho Trần Nghi Dương nói, ngài phía trước phân phó để chúng ta điều tra mũ xe máy trường băng tư liệu, chúng ta đã sửa sang lại. Đi, trên máy tính phát cho ta. Trần Nghi Dương đuổi đi trợ lý về sau, lại gọi tới kế toán nhỏ. Gần nhất việc làm rất tốt ta muốn cho ngươi đưa một lễ vật. Trần Nghi Dương đối với kế toán nhỏ nói.
Lễ vật gì?
Kế toán nhỏ nghe xong con mắt lập tức trừng lớn.
Là hoa, túi sách, vẫn là mời ta ăn bữa tiệc, hay là dứt khoát mua cho ta phòng nhỏ.
Ngươi hứa hẹn đâu?
Trần Nghi Dương liếc mắt, bất quá vẫn là nói tiếp, ta chuẩn bị tiễn đưa 2 ngươi ước, tiếp đó ngươi cầm 2 cái này ước đi đầu tư một nhà cà phê nhãn hiệu.
Cổ phần ta liền không đại cầm, ngươi trực tiếp treo ở danh nghĩa ngươi.
Trần Nghi Dương nói xong cũng cùng kế toán nhỏ nói Trịnh Lục sự tình.
Cắt. Kế toán nhỏ nghe xong mặt mũi tràn đầy không cao hứng.
Ta còn tưởng rằng ngươi thật định đưa ta lễ vật đâu.
2 ước còn chưa đủ a, 2 cái này ước thế nhưng là ta đi cá nhân tài khoản tặng cho ngươi, ngươi nếu là tâm ngon điểm, trực tiếp mang theo 2 ước chạy trốn cũng có thể.
Ngươi đem ngươi nòng nọc nhỏ đông lạnh một phần đưa cho ta, ta liền mang theo 2 ước chạy trốn.
Kế toán nhỏ cũng là không chút khách khí cùng Trần Nghi Dương nói bừa.
Ta chỉ là muốn cho 2 ngươi ước, ngươi đây là dự định muốn ta nửa cái mạng ra sẵn a.
Trần Nghi Dương liếc mắt, trực tiếp đuổi kế toán nhỏ nhanh đi thao tác chuyện này.
Chờ kế toán nhỏ đi về sau, Trần Nghi Dương lúc này mới lật xem lên trợ lý vừa rồi lấy tới trương băng tư liệu.
Trương Băng, quốc nội nổi tiếng xe gắn máy tay đua xe.
Sinh ra ở một cái xa xôi sơn thôn gia đình, bởi vì cha mẹ ly dị, 10 tuổi bắt đầu liền mang theo muội muội sinh hoạt. Bởi vậy đến 14 tuổi thời điểm liền không có đi học, bỏ học đi sửa xe nghề học đồ. Trong quá trình học nghề, Trương Băng thích xe gắn máy, hy vọng trở thành một xe gắn máy tay đua xe. Nhưng là bởi vì không có nhân mạch cũng không có tiền, Trương Băng căn bản vốn không biết rõ làm sao gia nhập vào xe gắn máy đội. Thế là 19 tuổi hắn dứt khoát tìm một nhà đài truyền hình, cuốn quýt chặt lấy yêu cầu đài truyền hình phỏng vấn chính mình. Đài truyền hình cũng là nhàn rỗi nhàm chán ở nhà hiếu kỳ, thế là đã phái một cái người đi tìm Trương Băng. Ngay lúc đó Trương Băng 3 câu nói không rời mộng tưởng, mặc một mạc, nhưng mà một mặt nghiêm túc nói mình muốn gia nhập chuyên nghiệp xe gắn máy đội. Người chủ trì chỉ coi là nông thôn hải tử tại loại người. Kết quả không nghĩ tới tiết mục truyền ra không bao lâu, Trương Băng liền bắt đầu chính thức gia nhập một chi nghề nghiệp xe gắn máy đội ngũ. Sau đó mấy năm, Trương Băng từ quốc nội đến quốc tế, dọc theo đường đi thu hoạch không ít quốc. Nhưng mà giấc mộng của hắn cũng không chỉ là tham gia một chi xe gắn máy đội ngũ, mà là hy vọng có thể có chính mình xe gắn máy đội ngũ. Thế là hắn tạo dựng chính mình đầu máy nhãn hiệu, Khải Nguyệt đầu máy. Sau đó hắn càng là mang theo chính mình nghiên cứu phát minh sản xuất đầu máy tham gia đạ cạ lẫy lỉ xài trên thế giới này khó khăn nhất Việt giã lẫy lỉ xài trở thành nên lẫy lỉ xài duy nhất hàng nội địa nhãn hiệu. Tiếp đó hắn liền bị chính mình sáng lập công ty ban giám đốc cho bỏ phiếu đá ra công ty. Bởi vì công ty thành viên hội đồng quản trị cho rằng công ty chỉ cần bán xe gắn máy liền tốt, tiêu tốn rất nhiều tài chính đi tham gia tranh tài đơn thuần lãng phí. Chương 352, chuyên nghiệp xe đua đoàn đội. Chương 352, chuyên nghiệp xe đua đoàn đội. Trần Nghi Dương xem xong Trương Băng tư liệu về sau, quyết định người này có thể đầu tư một chút. Đương nhiên, hắn coi trọng cũng không phải Trương Băng xe gắn máy kỹ thuật hoặc có lẽ là hắn gây dựng sự nghiệp năng lực, mà là mặt khác một vài thứ. Trần Nghi Dương để cho trợ lý đi liên hệ Trương Băng, mời Trương Băng tới Lâm An gặp mặt. Trương Băng bên kia khi nhận được Trần Nghi Dương mời về sau, không nhiều do dự liền trực tiếp đi máy bay đã tới Lâm An.
"Ngươi tốt, Trương tổng."
Trần Nghi Dương cùng Trương Băng nắm tay.
"Đừng."
Trương Băng nghe được Trần Nghi Dương xưng hô, vội vàng nói, "Ta bây giờ chính là một cái thông thường mũ xe máy, Trần tổng ngài bảo ta tiểu Trương là được.
Ngươi niên kỷ lớn hơn ta vẫn gọi ngươi Trương ca a."
Trần Nghi Dương gọi Trương Băng ngồi xuống, tiếp đó hai người nhắc tới Khải Nguyệt xe gắn máy sự tình.
"Kỳ thực chuyện này ta cũng có lỗi."
Trương Băng sắp xếp lời nói một chút, tiếp đó đối với Trần Nghi Dương nói, "Tham gia đạ cả sức kéo thi đấu là giấc mộng của ta. Ta từ nhỏ đã hy vọng có thể đại biểu Hoa Hạ xe gắn máy cùng các đỉnh cấp đội xe tại sức kéo cuộc so tài trong trận đấu phân cao thấp. Bất quá Khải Nguyệt xe gắn máy mặc dù đã thành lập nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng vẫn là một cái hãng nhỏ. Bây giờ cái này kinh tế hoàn cảnh, Khải Nguyệt mô tô có thể tự mình sống sót đã không tệ, ta còn muốn cầu Khải Nguyệt mô tô gánh vác đội xe tham gia các hạng tranh tài tiêu phí."
Người đầu tư đối với cái này bất mãn, tiếp đó đem ta đá ra ngoài công ty, ta là nhận.
"Vậy ngươi về sau còn chuẩn bị tham gia đủ loại chuyên nghiệp tranh tài sao?"
Trần Nghi Dương mở miệng hỏi thăm.
"Vậy dĩ nhiên vẫn là nghĩ." Trương Băng cũng không rõ ràng Trần Nghi Dương cái này thanh danh tại ngoại người đầu tư đột nhiên muốn gặp mình là vì cái gì. Nhưng hắn hay là đem gần nhất dự định nói thẳng ra.
"Ta chuẩn bị mới thành lập một cái xe gắn máy nhãn hiệu, tiếp đó chờ nhãn hiệu mới kiếm được tiền về sau, liền mang theo nhãn hiệu mới xe gắn máy tiếp tục đi tham gia tranh tài."
Trương Băng lúc nói lời này, trong giọng nói không có một chút do dự.
làm một gia đình nghèo khó, từ trong sơn thôn đi ra hải tử. Tham gia quốc tế xe gắn máy tranh tài là hắn suốt đời mộng tưởng, hắn thì sẽ không từ bỏ. Ta tán thành ngươi ý nghĩ. Trần Nghi Dương lúc này mở miệng, ta cho rằng mặc kệ là xe gắn máy vẫn là ô tô công ty, nếu như xem như người mới muốn xông vào đến hiện hữu thị trường, cùng khác lâu năm công ty cùng chẳng thi đấu, nhất định muốn tại trên tương quan thi đua khai hỏa nổi tiếng. Bằng không thì ngươi làm sao thuyết phục khách hàng tin tưởng ngươi xem như một nhà công ty mới, tạo nên ô tô, xe gắn máy muốn so những công ty khác hảo. Ta ngược lại thật ra không có như thế sâu ý nghĩ, ta chính là muốn tham gia tranh tài. Trương Băng nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, sờ lên cái óc. Như vậy đi, ngươi không phải chuẩn bị muốn một lần nữa sáng lập một nhà xe gắn máy nhãn hiệu sao? Dự tính chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền? Người đầu tư còn không có tìm xong, nhưng ta dự tính mấy chục triệu là đủ rồi đi. Trương Băng nói, ta chuẩn bị lợi dụng hiện hữu thành thục kỹ thuật cùng tổ linh kiện giả ra chính mình xe gắn máy. Bởi vì bản thân ta cũng là xe gắn máy người cưỡi ngựa, cho nên đối với dạy dỗ xe gắn máy rất có tâm đắc. Mặc dù linh kiện cũng là từ bên ngoài mua được, nhưng mà phối hợp ta dạy dỗ kỹ thuật, ta vẫn có tự tin có thể lắp ráp ra đủ để sánh ngang khắc định cấp đại hán thi đua cấp xe gắn máy. Ta cho ngươi đầu tư một ức. Trần Nghi Dương trực tiếp mở miệng nói ra, số tiền này chính là đơn thuần đầu tư, cũng sẽ không quấy nhiễu ngươi đối với công ty khống chế cùng ý nghĩ. Nhưng ta có một cái khác điều kiện. Ngài nói. Trương Băng cũng không có bị Trần Nghi Dương đột nhiên xuất hiện đập tới một ức đập vắng đầu, mà là hy vọng có thể nghe một chút nhìn Trần Nghi Dương điều kiện là cái gì. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bồi dưỡng một chi chuyên nghiệp tranh tài hậu cần cùng vận doanh đoàn đội. Chi này đoàn đội tiền kỳ có thể đi theo ngươi đi tham gia đủ loại tranh tài, bọn hắn tiền lương ta tới phụ trách. Trần Nghi Dương thốt ra lời này mở miệng, Trương Băng lập tức liền hiểu được Trần Nghi Dương ý nghĩ. Trần tổng, nghe nói chính ngài cũng tạo dựng một nhà ô tô xí nghiệp. Đúng vậy. Trần Nghi Dương gật đầu nói, mặc dù công ty của ta đệ nhất kiểu xe còn không có sản xuất ra, nhưng mà cái này xe ta tin tưởng tính năng nhất định sẽ không thua tại đỉnh cấp đại hán. Cho nên ta cần phải có một cái chuyên nghiệp đoàn đội tới tại ta ô tô sản xuất ra về sau, mang theo cái này ô tô đi tham gia đủ loại chuyên nghiệp cấp đường đua. Trần Nghi Dương lần này đầu tư Trương Băng, mục đích chủ yếu chính là chuyện này. Nghi Dương ô tô sản xuất ra ô tô, nếu như muốn xuất hiện về sau lập tức gây nên rộng rãi chú ý, biện pháp tốt nhất chính là để cho cái này ô tô đi khiêu chiến chuyên nghiệp đường đua, để cho thành tích đến nói chuyện. Đương nhiên, cái này không thể tránh cần phải có một chi chuyên nghiệp hậu cần cùng đội ngũ quản lý phụ trách. Nếu như chờ đến muốn tham gia trận đấu thời điểm lại đi mướn người, một phương diện có thể thuê không đến ngưỡng mộ trong lòng đoàn đội. Một phương diện khác ngươi cũng rất khó cam đoan bọn này tạm thời thuê tới người cho ngươi toàn tâm toàn ý phụ trách. Cho nên Trần Nghi Dương chuẩn bị để cho Trương Băng trước tiên giúp hắn mang một chi đoàn đội đi ra. Đợi đến Nghi Dương ô tô cần thời điểm, liền lại thuê một chút xe đua chuyên nghiệp nhân viên gia nhập vào chi này đoàn đội. Dạng này chi này đoàn đội vừa có kinh nghiệm, lại có trung thành, còn có nhân tài chuyên nghiệp. Nghe Trần Nghi Dương nói như vậy, Trương Băng lập tức liền cảm thấy cái này một ước đầu tư cầm không phòng tay. Hắn vô ngực đối với Trần Nghi Dương nói, "Trần tổng ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài mang ra một chi quốc nội chuyên nghiệp nhất xe đua đoàn đội đi ra." "Vậy được, chuyện này liền giao cho ngươi." Trần Nghi Dương gật đầu. Chỉ có dạng này bởi vì lợi ích buộc chặt cùng hợp tác ở chung với nhau đối tượng hợp tác mới là để cho người yên tâm. Trần Nghi Dương mượn cơ hội lần này chung quy là cũng xử lý xong Nghi Dương ô tô một cái phiền thoái. Cùng Trương Băng nói chuyện đàm luận chi tiết, đưa tiễn Trương Băng về sau, Trần Nghi Dương lại để cho tài xế lái xe dẫn hắn đi phi trường đón người bằng hữu. "Tha đạo diễn, rất lâu không có liên lạc, như thế nào lần này vô cùng lo lắng tới tìm ta, chẳng lẽ là ở nơi đó thiếu cảm tình trái tìm ta ở đây tị nạn tới?" Trong phi trường, Trần Nghi Dương một bên trêu chọc, vừa cùng thời gian rất lâu cũng không thấy mặt Tha Biết đạo diễn nắm tay. "Muốn thực sự là như thế liền tốt, ta còn nhẹ nhõm một điểm." Tha Biết đạo diễn gương mặt vẻ u sầu, hắn miễn cương đối với Trần Nghi Dương lộ một nụ cười, tiếp đó rồi mới lên tiếng, "Ta lần này tới tìm ngươi là cứu mạng tới." "Thế nào?" Trần Nghi Dương xem xét Tha Biết cái dạng này không giống như là tại cùng hắn nói đùa, thế là một bên mời Tha Biết lên xe, một bên ân cần hỏi thăm Tha Biết là gặp phải phiền phức gì. Lên xe về sau, Trần Nghi Dương cùng Tha Biết hai người ngồi ở xe thương vụ xếp sau liền hàn huyên. "Lần trước lúc chúng ta gặp mặt, ta từng nói với ngươi một cái điện ảnh hạng mục, ngươi còn nhớ rõ không?" Tha Biết nói. "Cái nào hạng mục a, là điện ảnh hạng mục sao?" Trần Nghi Dương thật sự có chút không có ấn tượng. Cùng Tha Chi kiến mặt đã là chuyện rất lâu lúc trước. Hắn mỗi ngày bội vàng, rất nhiều không trọng yếu việc nhỏ sớm đã bị quên không còn một mảnh. "Chính là cung phàm đạo diễn chuyển giao cho ta cái kia." Tha Biết nói. Chương 353, làm ngoại cảnh chương 353. Là ngoại cảnh trải qua Tha Biết tiểu nói này, Trần Nghi Dương ngược lại là có một chút ấn tượng. Lần trước cùng Tha Chi kiến mặt thời điểm, Tha Biết nói cho Trần Nghi Dương cung phàm từ phía trên nơi đó tiếp thu rồi một cái giọng chính điện ảnh hạng mục. Nhưng lúc đó cung phàm tinh lực chủ yếu đều ở địa cầu lang thang hai lên, không để ý tới hạng mục này. Thế là hắn liền chỉ làm giám chế, đem đạo diễn vị trí giao cho Tha Biết, để cho Tha Biết chủ yếu phụ trách hạng mục này. Điện ảnh này bộ môn tên là Đường về Bản Dặm, giảng thuật là một cái nước ta quan ngoại giao tại Trung Đông quốc gia tổ chức triệt tiểu cố sự. Có chút ấn tượng. Trần Nghi Dương cũng nhớ tới này cái hạng mục. Lúc đó hắn còn quăng một khoản tiền đi vào. Điện ảnh này bối cảnh đại bộ phận đều phát sinh ở Trung Đông, cho nên chúng ta liên lạc một cái Trung Đông quốc gia chuẩn bị đi qua quay chụp. Bây giờ ta diễn viên, trang phục, đạo cụ cái gì đều chuẩn bị xong. Kết quả bên kia nói cho ta biết, bọn hắn nơi đó phát sinh vũ trang xung đột, chúng ta bây giờ đi qua có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Trần Nghi Dương bây giờ xem như biết Tha Biết sầu cái gì. Quay chụp điện ảnh, nhất là ở nước ngoài quay chụp điện ảnh, đủ loại độ khó khăn không sánh được có sinh mệnh nguy hiểm điểm này. Vì bất cứ nguyên do gì khó khăn có thể vượt qua, nhưng mà khó khăn này ngươi cũng không thể để cho những cái kia đại hồng đại tử, thu nhập 100 vạn minh tinh vì kiếm chút tiền mang theo đầu cùng ngươi đi mạo hiểm a, nếu như tại hạng mục không có chính thức khởi động, còn tại giai đoạn chuẩn bị xảy ra chuyện như vậy, tha biết còn có thể lựa chọn lần nữa địa điểm, liên hệ quay chụp sân bãi. Nhưng bây giờ hạng mục đã khởi động, diễn viên cũng đã đem đang trong kỳ hạn để chống chờ đợi. Còn có số lớn phía sau màn nhân viên công tác cũng đã ký xong hợp đồng, bắt đầu theo tháng lãnh lương. Kết quả bây giờ tha biết tiếp vào tin tức, không có quay chụp sân bãi. Cái kia mỗi nhiều chậm trễ một ngày, liền phải sinh ra chi phí kết sủ. Hơn nữa quay chụp phí tổn siêu chi vẫn là vấn đề nhỏ. Điện ảnh tỉnh mấy cái kia minh tinh thế nhưng là đang trong kỳ hạn đều rất vẹn toàn. Thời gian vừa đến, nhân ra phải đi quay chụp hạ cái phim điện ảnh. Nếu không đến lúc đó trái với điều ước phí đoàn làm phim không có khả năng giúp người ta lấy ra a, ta cái này tại Trung Đông cũng không biết người a. Trần Nghi Dương là rất muốn giúp đỡ tha biết, nhưng mà hắn tại Trung Đông bên kia còn thật sự không biết bằng hữu gì. Ta nghe nói ngươi tại Trung Đông cái kia vừa làm trò chơi làm phong sinh thủy khởi. Tha biết nói ra hắn sở dĩ vội vã đến tìm Trần Nghi Dương nguyên nhân. Trước đây Trần Nghi Dương phối hợp phóng viên tuyên truyền cho hắn danh nghĩa công ty game tại Trung Đông làm chuyển kỳ loại trò chơi, đại lượng kiếm lời các tủ trưởng chuyển tiền. Cho nên tha biết cho là Trần Nghi Dương tại Trung Đông bên kia quan hệ rất cứng. Nhưng kỳ thật Trần Nghi Dương chỉ nhận biết một cái Ai Cập muội từ Isis. Huống hồ Ai Cập cũng không tính là tại Trung Đông a, có thể tới Ai Cập đi quay chụp không? Trần Nghi Dương bất đắc dĩ vẫn là hỏi thăm một chút quay chụp sân bãi có thể hay không đến Ai Cập đi. Hoàn cảnh hoàn toàn không giống a. Tha biết nói, chúng ta cần chính là loại kia phong sa đại, vắng lặng cảnh sắc. Ai Cập không có loại này cảnh sắc. Phong sa đại, hoang vu. Trần Nghi Dương nghe đến đó, đột nhiên đầu óc nhất chuyển. Chúng ta quốc nội cũng không phải không có chỗ như vậy a, đại Tây Bắc không phải có rất nhiều tương tự cảnh sắc sao? Cảnh sắc giống như công trình kiến trúc đâu? Dự ngoại cảnh a. Trần Nghi Dương trực tiếp hướng về phía Tha biết nói, ngươi đem ngươi điện ảnh cần quay chụp ngoại cảnh tràng cảnh cho ta phát một chút, ta xem một chút có thể hay không tìm đội ngũ làm việc cho ngươi hiện trường dựng một cái. Trần Nghi Dương chi cho nên kéo chuyện này. Một phương diện bởi vì hắn cùng Cung Phạm, Tha biết tư nhân hữu nghị. Một mặt khác là hắn gần nhất vừa bạn có thể thuận tay đến giúp chuyện này. Bởi vì hắn bên này đã xác định được tương lai Nghi Dương cao ốc bản thiết kế, cho nên đang tìm đáng tin cậy thi công đơn vị. Trần Nghi Dương nghe được Tha biết khó khăn về sau, trực tiếp gọi điện thoại hẹn gần nhất đàm phán một xí nghiệp người phụ trách tới đàm phán. Chúng ta muốn xây dựng một tòa Trung Đông thành thị, tòa thành thị này ở trong thiết lập là trong phim ảnh một cái tiểu quốc gia thủ đô. Cần dùng đến quay chụp công trình kiến trúc hết thảy có hơn 70 tòa nhà, chiếm diện tích hơn 2 bản mở. Các người nếu như đem những kiến trúc này vật toàn bộ xây dựng đi ra ngoài mà nói, cần dùng thời gian bao lâu? 3 tháng, cho ăn bể bụng không cao hơn 4 tháng. Tới đàm phán người cũng là kỹ thuật xuất thân. Tại xem xong Tha biết đạo diễn cho đủ loại tư liệu đồ về sau, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, bất quá xây dựng chỗ muốn chọn ở nơi nào? Chỗ các ngươi giúp ta tuyển, tương quan quan hệ các ngươi phụ trách giúp chúng ta đạt thông. Chỉ cần chuyện này các ngươi có thể làm thành, ta cái kia tòa nhà lớn thi công cũng liền giao cho các ngươi. Trần Nghi Dương biết, vì quay chụp điện ảnh xây dựng ngoại cảnh, đoán chừng muốn đi không thiếu địa phương quan hệ, thu được đủ loại cho phép. Những vật này Tha biết đi chạy, mặc dù có thể chạy thông, nhưng trên kế toán tiêu phí cùng cần thời gian đều không thiếu. Mà bọn này công trình công ty ở phương diện này giao thiệp nhưng là quá mạnh mẽ, bọn hắn xuất mã, tuyệt đối phải so Tha biết đi dễ dùng. Không có vấn đề. Bây giờ cái này thổ một hoàn cảnh, có thể có việc làm cũng không tệ rồi. Có thể duy nhất một lần tiếp vào hai cái sống. Cái kia đàm phán người phụ trách sau đó trở về đến bị công ty cùng bái. Những phiền toái này tính là gì? Người phụ trách biểu thị hết thảy đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá tại cặn kẽ nhìn qua bản thiết kế về sau, người phụ trách lại đưa ra một vấn đề. Ta xem những tài liệu này, các ngươi điện ảnh này muốn là một loại Trung Đông bên kia cảm giác. Công trình kiến trúc có thể xây dựng, hình dạng mặt đất cũng có thể tìm được thích hợp. Nhưng mà Trung Đông cây dừa cùng cây cọ làm sao bây giờ? Những thứ này phương Nam có. Trần Nghi Dương nhớ tới phía trước đi bằng thành thời điểm, nhìn thấy qua những cây này. Thế là nói thẳng, đến lúc đó từ bằng thành trực tiếp vận đến Tây Bắc khu vực gieo xuống tới là được, cũng không kỳ vọng có thể sống bao lâu, chỉ cần tại điện ảnh quay chụp thời điểm không chết thế là được. Cũng được. Người phụ trách gật đầu một cái. Rất cảm tạ Trần tổng, Trần ca, Trần đa. Giải quyết chuyện này về sau, Tha biết cũng là không khách khí chút nào ôm Trần Nghi Dương một bên cảm tạ vừa làm trò đùa. Người cũng không biết, chuyện này mau đưa ta sầu chết. Ta phía trước đều đang nghĩ, phim này cuối cùng có thể hay không bởi vì siêu chi cùng diễn viên đang trong kỳ hạn không sai mở, không có quay chụp đi ra. Sẽ không. Trần Nghi Dương nhìn ra Tha mà biết phía trước tinh thần áp lực rất lớn, vội vàng an ủi. Đây là ta bước thứ hai điện ảnh à, nếu là làm hỏng, đoán chừng đạo diễn kiếp sống cũng muốn sớm kết thúc. Tha biết một trận hoảng sợ. Tư bản không sợ đạo diễn quay phim nát, liền sợ đạo diễn đem điện ảnh không có chụp đi ra, hoặc chụp đi ra không thông qua được xét duyệt. Hơn nữa bộ phim này vẫn là phía trên giọng chính nhiệm vụ phiến. Nếu là cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn vậy hắn thật đúng là phải xong đời. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gần nhất Cung Phàm không phải đang quay chụp Địa Cầu Lang Thang hay sao, khiến cho thế nào? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Ta gần nhất đang bận chính mình sự tình, những thứ này ngược lại là không quan tâm. Tha biết nói, ngươi nếu là không đội vàng mà nói, chúng ta đi tìm hắn một chuyến thôi. Được a. Trần Nghi Dương cũng đang dự định đi ra ngoài một chuyến đâu. Chương 354, Địa Cầu Lang Thang 2 xung quanh chương 354, Địa Cầu Lang Thang 2 xung quanh ta thật sự, về sau lại khách mời ngươi điện ảnh ta chính là cậu. Kết thúc chật vật quay chụp về sau, Trần Nghi Dương nhịn không được đối với Cung Phạm lẩm bẩm. Hôm nay hắn cùng Tha biết tới Cung Phạm ở đây xem xét. Vốn là Trần Nghi Dương trả cho đoàn làm phim toàn bộ nhân viên công tác mua hạng sang cơm hộp cùng đồ uống. Kết quả Cung Phạm không phải lôi kéo Trần Nghi Dương nói là hy vọng Trần Nghi Dương có thể tại trong phim ảnh khách mời cái phi hành ra. Trần Nghi Dương vốn là cũng không vỗ qua điện ảnh, nhưng mà nhân vật này không có lời kịch cũng không động tác, chỉ cần đứng qua cái ống kính là được rồi. Thế là Trần Nghi Dương cũng đồng ý tiếp đó liền bị lao tội. Bởi vì điện ảnh này trang phục du hành vũ trụ đạo cụ là cả bị kín, chỉ có sau đầu có cái miệng nhỏ cài đặt một cái phi thường nhỏ quạt điện phụ trợ lấy hơi. Vốn là cái này cũng không cái gì. Nhưng coi như Trần Nghi Dương bởi vì sáng sớm không biết ăn gì, thả cái rất thúi cái dám về sau, sự tình liền biến vị. Trang phục du hành vũ trụ mặc một lần rất phiền phức. Cho nên tất cả diễn viên đều phải đang quay chụp phía trước một hai cái giờ phía trước liền xuyên hảo đạo cụ trang phục du hành vũ trụ chờ đợi quay chụp. Trong thời gian này trang phục du hành vũ trụ là không thể cởi ra. Kết quả cái này một cái giam xuống, Trần Nghi Dương cũng chỉ có thể chậm rãi chờ trang phục du hành vũ trụ bên trong mùi tàn đi. Nói thật, Trần Nghi Dương lần đầu hận mình như vậy dạ dày. Ngươi cái này đều coi là tốt. Một bên cung phàm tận lực trấn an Trần Nghi Dương trước mấy ngày nô cảnh đang quay chụp phía trước vài phút thả cái giấm. Sau đó hắn cùng ta nói, lúc đó hắn muốn một bên chịu đựng lấy chính mình cái giấm, còn vừa muốn tại ống kính phía trước làm biểu lộ nói chuyện, nghiêm túc diễn kịch. Ách, cung phàm cái này an ủi vẫn hữu dụng. Trần Nghi Dương kết hợp chính mình tự mình kinh nghiệm lại phối hợp cung phàm mà nói, lập tức liền có thể nghĩ đến cái hình ảnh đó tốt bao nhiêu chơi. Chúng ta người đạo diễn này thật sự rất làm người tâm tính. Lúc này vừa mới kết thúc quay chụp Lưu Hoa Tử cũng tới chen vào nói chuyện phiếm. Ngày đó ta đang quay chụp một tuần kịch, trong vai diễn thiết lập là lúc ấy rất nóng. Chúng ta chụp mấy cái ống kính chụp rất lâu, ta lúc đó nóng đầu đầy mồ hôi. Kết quả cung phàm đạo diễn cầm một cái phun nhỏ ấm nước đi tới, ta cho là hắn là muốn cho ta phun nước hạ nhiệt một chút. Kết quả hắn chỉ cấp đằng sau một cái vai quần chúng trên mặt phun ra lớp nước. Ha ha ha, kia thật là khổ cực ngươi. Trần Nghi Dương cùng Lưu Hoa Tử nắm tay. Hoa ca, ta từ nhỏ đã là fan của ngươi. Ngài khách khí. Lưu Hoa Tử tới đáp lời là thật tâm muốn cùng Trần Nghi Dương kết giao bằng hữu. Càng đại minh tinh tại nội địa bên trong điện ảnh và phim truyền hình càng ngày càng khó cầm tới nhân vật. Cho dù là Lưu Hoa Tử lớn như thế cổ tay, bây giờ hơn phân nửa thời gian đều đang quay đủ loại phim nát. Trên mạng đều tại nói Hoa Tử đây là tại trả nhân tình trái. Kỳ thực nào có nhiều người như vậy tình trái cần hoàn, còn không phải bởi vì không có hảo nhân vật đi. Trong nước giới phim ảnh tử hiện tại cũng lưu hành tư bản nâng người xáo lộ. Bất luận cái gì hảo nhân vật hảo kịch bản đều phải ưu tiên cung cấp chính mình đẩy ra diễn viên. Giống Hoa Tử loại này hùng công, nhân ra lại từ trên người người không kiếm được tiền, tại sao phải cho người tốt nhân vật? Mà Trần Nghi Dương tại Lưu Hoa Tử trong mắt chính là nội địa gần đây quật khởi giới phim ảnh tư bản, đương nhiên muốn lấy lòng một chút. Bất quá Trần Nghi Dương mặc dù ngoài miệng nói từ nhỏ đã là Hoa Tử fan hâm mộ, nhưng mà hành động thực tế bên trên lại cùng Lưu Hoa Tử không nhiều thân cận, chỉ là tán gẫu vài câu liền cùng cung phàm cùng rời đi sở studio. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn là làm nhặt nhạnh chỗ tốt, cho Lưu Hoa Tử 10 lần cơ hội, dạy đến lợi nhuận cũng không bằng hắn nâng một chút nhà mình kỳ hạ ký kết nghệ nhân. Đã như vậy, tại sao phải bởi vì tình cảm từ bỏ khả quan lợi nhuận đâu? Trần Nghi Dương cùng cung phàm đi tới cung phàm cư trú khách sạn. Cung phàm phô bày cho Trần Nghi Dương một chút hắn vì địa cầu lang thang hai thiết kế đủ loại khái niệm đồ củng cố sự đại cương. Cung phàm cho rằng địa cầu lang thang một sở dĩ thành công, cũng là bởi vì bỏ ra số lớn tâm huyết tiến hành bối cảnh thiết kế, khiến cho phim nhựa hiện ra một loại chân thực cảm giác. Cho nên tại bên trong bộ thứ hai, hắn tiếp tục dùng một phe này pháp. Hắn chỉ là biểu diễn ra cho Trần Nghi Dương bản nháp cùng bản thiết kế, liền đầy đủ Trần Nghi Dương nhìn mấy giờ. Trần Nghi Dương nghiêm túc xem xong cung phàm biểu diễn ra đại lượng bản thiết kế bản thảo, trong đầu lại nghĩ tới một chuyện khác. Đúng cung phàm. Trần Nghi Dương trực tiếp hướng về phía cung phàm nói, ngươi bộ phim này có ra xung quanh ý nghĩ sao? Điện ảnh xung quanh sao? Cung phàm nghe xong Trần Nghi Dương lời nói hơi sửng sốt mấy giây, tiếp đó rồi mới lên tiếng, địa cầu lang thang một thành công về sau, rất nhiều công ty đích xác liên hệ chúng ta yêu cầu tường quan xung quanh trao quyền, nhưng mà không có kiếm lời bao nhiêu tiền. Cho nên địa cầu lang thang hai xung quanh trao quyền ta chuẩn bị chờ điện ảnh chiếu lên về sau, thành tích nếu như không tệ, lại cho người khác trao quyền. Đừng chờ đã lâu như vậy. Trần Nghi Dương trực tiếp đối với cung phàm nói, ta cho ngươi ra một cái giá cao, ngươi trực tiếp đem điện ảnh xung quanh trao quyền cùng trò chơi trao quyền bán cho ta. Trần Nghi Dương chi cho nên đột nhiên đề xuất tới này sự tình, là bởi vì lúc trước hắn đầu tư điện ảnh Na Cha chỉ dựa vào trao quyền xung quanh kiếm lời không thiếu tiền. Hắn về sau cặn kẽ hiểu rõ một chút, phát hiện chế tác những thứ này xung quanh cần dùng đến kỹ thuật kỳ thực không cần quá cao. Đại bộ phận tài liệu cũng có thể thông qua bao bên ngoài giải quyết, chính mình chỉ cần duy trì một cái xưởng lắp ráp vận chuyển là được rồi. Đã như vậy, tiền này không bằng chính mình kiếm lời. Đương nhiên, kiếm tiền cũng là việc nhỏ, chủ yếu là cái này nhà máy có thể mang đến số lớn việc làm, đối với trợ giúp Trần Nghi Dương duy trì lực ảnh hưởng có tác dụng rất lớn. Cho nên Trần Nghi Dương nhìn thấy cung phàm lấy ra bản vẽ thiết kế về sau, lập tức có liên quan linh cảm. Ngươi nhìn ngươi thiết kế cái số này thẻ sinh mạng, cũng rất thích hợp làm thành u bàn xung quanh. Còn có cái này máy móc vận chuyển cầu lên móc, ta thế nhưng là đầu tư một nhà máy móc cầu công ty, đến lúc đó có thể làm giống nhau như lúc đi ra. Vậy thì giao cho ngươi đi. Cung phàm đối với cái này cũng không phải rất để ý Trần Nghi Dương một mặt là đại gia nhiều tiền, một phương diện khác cũng là bạn cũ. Tất nhiên Trần Nghi Dương nói giá cả sẽ cho phù hợp, vậy thì giao cho Trần Nghi Dương là được. Hắn tinh lực chủ yếu đang quay chụp điện ảnh bên trên, những thứ này xung quanh có thể mang tới lợi nhuận không phải hắn chú ý trọng điểm. Đi, ta quay đầu để cho người qua tới tìm người ký hợp đồng. Thuận lợi cầm tới xung quanh trao quyền Trần Nghi Dương cũng mạn ý lúc trước hắn còn đầu tư qua một nhà làm mù hộp bút bê công ty mã đặc biệt bong bóng. Này nhà công ty phát triển bây giờ cũng không tệ. Trần Nghi Dương trực tiếp từ mã đặc biệt bong bóng bên kia mượn mấy người, tiếp đó tại Lâm An làm một cái xung quanh nhà máy là được. Trước mắt trong tay hắn nắm nuốt địa cầu lang thang cùng Na Cha hai cái này lớn ịp xung quanh trao quyền, chỉ là hai cái này ịp liền có thể để cho nhà máy còn sống. địa cầu lang thang con số thẻ sinh mạng u bàn xung quanh đồ. Trần Nghi Dương bây giờ giá trị bản thân thô sơ giản lược tính toán, đã có trên dưới 1000 ức gia tài. Cho nên bây giờ đối với Trần Nghi Dương tới nói, kiếm tiền không nóng nảy, ngược lại muốn trước để thăng cá nhân ảnh hưởng lực. Mà ở trong nước, để thăng cá nhân ảnh hưởng lực phương thức tốt nhất chính là có thể cho nơi đó chính phủ mang đến số lớn việc làm. Đến lúc đó liền xem như thật sự phạm vào chuyện gì, bên trên cũng nguyện ý trước tiên cho ngươi một cơ hội. Chương 355, giọng chính giúp đỡ người nghèo điện ảnh chương 355, giọng chính giúp đỡ người nghèo điện ảnh Trần Nghi Dương cùng Cung Phạm Hàn Huyên tới đã khuya. Cho nên Trần Nghi Dương dứt khoát ngay tại Cung Phạm trong phòng chịu đựng ngủ một đêm, chờ tới ngày thứ hai mới cùng Cung Phạm cùng đi ra ăn điểm tâm. Không đến mức á Trần tổng, vì một cái khách mời nhân vật, ngài này liền bị quy tắc ngầm a. Tha biết nhìn thấy Trần Nghi Dương cùng Cung Phạm cùng ra ngoài, lúc này mở lên nói đùa. Trần Nghi Dương vừa muốn về lời nói, kết quả nghe được có người đột nhiên cười một tiếng. Trần Nghi Dương quay đầu nhìn lại, là nhà mình kỳ hạ tiểu nghệ sĩ Dương Cá Chép cùng Tống Hy. Hai người này phía trước liền bị Trần Nghi Dương đưa vào địa cầu lang thang hai đoàn làm phim diễn viên của chúng, soát lý lịch. Không nghĩ tới tại khách sạn trên hành lang đụng phải. Cười cái gì cười? Trần Nghi Dương thấy thế chỉ có thể hướng về phía Dương Cá Chép nói, lão bản của các ngươi ta đây không phải là vì các ngươi mới hiến thân sao, thật tốt diễn, biết không? Đừng, đừng. Ngươi cái này càng nói càng hiểu lầm. Một bên Cung Phạm vội bằng nói, ta thế nhưng là kết hôn nam nhân, không mở ra được loại đùa giỡn này. Đây nếu là truyền đến lão bà của ta trong lỗ thai, ta liền xong đời a. Trần Nghi Dương cùng Tha Biết bên này Cung Phạm đoàn làm phim dò xét xong ban cũng không đi vội vã. Chủ yếu là Trần Nghi Dương cho Tha Biết liên hệ tại Đại Tây Bắc bên kia dựng ngoại cảnh sự tình còn không có giải quyết, Trần Nghi Dương bây giờ cũng không có việc gì làm. Bất quá chờ đến buổi chiều thời điểm, Trần Nghi Dương ủy thác cái kia công trình đội người phụ trách liền cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại tới. Chúng ta tại Thà Xuyên bên kia tìm được một chỗ, hoàn mỹ phù hợp ngài dựng ngoại cảnh yêu cầu. Chúng ta cùng địa phương chính phủ nói một chút, bên kia là hoan nghênh đoàn làm phim đi qua dựng ngoại cảnh quay chụp. Nhưng mà hắn nghe nói đây là vì quay chụp điện ảnh, cho nên khi mà chính phủ đề cái yêu cầu, nói là nếu như yêu cầu có thể bị thỏa mãn, bọn hắn không chỉ có toàn lực phối hợp chúng ta xây dựng ngoại cảnh, trả cho chúng ta giảm thuế cùng cung cấp cỡ lớn máy móc. Yêu cầu gì? Trần Nghi Dương nghe được yêu cầu hai chữ này, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Chủ yếu là lúc trước giúp Lâm An bên kia làm việc làm nhiều rồi. Trần Nghi Dương trong lòng biết loại này nơi đó chính phủ nói ra yêu cầu bình thường đều không dễ làm. Yêu cầu của bọn hắn chính là hy vọng chúng ta có thể quay chụp một bộ phản ứng Đại Tây Bắc công tác xóa đói giảm nghèo giọng chính phim điện ảnh. Đi, ta đã biết. Trần Nghi Dương ở trong điện thoại không có ngay tại chỗ đáp ứng, mà là chờ trò chuyện kết thúc về sau, tìm Cung Phạm cùng Tha Biết thương lượng chuyện này. Việc này nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Cung Phạm ở một bên nói, đường về vạn dặm bộ kịch này không phải liền là bị phía trên chỉ định yêu cầu quay chụp giọng chính kịch sao? Nói khó khăn, là bởi vì nếu như ngươi muốn hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ này, liền cần tìm một cái đáng tin cậy đoàn đội, năng lực mạnh đạo diễn, nghiêm túc cẩn thận dựa theo yêu cầu đem bộ kịch này quay chụp đi ra. Nói đơn giản, là bởi vì ngươi hoàn toàn cũng có thể tùy tiện tìm người mới đoàn đội, đầu tư một điểm tiền, lựa gạt ra một bộ có thể chỉ có thể bên trên chỗ đài truyền hình kịch. Cung Phạm không đem lại nói toàn bộ. Đó chính là, cái này dù sao cũng là phía trên một cái nhiệm vụ. Nếu như hồ lộng hoàn thành, vậy ngươi tại vòng tròn bên trong danh tiếng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Phía trên cũng biết ngươi đưa thích lựa gạt bọn hắn, lần sau liền không tìm ngươi. Đối với một chút công thành danh toại lao tư bản tới nói, lựa gạt cũng liền lựa gạt, nhân ra ba không nhiều lắm một chuyện không bằng ít một chuyện đâu. Đối với Trần Nghi Dương dạng này đang tại dưỡng danh trông mà nói, nếu như không làm xong, ảnh hưởng sẽ rất xấu. Nếu không thì, Trần Nghi Dương nhìn về phía Tha Biết đạo diễn, chờ ngươi đem đường về bạn giảm quay chủ xong, liền đem nhiệm vụ này tiếp. Đừng, đừng. Tha Biết nghe xong liền thẳng quát tay, ta phía trước liền quay chụp qua một bộ hài kịch điện ảnh. Bây giờ bộ này giọng chính điện ảnh ta đều không biết chụp đi ra thành phẩm như thế nào đây, ngươi lại cho ta đẻ một cái nhiệm vụ như vậy, vậy ta tinh thần áp lực phải lớn đến nghĩ nhảy lầu. Cái kia Cung ca. Trần Nghi Dương chỉ có thể lần nữa quay đầu nhìn về phía Cung Phạm. Ta cái này địa cầu lang thang 2 quay chụp ngược lại là rất nhanh, nhưng mà hậu kỳ chế tác tối thiểu phải 1-2 năm, không có thời gian a. Mắt thấy hai vị này đạo diễn cũng không muốn tiếp, Trần Nghi Dương trực tiếp bắt đầu ăn bạn. Ta mặc kệ, các ngươi phải phụ trách. Ta sở dĩ sẽ tiếp vào nhiệm vụ này, có phải hay không bởi vì muốn thay Tha Biết quay chụp điện ảnh dựng ngoại cảnh. Mà Tha mà biết cho nên muốn quay chụp điện ảnh này, có phải hay không bởi vì cái này vốn là ngươi Cung Phạm nhiệm vụ, kết quả ngươi giao cho Tha Biết. Trần Nghi Dương mà nói vô cùng có đạo lý. Tha Biết cùng Cung Phạm hai người này thấy thế biết cũng không cách nào tiếp tục từ chối. Hai người mặt mày ủ rột thương lượng một hồi. Tiếp đó Cung Phạm đột nhiên vỗ đùi. Có, chúng ta là quay chụp không được, nhưng mà có một cái đoàn đội tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cái nào đoàn đội? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Buổi chiều Dương Quang. Cung Phạm nói. Buổi chiều Dương Quang là quốc nội lừng lẫy nổi danh phim điện ảnh chế tác công ty. Hơn nữa còn là ít có, chỉ làm chính kịch phim điện ảnh chế tác công ty. Buổi chiều Dương Quang hoạch tâm đoàn đội là đến từ trước đây quốc hữu truyền hình điện ảnh nhà máy Sơn Ảnh hoạch tâm cốt cán. Về sau Sơn Ảnh muốn đưa ra thị trường, cái này một số người lo lắng đưa ra thị trường về sau sẽ không có cách nào căn cứ chính mình ý nghĩ chế tác phim điện ảnh, liền từ Sơn Ảnh độc lập đi ra, thành lập Buổi chiều Dương Quang. Thành lập về sau, Buổi chiều Dương Quang chế tạo qua không thiếu bạo kiểu phim điện ảnh, thì như Lang Gia Bảng, Sung Sướng Tụng, Phù Mẫu Tình Yêu các loại phim truyền hình. Để cho dạng này một cái đoàn đội đi chế tác một cái liên quan tới giúp đỡ người nghèo giọng chính phim truyền hình là tuyệt đối có thể. Trần Nghi Dương xem xong Buổi chiều Dương Quang cái đoàn đội này lý lịch về sau, lúc này liền kêu bên trên Cung Phạm cùng Tha Biết hai người cùng đi Buổi chiều Dương Quang tại Đế Đô công ty địa điểm. Cung Phàm đạo diễn, Tha Biết đạo diễn, Trần tổng, ba người các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Tiếp đại ba người chính là buổi chiều Dương Quang lão bản hầu hiện ra cùng chủ lực đạo diễn Lô Sinh. Hai người này nguyên bản trong công ty thương lượng sự tình đâu. Kết quả là nghe được sân khấu nói Cung Phàm đạo diễn mang theo hai người khác tới cửa bái phòng. Hai người vội vàng đi sân khấu nghênh đón. Tiếp đó liền phát hiện, hôm nay tới công ty bọn họ ba người này một cái so một cái lai lịch lớn. Cung Phàm cùng Tha Biết hai người tại nghiệp nội danh khí cực lớn, địa vị cũng cao. Mà Trần Nghi Dương cũng không phải người xa lạ, vòng tròn bên trong liên quan tới hắn truyền thuyết càng là có nhiều lắm. Buổi chiều Dương Quang tại trong chúng ta giới phim ảnh tử đại danh đỉnh đỉnh, ta trước đó một mực không có cơ hội bái phỏng. Mấy ngày nay ta vừa vận tại dò xét Cung Phàm đạo diễn ban, nghe hắn nói nhận biết các người, ta liền mặt dạn mày dạy lôi kéo Cung Phàm đạo diễn đến đây. Trần tổng ngài nói giỡn. Nếu là biết ngài đã sớm muốn quen biết chúng ta, chỉ cần ngài nói một câu, hai chúng ta trực tiếp liền đi các ngài cửa ra vào đợi ngài. Hầu hiện ra nói cũng không phải lời nói dối. Bây giờ quốc nội cái nào phim điện ảnh đoàn đội không chỉ có đều nghĩ cùng Trần Nghi Dương nhận biết, cũng đều hy vọng có thể cùng Trần Nghi Dương tạo mối quan hệ. Không nói những cái khác, liền Trần Nghi Dương gần nhất cho người mới đạo diễn giả Lâm bộ thứ nhất tự biên tự diễn điện ảnh cho 15 ức dự gốc phát hành chuyện này. Liên để tất cả giới phim ảnh bên trong người nhìn đỏ trong mắt. 15 ức dự gốc phát hành a, thế này sao lại là dự gốc phát hành, đây hoàn toàn là cho không tiền để cho người ta làm đá mài dao đồng thời, còn có thể cam đoan không lô vốn a, đây cũng không phải là tài thần ra, là thanh thiên đại lao ra a. Chương 356, kịch bản bắt đầu. Chương 356, kịch bản bắt đầu. Phim điện ảnh cái nghề này, cho tới bây giờ thiếu không phải cái gì ưu tú kịch bản, ảnh đế cấp bậc diễn viên, mà là tài chính. Dù sao ngành nghề này phong hiểm quá lớn, cho dù là khá hơn nữa kịch bản, bình thường công ty cũng đều sẽ kéo lên rất nhiều tư bản cùng một chỗ đầu tư, phòng ngừa một cái đền hết quần cụt tình huống phát sinh. Cho nên, như thế hào phóng còn cam lòng vung tiền Trần Nghi Dương trở thành truyền hình điện ảnh trong nghề tất cả người làm hy vọng kết giao đối tượng. Lần này tới là hy vọng buổi chiều Dương Quang có thể giúp ta chế tác một bộ kịch. Trần Nghi Dương đối với Hầu Hiện Gia cùng Khổng Sinh nói ý đồ đến. Kịch bản có thể xem sao, diễn viên ngài muốn ai? Hầu Hiện Gia lúc này mở miệng hỏi thăm. Hắn hy vọng lớn nhất là có thể từ Trần Nghi Dương ở đây cầm tới tài chính quay chụp chính bọn hắn nghĩ quay chụp điện ảnh. Nhưng Trần Nghi Dương tất nhiên nói ra yêu cầu, bọn hắn nghĩ xem trước một chút hạng mục đáng tin cậy không đáng tin cậy. Không có kịch bản, cũng không định diễn viên. Trần Nghi Dương hai tay mở ra, rất thẳng thắn nói, chủ đề chính là Đại Tây Bắc giọng chính giúp đỡ người nghèo, kịch bản chính các ngươi biết, chủ yếu diễn viên chính các ngươi định, ta nhiều lắm là thi đấu 2-3 cái vai phụ. Trần Nghi Dương trước mắt ký nghệ nhân, Phan Trăng Sáng vừa chụp xong Trường An 12 canh giờ, đang chụp hình đêm trắng truy hùng, không có thời gian. Cao cũng cái kia mặt dài cùng cái này giọng chính phim điện ảnh một chút quan hệ không có. Coi như diễn kỹ quải, có thể diễn một cái nhân vật trọng yếu, nhưng mà đối với sau này phát triển cũng không trợ giúp. Đến nỗi Tống Hy cùng Dương Cá Chép sao? Hai người kia Trần Nghi Dương nghĩ là để cho bọn hắn diễn cái vai phụ soát quét một cái lý lịch là được rồi. Có thể diễn dường như nhiên có thể thêm điểm, diễn không tốt cũng không có người để ý thật muốn để cho hai người này diễn nhân vật trọng yếu, một khi diễn hỏng rồi, kia tuyệt đối toàn bộ mạng trào phúng, ngược lại bất lợi cho phát triển. Cho nên Trần Nghi Dương bây giờ tố cầu chính là buổi chiều Dương Quang có thể bảo chất bảo lượng đem cái này giọng chính phim truyền hình chụp đi ra là được, đến nỗi kịch bản diễn viên các loại, hắn hoàn toàn không muốn làm dự. Trần Nghi Dương lời nói để cho Hầu Hiện Ra cùng Khổng Sinh hai người choáng váng. Khá lắm. Cái này ngành giải trí thần tài danh bất hư truyền a, kịch bản tạm thời chưa có, diễn viên chưa định, nhưng mà tiền muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Đây là chính mình bỏ tiền để cho bọn hắn luyện tập đâu. Cái giọng chính phim truyền hình này là ta từ phía trên nhận nhiệm vụ, ta cũng chỉ có một yêu cầu, về chất lượng nhất định không thể xuất sai lầm. Đến nỗi đầu tư vấn đề các ngươi không cần lo lắng, ta có thể toàn bộ ra. Chúng ta hơi thương lượng một chút. Hầu Hiện Ra lôi kéo Khổng Sinh ra đi mở cái tiểu hội. Tiếp đó không có mười mấy phút liền lại trở về. Cái này giọng chính phim truyền hình chúng ta có thể tiếp, thậm chí để tỏ lòng thành ý, chúng ta buổi chiều Dương Quang cũng nguyện ý ra một bộ phận đầu tư. Vậy thì không thành vấn đề. Trần Nghi Dương vô bàn một cái, hai vị là thực sự cho ta mặt mũi. Bất quá chúng ta bên này cũng có một tiểu yêu cầu. Hầu Hiện Ra đột nhiên mở miệng. Ngài nói. Trần Nghi Dương ra hiệu Hầu Hiện Ra có chuyện nói thẳng. Mọi người đều biết, chúng ta buổi chiều Dương Quang khá là yêu thích quay chụp chính kịch. Nhưng kỳ thật chúng ta đối với công ty tương lai phát triển quy hoạch cũng không phải chỉ quay chụp chính kịch, không quay chụp loại hình khác phim truyền hình, chỉ có điều không có tốt kịch bản. Trên thực tế chúng ta cũng là hy vọng có thể quay chụp một chút thâm thụ trẻ tuổi khán giả yêu thích phim truyền hình. Cho nên trước đó không lâu chúng ta mua một bản tiểu thuyết bản quyền, chuẩn bị cải biên thành phim truyền hình. Nhưng mà cái này vợ tại phương diện kéo đầu tư gặp một chút khó khăn, bởi vì đây là chúng ta buổi chiều Dương Quang lần thứ nhất trải qua lĩnh vực này, cho nên rất nhiều người đầu tư đối với cái này không phải rất tín nhiệm. Hầu Hiện Ra kỳ thực cũng không có nói lời nói thật. Buổi chiều Dương Quang làm một thành thục đoàn đội, đừng nói là quay chụp người trẻ tuổi yêu thích kịch, liền xem như quay chụp nhi đồng kịch cũng có người nguyện ý đầu tư. Nhưng là bởi vì buổi chiều Dương Quang kịch mặc dù bình thường tỷ lệ người xem không tệ, nhưng mà lợi nhuận đều rất thấp. Cho nên những thứ này tư bản đều hy vọng có thể thông qua đầu tư tới cùng buổi chiều Dương Quang làm trao đổi, đem nhà mình kỳ hạ nghệ nhân nhét vào buổi chiều Dương Quang khác trọng yếu trong phim truyền hình. Điểm này buổi chiều Dương Quang rất khó tiếp nhận, cho nên mới hy vọng tìm mới phía đầu tư. Bất quá Trần Nghi Dương cũng không để ý những thứ này. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ buổi chiều Dương Quang mua bản quyền tiểu thuyết nguyên tác nội dung là như thế nào. Dù sao có thể để cho buổi chiều Dương Quang nhìn chúng ở, tiểu thuyết chất lượng cũng không kém. Thế là Trần Nghi Dương đưa ra hy vọng có thể nhìn xem kịch bản. Hầu Hiện Ra cũng không tàng tư, trực tiếp đem bọn hắn đã làm tốt toàn bộ kịch bản đưa cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương cầm qua kịch bản bắt đầu lật nhìn. Một bên Cung Phàm cũng phi thường tò mò, ghé vào bên cạnh Trần Nghi Dương cùng một chỗ nhìn. Cái kịch bản này cố sự không dài, Trần Nghi Dương cùng Cung Phạm rất mau nhìn xong. Cái kịch bản này đích xác thật có ý tứ, kịch bản tên gọi bắt đầu, nội dung nói là một cái nam xã xúc cùng một cái nữ sinh viên tại một chiếc trên xe buýt lâm vào thời gian tuần hoàn. Chỉ cần vừa đến cố định thời gian, xe buýt liền sẽ phát sinh nổ tung, toàn bộ trên xe buýt hành khách cùng tài xế đều biết qua đời. Vì phòng ngừa bi kịch này phát sinh, hai người bắt đầu hợp tác tính toán phá giải tại trên xe buýt phát sinh nổ tung sau lưng ẩn tình. Cái này bản tử không tệ a. Trần Nghi Dương sau khi xem xong phi thường yêu thích. Tiếp đó hắn hỏi tiếp, diễn viên định rồi sao? Không có định, nhưng mà cái này vợ đối với nam nữ vai chính diễn kỹ yêu cầu vô cùng cao, chúng ta hy vọng có thể tìm một chút thực lực phái diễn viên. Hầu Hiện ra thận trọng nói yêu cầu của mình. Buổi chiều Dương Quang cũng không muốn bị tư bản tùy ý nhét diễn viên, dẫn đến danh tiếng sụp đổ. Tư bản có thể đề cử diễn viên, nhưng mà diễn kỹ nhất định muốn qua hải. Nghe Hầu Hiện ra nói như vậy, Trần Nghi Dương lập tức tuyệt đề cử diễn viên tâm tư. Tống Hy cùng Dương Cá Chép không cần nghĩ, diễn kỹ chắc chắn thất bại. Phan Trăng Sáng cùng Cao cũng đổ là có diễn kỹ, nhưng mà niên linh không thích hợp, a hai người này cũng là đại thúc đại tẩu tuổi trẻ, diễn vừa tốt nghiệp xã xúc cùng nữ sinh viên là thật vũ đục người xem thông minh. Ngay lúc này, một bên Cung Phạm đột nhiên lôi kéo Trần Nghi Dương ống tay áo. Thế nào? Trần Nghi Dương nhìn về phía Cung Phạm. Ta có cái diễn viên ngược lại là có thể đề cử. Cung Phạm nhỏ giọng nói. Hai vị chờ một chút, ta cùng Cung Phạm đạo diễn nói sự tình. Trần Nghi Dương nghe Cung Phạm nói như vậy, biết chuyện này có thể cũng không phải đơn giản đề cử diễn viên. Thế là hắn để cho Hầu Hiện ra cùng Không Sơn chờ một chút, hắn thì mang theo Cung Phạm từ phòng họp đi ra, tìm một cái góc không người hàn huyên. Ngươi có còn nhớ hay không ta địa ảnh, địa cầu lang thang một bên trong tiểu nữ hài kia? Nhớ kỹ a, diễn rất tốt. Trần Nghi Dương đầu tư Cung Phạm địa cầu lang thang một thời điểm, bộ phim này đã quay chụp đi ra, chỉ có điều đang tìm bù một chút đặc hiệu ống kính phí tổn mà thôi. Cho nên Trần Nghi Dương cũng là ở trên điện ảnh chiếu về sau mới biết được địa cầu lang thang một bên trong mấy cái diễn viên chính. Nô cảnh không cần nói nhiều, là Cung Phạm đặt tới. Mà khác hai cái diễn viên, nam diễn viên là xuất thân chính quy, hải tuyển đi ra ngoài. Ngoài ra còn có cái nữ diễn viên, quay chụp thời điểm còn là một cái sơ tam tiểu cô nương. Ta muốn tiến cử chính là tiểu cô nương này. Cung Phạm nói, tiểu cô nương gọi Triệu Kim Mạch, đoạn thời gian trước vừa tròn 16 tuổi, còn cho ta phát tin tức, hy vọng ta có thể chúc nàng 16 tuổi sinh nhật vui vẻ. Chương 357, Triệu Kim Mạch chương 357, Triệu Kim Mạch Cung Phạm cùng Triệu Kim Mạch mặc dù chỉ hợp tác qua một bộ phim, nhưng mà quan hệ cũng không tệ. Chủ yếu là trước đây Cung Phạm bởi vì thiếu tiền, chỉ cho Triệu Kim Mạch tiểu cô nương này 5 vạn đồng tiền cắt xê, tiếp đó còn hứa hẹn nói quay chụp thời điểm mình có thể cho tiểu cô nương học bổ túc bài tập. Kết quả Cung Phạm nghiên cứu này sinh đã sớm đem sơ trung chi thức bị ném đến sau, đối mặt sơ trung hàm số lượng rắc vấn đề, trực tiếp cùng Triệu Kim Mạch hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cho nên Cung Phạm vẫn cảm thấy đối với Triệu Kim Mạch có chỗ khiếm khuyết. Vừa rồi hắn nhìn bắt đầu cái kịch bản này, cảm thấy Triệu Kim Mạch rất phù hợp bên trong nữ diễn viên. Thế là muốn cho Trần Nghi Dương tiến cử lên. Như vậy tiểu một cô nương, diễn nữ sinh viên. Trần Nghi Dương đối với Triệu Kim Mạch ấn tượng còn dừng lại ở địa cầu lang thang một bên trong tiểu hải tử bên trên. Nữ hải tử lớn nhanh, 16 tuổi, cùng nữ sinh viên cũng gần như một dạng. Cung Phạm mở miệng nói, này ngược lại là. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Cung Phạm bây giờ quay chụp địa cầu lang thang 2 giảng thuật là địa cầu lang thang một phía trước phát sinh sự tình, Triệu Kim Mạch diễn cái kia nhân vật căn bản còn chưa ra đời đâu. Cho nên hắn điện ảnh tự nhiên không dùng đến Triệu Kim Mạch. Bây giờ có cơ hội này, hắn liền muốn cho Triệu Kim Mạch tranh thủ một chút. Tiểu cô nương này phụ mẫu cũng là lão sư, trong nhà cũng không có ngành giải trí quan hệ, phía trước ký cái tiểu công ty quản lý bị lừa thảm rồi. Bây giờ có cơ hội này, ta chỉ muốn cho nàng trả lại một nhân tình. Cung Phạm lại nhiều lời vài câu, muốn cho Triệu Kim Mạch tranh thủ một chút. Không có công ty quản lý. Trần Nghi Dương cái này chuyên nghiệp nhặt nhạnh chỗ tốt người lập tức bắt được mấu chốt. Tiểu cô nương đã 16 tuổi, phụ mẫu chỉ cần cùng một chỗ ký tên mà nói, hợp đồng là hữu hiệu à? Trần Nghi Dương lúc này nói, phụ mẫu không ký tên cũng hữu hiệu. Cung Phạm nói, trước đó không lâu vòng âm nhạc từ bên trong mới làm ra tin tức. Có cái hang thu âm ký cái 16 tuổi tiểu nghệ sĩ, kết quả cái kia tiểu nghệ sĩ một ca khúc cho hát đỏ lên, liền nghĩ giải ước. Nhất thẩm nhận định trên hợp đồng chỉ có nghệ nhân một người ký tên, không có cha mẹ ký tên, cho phán giải ước rồi. Nhưng mà lần hai thẩm thời điểm, pháp viện cho rằng tiểu cô nương này mặc dù mới tròn 16 tuổi, nhưng mà cũng tại vòng âm nhạc lăn lộn rất nhiều năm, tài vụ cùng nhân sinh cũng đã độc lập. Cho nên lần hai thẩm cho rằng phần này quản lý hợp đồng hữu hiệu, song phương cần tiếp tục thực hiện lời hứa. Ta đi cùng Hầu Hiện ra thương lượng một chút, nếu là Triệu Kim Mạch nguyện ý ký kết đến ta công ty quản lý danh nghĩa, liền để nàng diễn nhân vật này. Đi. Cung Phạm cũng gật đầu. Thế là Trần Nghi Dương cùng Cung Phạm trở về tìm Hầu Hiện ra cùng với Khổng Sinh đạo diễn thương lượng. Triệu Kim Mạch a, diễn kỹ hẳn là không vấn đề gì. Hầu Hiện ra cùng Khổng Sinh đối với Triệu Kim Mạch cũng là có ấn tượng. Triệu Kim Mạch cũng coi là một cái có danh tiếng ngôi sao nhỏ tuổi, hơn nữa đặc biệt am hiểu đem người khác không cần nhân vật cho diễn xuất sắc. Tại ảnh thị giới cũng coi như là nhặt nhạnh chỗ tốt đại vương. Đương nhiên, nàng những thứ này nhặt nhạnh chỗ tốt đều cần quá cứng thực lực mới có thể làm được. Cùng Hầu Hiện ra Khổng Sinh bên này đã đạt thành một cái bước đầu ý hướng hợp tác về sau, Trần Nghi Dương lúc này để cho Cung Phạm cho Triệu Kim Mạch gọi điện thoại. Triệu Kim Mạch nhà tại ba tỉnh Đông Bắc, nguyên bản Trần Nghi Dương chuẩn bị cùng Triệu Kim Mạch cùng với cha mẹ của nàng ở trong điện thoại thương lượng. Kết quả Cung Phạm bên kia đánh tới điện thoại hỏi một chút, thế mới biết Triệu Kim Mạch mấy ngày nay cùng phụ mẫu tới Đế Đô. Thế là hai bên hẹn cái tiệc cơm. Đợi đến hôm sau Cung Phạm đem an bài công việc xong về sau, cùng Trần Nghi Dương cùng đi gặp Triệu Kim Mạch cùng nàng phụ mẫu. Cung Phạm đạo diễn, đã lâu không gặp. Triệu Kim Mạch vừa thấy được Cung Phạm, lập tức chào hỏi. Trước đó còn gọi thúc thúc đâu, bây giờ xa lạ như vậy. Cung Phạm lập tức mở lên nói đùa. Đây không phải rất lâu không thấy đi. Triệu Kim Mạch vừa cười trả lời, một bên nhìn về phía Trần Nghi Dương vị thúc thúc này là. Đều ta anh là được. Ngươi giả trang cái gì non? Cung Phạm trắng Trần Nghi Dương một mắt. Ta tốt nghiệp cũng không mấy năm, bây giờ 30 tuổi cũng chưa tới, cũng không thể thật thành thúc thúc đi. Trần Nghi Dương lúc này tê ban. Cung Phạm lúc này mới nhớ tới, Trần Nghi Dương niên kỷ thật đúng là không lớn, cùng hắn cũng kém lấy một cái tuổi đoạn đầu. Chỉ có điều bởi vì Trần Nghi Dương thân phận địa vị không tầm thường, cho nên Cung Phạm vẫn luôn đem Trần Nghi Dương xem như ngang hàng. Vậy cái này ca ca là? Triệu Kim Mạch là thực sự không nhận ra được Trần Nghi Dương là ai. Nàng ngày bình thường lại phải diễn kịch lại phải học tập, có thể ngẫu nhiên chú ý một chút trong vòng điểm nóng tin tức cũng không tệ rồi, sao có thể một mắt nhận ra Trần Nghi Dương cái này tại giới phim ảnh phía sau màn đầu tư người. Ta là làm đầu tư. Trần Nghi Dương giới thiệu sơ lược một chút thân phận của mình. Còn trẻ như vậy, rất lợi hại a. Triệu Kim Mạch phụ mẫu ngược lại là hầu nghi liếc Trần Nghi Dương một cái. Bọn hắn mới vừa rồi còn cho là Trần Nghi Dương là Cung Phạm mang tới trợ lý, dù sao quá trẻ tuổi. Bây giờ lại nghe nói Trần Nghi Dương là làm đầu tư, lập tức cho là Trần Nghi Dương là cái phú nhị đại. Đối mặt loại này trung niên văn hóa phân tử, Trần Nghi Dương lúc này dùng một câu nói bỏ đi Triệu Kim Mạch phụ mẫu lo nghĩ. Ta phía trước độc nhất vô nhị đầu tư qua một công ty, nhà kia công ty gọi ịt xịt. Nguyên lai là ngài. Trần Nghi Dương câu nói này vừa ra khỏi miệng, Triệu Kim Mạch phụ mẫu đối với Trần Nghi Dương lập tức lau mắt mà nhìn. Hắn a, bản sự có thể lớn đâu. Tự mình lái một nhà ô tô công ty, cầm tạo biển số xe chiếu. Đúng, hắn vẫn là kho may mắn cà phê lá bản, khiến cho trực tiếp mang hàng công ty còn ký thành huy, Lý Thất Thất cái này một số người. Cung Phạm biết hôm nay Trần Nghi Dương tới là làm gì, thế là ở một bên rất tốt làm vai phụ, tán dương một phen Trần Nghi Dương. Cũng là làm cản rỡ. Trần Nghi Dương lúc này nói, ta biết ngài. Tại Cung Phạm dạng này dưới sự nhắc nhở, Triệu Kim Mạch cuối cùng xem như biết Trần Nghi Dương là ai. Ngài đầu tư qua địa cầu lang thang một cùng Na Cha, còn ký Tống Hy cùng Dương Cá Chép. Đúng vậy, ta danh nghĩa là có một công ty kinh doanh, lần này tới cũng là bởi vì công ty quản lý sự tình. Trần Nghi Dương đem lời nói ra miệng về sau, song phương liền đều biết lần này gặp mặt là vì cái gì. Bởi vì Triệu Kim Mạch tròn 16 tuổi, nàng và trước đó ký hợp đồng nhà kia công ty nhỏ quản lý hiệp ước đã đoạn tuyệt. Bây giờ đích xác có không ít công ty tìm tới cửa hy vọng có thể sớm hơn ký vị này đã rất có quốc dân độ nữ diễn viên. Thế là Trần Nghi Dương cùng Triệu Kim Mạch cùng với cha mẹ của nàng đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, trực tiếp nói ra: "Ta bên này đầu tư một buổi chiều Dương Quang chuẩn bị quay chụp phim truyền hình, nhân vật nữ chính Cung Phạm đạo diễn để cử ngươi, ta nghe nói ngươi còn không có công ty quản lý, cho nên muốn thuận tiện đem ngươi ký tới." Trần Nghi Dương không có quá nhiều giới thiệu thực lực của mình, bởi vì công ty quản lý chỉ là hắn đông đảo nghiệp vụ bên trong một cái. Lần này cũng là bởi vì hạng mục này cùng Cung Phạm đạo diễn đề cử nguyên nhân, hắn mới thử nghị thuận tiện ký Triệu Kim Mạch. Kỳ thực chúng ta lần này tới Đế Đô, chính là vì cho Kim Mạch tìm một nhà mới công ty quản lý. Triệu Kim Mạch một mực tại do dự không nói chuyện, thế là nàng mẫu thân mở miệng nói ra, kỳ thực công ty quản lý đều tìm tốt, là Đồng Xây 18 văn hóa công ty. Chương 358, Đào Chân Tường. Chương 358, Đào Chân Tường. Đồng Xây ở trong vòng giải trí không phải rất nổi danh, nhiều lắm là xem như một cái diễn qua vài bộ phim ba, bốn tuyến tiểu diễn viên. Nhưng mà mẹ hắn rất nổi danh, gọi Vương Kim Hoa làm qua nổi danh nhất sự tình chính là trước đây mang theo mười mấy cái nghệ nhân rời đi như mặt trời ban trưa hoa nghệ công ty, hơi kém dẫn đến hoa nghệ mất đi thị trường long đầu địa vị. Trần Nghi Dương nghe nói Triệu Kim Mạch đã có chuẩn bị ký hợp đồng công ty, ngược lại cũng không để ý như vậy. Dù sao hắn chỉ là sang đây xem có thể hay không nhặt nhạnh được chỗ tốt, tất nhiên người khác đã ký hợp đồng, quên đi a ngược lại cũng không thật sự thiếu cái này một người nghệ sĩ. Bất quá một bên Cung Phạm ngược lại là nhìn ra Trần Nghi Dương chuẩn bị phải đi dự định, lập tức đứng dậy đối với Trần Nghi Dương là nói, ta nghĩ ra rồi lần này cho Kim Mạch mang theo cái lễ vật quên ở trong xe, ngươi giúp ta cầm xuống thôi. Trần Nghi Dương trong nháy mắt phản ứng lại Cung Phạm đây là muốn cùng Triệu Kim Mạch cùng với cha mẹ của nàng nói lại, thế là đứng dậy trước hết rời đi. Đương nhiên, trong phòng khách lúc này ở ngồi mấy người không có một cái nào trí thông minh thấp. Trần Nghi Dương thân phận gì, coi như lại cùng Cung Phạm là bạn tốt, quên lấy đồ có thể để cho Trần Nghi Dương tự mình đi qua cầm sao? Cái này thật cầm ngàn nước đại lão bản làm anh em tốt sử dụng đây. Cho nên đợi đến Trần Nghi Dương vừa ra khỏi cửa, Triệu Kim Mạch mẫu thân liền hướng về phía Cung Phạm nói, "Cung Phạm đạo diễn, chúng ta cũng không nghĩ đến ngươi sẽ cho Kim Mạch giới thiệu công ty quản lý. Ngươi biết Kim Mạch phía trước bị nhà kia công ty nhỏ cho lừa thảm rồi. Lần này chuẩn bị muốn ký hợp đồng cái công ty này, mặc dù quy mô cũng không lớn, nhưng mà lão bản mẫu thân tại trong vòng rất có nhân mạch, cũng coi là một cái đứng đắn công ty. Vị này Trần lão bản mặc dù rất có tiền, nhưng thương nghiệp trọng tâm hẳn là cũng không tại ngành giải trí a, Kim Mạch nếu là ký công ty của hắn, tương lai có thể có hảo tài nguyên sao? A Di, bây giờ cùng đi qua không đồng dạng." Cung Phạm lúc này mở miệng nói ra, tại tư bản tiến vào giới phim ảnh phía trước, Vương Kim Hoa nhân vật như vậy đích xác tại ngành giải trí rất cường thế, dù sao nàng nhận biết minh tinh nhiều, nhân mạch nhiều, tương ứng cho giới cờ nghệ nhân cơ hội cũng nhiều. Nhưng bây giờ là tư bản thời đại, mặc kệ là nhân mạch vẫn là ân tình, cũng không bằng bốn liếng vàng dòng bạc trắng hữu dụng. Trần tổng mặc dù thương nghiệp trọng tâm không tại trong vòng giải trí, nhưng mà ngươi nhìn hắn kỳ hạ bốn cái nghệ nhân, có một cái ra ngoài lăn lộn mà nghèo sao? Hắn cùng Đăng Húc cùng với A Lý quan hệ đều phi thường tốt, tam đại video bình đại có trong đó hai cái hắn có thể nói bên trên lời nói. Liên quan hệ này đều không phải là hắn tìm kịch, mà là kịch tìm hắn, hy vọng có thể dùng hắn kỳ hạ nghệ nhân, tốt như vậy cho video bình đài bán quyền phát sóng thời điểm bán tốt giá tiền. Thú hổ. Cung Phạm nói tiếp đi ra một chuyện quan trọng nhất, minh tinh kiếm tiền cũng không chỉ dựa vào các C, đầu to là đại ngôn một khối này. Rất nhiều minh tinh danh khí không lớn, nhưng mà đại ngôn rất nhiều, có đôi khi thậm chí có thể bằng vào đại ngôn lực gáp có hảo tác phẩm diễn viên. Giống Trần Tổng dạng này người đầu tư, hắn danh hạng nghệ nhân tìm đại ngôn càng là không cần quá đơn giản. Cung Phạm lời nói để cho Triệu Kim Mạch phụ mẫu phản ứng lại. Trước đây thật là bị đồng xê mẫu thân Vương Kim Hoa tên tuổi hù dọa. Tại ngành giải trí, rất nhiều người cũng là danh khí lớn tại thực lực. Bởi vì cái này một số người thành danh phía trước kỳ thực cũng đã là thực lực đỉnh phong, ngược lại tại thành danh sau đó bắt đầu sống bằng tiền danh dụng, dựa vào danh khí kiếm sống. Thành Long đại ca ai cũng biết hắn là quốc tế cự tinh. Nhưng là bây giờ nếu là hắn chụp điện ảnh, đại gia ném hắn đều là bởi vì tình cảm, chắc chắn không phải là bởi vì hắn đóng phim có thể kiếm nhiều tiền. Nếu là cuối cùng thật sự ký hợp đồng 18 văn hóa, đoán chừng mặt mũi có thể tăng không ít, nhưng mà thực tế lợi ích lấy không được bao nhiêu. Dù sao Vương Kim Hoa trước kia mang ra một nhóm kia nghệ nhân bây giờ đại bộ phận cũng đều làm lão bản, có chính mình nghệ nhân. Thật muốn có cơ hội tốt, còn có thể bởi vì một vài người tình đưa ra ngoài. Thế là Trần Nghi Dương ở bên ngoài chuyển trong chốc lát sau khi trở về, Triệu Kim Mạch liền cải biến chủ ý, hướng về phía Trần Nghi Dương nói, Trần Tổng, ta nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ đánh dấu ngài công ty quản lý danh nghĩa. Đi, ta này liền an bài người của công ty qua mấy ngày tới Đế Đô cùng người đàm luận hợp đồng. Trần Nghi Dương cũng không giả mồm, Triệu Kim Mạch tất nhiên mở miệng, vậy thì ký. Vừa vặn chính mình công ty quản lý thiếu một cái có diễn kỹ trẻ tuổi nữ diễn viên. Quay đầu còn có thể để cho Triệu Kim Mạch hỗ trợ mang Tống Hy cùng Dương Cá Chép. Đúng, bắt đầu bộ kịch này ngươi cũng liền đón lấy á, bất quá bộ kịch này đoán chừng lập tức liền muốn bắt đầu làm phim, ngươi phải chuẩn bị một chút. Toàn bộ kịch ta xem phía dưới nội dung, phim truyền hình rất ngắn, cũng không cần quay chụp thời gian bao lâu. Diễn kịch là không có vấn đề, bất quá đứa nhỏ này lập tức liền muốn thi đại học, cần bù đắp lao sư. Triệu Kim Mạch mẫu thân lo lắng nói. Mặc dù Triệu Kim Mạch đi là nghệ thuật sinh con đường, nhưng bởi vì Triệu Kim Mạch phụ mẫu cũng là lao sư, cho nên bọn hắn không muốn để cho Triệu Kim Mạch thành tích quá thấp. Im xin tại Đế Đô có công việc phòng, bên trong một đám Bắc Đại Thanh Hoa tốt nghiệp, ta để cho bọn hắn giúp ngươi liên hệ tốt học bổ túc lao sư có thể chứ? Trần Nghi Dương lúc này cấp ra cam đoan. Đi. Lần này Triệu Kim Mạch phụ mẫu không phản đối, đồng ý Triệu Kim Mạch cùng Trần Nghi Dương ký kết. Đem những chuyện vụn vặt kia đều xử lý xong thành về sau, Trần Nghi Dương cũng không tiếp tục cùng lấy Cung Phạm đi địa cầu lưu lạc trong đoàn kịch, mà là đi Trương Ngọc Linh nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Thuận tiện chuẩn bị mấy ngày nay lại tìm Lưu Cường Tây trò chuyện chút hợp tác làm chuyển phát nhanh sự tình. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Trần Nghi Dương vừa tiếp nhận xong Trương Ngọc Linh xoa bóp, mở điện thoại di động lên, leo lên Weibo chuẩn bị soát một chút điểm nóng tin tức. Kết quả là nhìn thấy VM giống như có chút nổ tung, rất nhiều người đều đang cho hắn phát tin tức. Trần Nghi Dương mở ra mấy cái xem xét, phát hiện những thứ này người đều ở đây nói Đồng Xê ở Eto chính mình, hy vọng hắn có thể đáp lại một chút. Ách, Đồng Xê là ai? Trần Nghi Dương phản ứng một hồi, lúc này mới phản ứng lại Đồng Xê là Triệu Kim Mạch nói vị kia nguyên bản muốn ký hợp đồng công ty quản lý lão bản. Hắn ấn mở Đồng Xê nhỏ nhoi xem xét, phát hiện người này xác thực tại Eto chính mình. Khuyên đủ một ít tôm tép ngại nhép, đừng tưởng rằng mua một chút thổi phồng chính mình hot sẽ ấp, liền thật sự đem mình làm nhân vật. Có bản lĩnh chân ướt chân giáo thì thí, vụ trộm đảo người là chuyện gì xảy ra? Ách, không phải, ca môn. Trần Nghi Dương Bình trong ngày cũng là cùng thương nghiệp vòng tròn bên trong các lao bạn giao tiếp. Trước tiên đều có chút không có hiểu chính mình như thế nào đảo chất tượng. Nếu như hắn nhớ không lầm, Triệu Kim Mạch chỉ là cùng 18 văn hóa đã đạt thành ký kết mục đích, nhưng còn không có ký hợp đồng đâu a, loại tình huống này, tự cầm điều kiện càng tốt đem người ký đi, cũng cứ gọi đảo chất tượng. Đồng Xê xem như diễn viên không thể nào nổi danh, nhưng mà xem như lão bản, hắn tại ngành giải trí cũng là có một chút người mình. Thế là hắn đầu này lấy bù phát ra về sau, rất nhiều không nổi danh tiểu minh tinh cũng đi theo bình luận vài câu. Những thứ này tiểu minh tinh fan hâm mộ một bên đang suy đoán chuyện gì xảy ra, còn vừa chạy đến khác đại minh tinh phía dưới bảy bổ cầu trợ rút, bảo là muốn phát dương ngành giải trí chính khí. Trần Nghi Dương thấy cảnh này, ngón tay xê dịch mấy lần, chung quy là không có đánh bất luận cái gì chữ làm đáp lại. Bởi vì, đáp lại loại này cấp bậc người, quá mất mặt. Hắn tin tưởng nhất định sẽ có người giúp hắn xử lý tốt chuyện này.